Chương 332, tìm đòi. Chương 332, tìm đòi. Kinh thành máy truyền hình xưởng, khu xưởng bên trong, một chiếc xe Jeep chậm rãi lái ra, chỗ cạnh tài xế Vương Quang Vĩ cau mày, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve khe quần, giống như tại lặp đi lặp lại cân nhắc cái nào đó khó giải quyết chuyện. Người ngoài trong mắt phong quang vô hạn máy truyền hình xưởng, bây giờ chính vùi lấp tại tồn kho chất chứa trong vũng bùn, so với những năm trước đây sản phẩm mới vừa hạ tuyến liền bị cấp không tình huống, năm nay cả nước các đại máy truyền hình xưởng cơ hồ tập thể đối mặt cung cấp lớn hơn yêu cầu khốn cảnh, thị trường cạnh tranh đã sớm đến ác liệt mức độ. Môi dẫn hỏa là năm nay tháng 8, cầu vồng máy truyền hình xưởng bởi vì chất chứa gần 200.000 đài TV, tài chính liên kế cận đứt gãy, dẫn đầu khai hỏa xuống giá chiến, mỗi đài TV thẳng hàng 350 nguyên này nhất cử thố lập tức rõ ràng, cầu vồng chất chứa TV nhanh chóng bán hết sạch, nhưng cũng hoàn toàn làm rối loạn ngành nghề cách cục. Chịu ảnh hưởng này, tháng trước quốc gia chính thức công khai hoạt động TV tự chủ định giá chính sách ký hiệu máy truyền hình ngành nghề hoàn toàn thoát khỏi kinh tế có kế hoạch trói buộc, xí nghiệp cuối cùng có sản phẩm kinh doanh quyền tự chủ. Nhưng này phần quyền tự chủ nhưng giống như một thanh kiếm hai lưỡi, hắn vừa cho xí nghiệp điều chỉnh linh hoạt không gian, cũng để cho giá cả chiến khói lửa chiến tranh lan tràn đến toàn ngành nghề. Các đại máy truyền hình xưởng rối rít theo gió xuống giá, đứng núi chịu sào là TV đen trắng giống nhau này tại thành thị thị trường, TV trắng đen cơ hồ đã mai danh nhận tích thị trường triển lãm trên kệ khó tìm tung tích, mua sắm lượng càng là đoạn nhai tiểu ngã xuống. Vì rõ ràng tồn kho, TV trắng đen giá cả vừa hàng lại hàng, đường dây tiêu thụ không thể không hướng hương chấn mua bán xã, thôn cấp tiêu thụ dùm điểm chậm xuống, nhưng dù cho như thế, lợi nhuận cũng mỏng giống như một lớp giấy, xí nghiệp căn bản không có tài chính đầu nhập kỹ thuật thăng cấp, lâm vào giá thấp lợi tức thấp nhuận không thăng cấp tuần hoàn đã tính. TV thị trường cạnh tranh giống vậy thảm thiết, ngoại quốc phẩm bài bằng vào họa chất rõ ràng, vận hành ổn định, trở ngại dẫn đầu thấp, dùng bền tính cường ưu thế, thành thị gia đình giàu có lựa chọn hàng đầu, thậm chí còn có thể bằng vào phẩm bài ảnh hưởng lực duy trì nhất định hơn giá. Mà quốc sản phẩm bài tuy có càng rộng lớn đường dây tiêu thụ, nhưng bị giới hạn họa chất mờ nhạt, ổn định tính sai, trở ngại dẫn đầu cao điểm yếu, chỉ có thể dựa vào giá thấp đau khổ chống đỡ, lợi nhuận không gian bị áp xúc đến mức tận cùng. Vương Quang Vĩ chỗ ở kinh thành máy truyền hình xưởng, tự nhiên cũng không thể tránh được chàng này ngành nghề nguy cơ. Xưởng ban ngành lãnh đạo mấy ngày liên tiếp họp, đều tại vắt hết óc tìm đột phá khẩu, định cạnh tranh bên trong đứng vững gót chân. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, một tin tức chuyển tới, Thịnh Đạt ngoại mẫu công ty lấy được rồi một nhóm điện tử nguyên kiện ngoại tệ kế hoạch phân ngạch, có lẽ Nam bán đảo nhập khẩu một nhóm điện tử nguyên khí kiện. Quốc nội sinh sản điện tử nguyên khí kiện một mực tồn tại ổn định tính sai, trở ngại dẫn đầu cao vấn đề, dùng loại này nguyên kiện lắp ráp TV, tại thị trường trong cạnh tranh không hề ưu thế, rất dễ dàng hàng đế mà Nam bán đảo điện tử nguyên khí kiện kỹ thuật tiếp cận Nhật hệ tài nghệ, giá cả nhưng thấp không ít, nếu là có thể cùng Thịnh Đạt ngoại mẫu công ty thành lập lâu dài mua sắm con đường, đối kinh thành máy truyền hình xưởng mà nói, không thể nghi ngờ là phá cục mấu chốt. Lần này nối tiếp Thịnh Đạt ngoại mẫu nhiệm vụ, Vương Quang Vĩ coi như là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Đối mới vừa tấn thăng phó trưởng xưởng hắn tới nói, này đã là áp lực, cũng là chứng minh chính mình cơ. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cơ hội phía sau ẩn tàng nhiều đại phong hiểm, kinh thành máy truyền hình xưởng có thể nhận được tin tức, cái khác đồng hành đại khái dẫn đầu cũng đã sớm biết, muốn từ đông đảo người cạnh tranh bên trong bắt lại mua sắm tư cách, khó khăn a. Sau 20 phút, xe Jeep vững vàng ngừng ở Thịnh Đạt ngoại mẫu cửa công ty bên ngoài. Không giống với kinh thành máy truyền hình xưởng kỹ nghệ phong khu xưởng, Thịnh Đạt ngoại mẫu lầu làm việc là một cái nhà ít màu xám 3 tầng tiểu lâu, tường ngoài dán mễ màu trắng gạch sứ, cửa hai bên bảy biển lưỡng chậu cao cỡ nửa người cây cao su Ấn Độ, phiến lá bóng loáng xanh biết trước lầu xi măng bình lên vạch lên chỉnh tề chỗ đậu xe, nhỏ nhặt ngừng lại mấy chiếc xe con, cửa treo Thịnh Đạt mậu dịch đối ngoại công ty hữu hạn đồ bài. Tình cờ có mặc lấy âu phục, xếp cặp táp người ra vào, bước chân vội vã nhưng thần thái ung dung, lộ ra một câu ngoại mẫu xí nghiệp lao luyện sức lực. Vương Quang Vĩ đẩy cửa xe ra xuống xe, đi tới cửa vệ phòng trước, khách khí nói rõ thân phận, đưa lên giấy hành nghề, đồng chí, ta là kinh thành máy truyền hình xưởng Vương Quang Vĩ, cùng quý công ty Lâm Vi phó tổng kinh lý ước hẹn. Công bảo vệ nhận lấy giấy hành nghề cẩn thận kiểm tra, lại đối với chụp liếc mắt hẹn trước ghi danh bản, lập tức cười gật đầu cho đi. Lâm tổng phòng làm việc tại tận cùng bên trong kia giữa. Vương Quang Vĩ sau khi nói cảm ơn, nhường tài xế đem đậu xe vào chỗ đậu xe, mình thì đi nhanh vào lầu làm việc. Lầu 2 hành lang trải nhạt màu thủy ma thạch sàn nhà, hai bên cửa phòng làm việc phần lớn khép hờ, tình cờ có thể nghe được chuông điện thoại cùng thấp giọng trò chuyện thanh âm. Rất nhanh, hắn tìm được phó tổng kinh lý phòng làm việc bảng hiệu, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Đi vào. Trong phòng làm việc truyền tới một đạo thanh thúy giọng nữ, ngữ khí ôn hòa nhưng lộ ra mấy phần lão luyện. Vương Quang Vĩ đẩy cửa vào, trước đây hắn chỉ cùng Lâm Vi thông qua điện thoại, bây giờ thấy chân nhân, không khỏi có chút kinh ngạc. Đối phương thật sự quá trẻ tuổi, chừng 20 niên kỷ, trải tinh xảo đại ba lãng, mặc lấy mễ màu trắng âu phục cái váy, trên mặt hóa thành đạm nhã trang điểm ra mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy ung dung. Hắn sớm nghe người ta nói qua, vị này Lâm phó tổng đối cảnh không đơn giản, giờ phút này càng không dám thờ ơ, đội vàng thu liêm thần sắc, cung kính hỏi tốt, Lâm tổng, ta là kinh thành điện sinh hoạt thị cơ xưởng Vương Quang Vĩ, chúng ta hôm qua thiền thông qua điện thoại. Lâm Vi đứng dậy tỏ ý hắn ngồi xuống, cười hỏi, Vương trưởng xưởng, uống cà phê hay là uống trà? Vương Quang Vĩ đánh giá phòng làm việc, trên giá sách bày đầy ngoại mẫu liên quan thư tịch, bàn làm việc một góc bày đặt một chậu xinh xắn sen đá, trên bệ cửa sổ còn bày biện một cái thạch anh bình hoa, bên trong cắm mấy chi mới mẹ hoa cúc non, khắp nơi lộ ra tinh xảo. Hắn nhớ tới người ngoài nói hiện tại trẻ tuổi tinh anh thích uống cà phê liền theo mà nói bụ đạo, Lâm tổng, ta uống cà phê là tốt rồi, làm phiền ngài. Lâm Vi xoay người theo trong ngăn kéo xuất ra cà phê tan, xông tới một ly đưa cho hắn, Vương trưởng xưởng, các ngươi tống xưởng trưởng ta ngược lại thật ra từng có mấy lần duyên, hai chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp chứ. Tống xưởng trưởng là kinh thành máy truyền hình xưởng người đứng đầu, Vương Quang Vĩ vội vàng tiếp lời, đúng vậy Lâm tổng, mấy ngày trước Tống xưởng trưởng đi Nam Phương khảo sát sản xuất tiến đến rồi, nguyên bản nói đi cũng phải nói lại sau tự mình viếng thăm ngài, có thể khảo sát hành trình tạm thời kéo dài, sợ làm trễ nải chuyện, sẽ để cho ta trước tới theo ngài nối tiếp. Vừa nói, hắn xuất ra một cái tinh xảo túi giấy, túi trên ấn lấy hữu nghị cửa hàng màu đỏ logo. Hắn đem túi giấy đưa tới, giọng thành khẩn, đây là chúng ta xưởng một điểm tâm ý, không phải là cái gì vật quý trọng, ngài nhất định phải nhận lấy. Lâm Vi ánh mắt tại túi giấy lên quét qua, không có đưa tay đón, chỉ là nhàn nhạt nói sang chuyện khác. Vương trưởng xưởng, chúng ta nói chuyện chính sự trước đi, các ngươi xưởng yêu cầu cái nào cỡ điện tử nguyên khí kiện? Vương Quang Vĩ thấy vậy, cũng không lung túng, thuận thế đem túi giấy đặt ở bàn làm việc xó xỉnh, theo trong túi công văn xuất ra một phần in ra giá đơn, đưa tới, Lâm tổng, đây là chúng ta yêu cầu nguyên khí kiện danh sách, bao gồm cỡ, số lượng cùng dự tính, ngài xem qua. Lâm Vi nhận lấy ra giá đơn, đầu ngón tay vạch qua mặt giấy, nhìn kỹ phía trên tham số, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi mấy cái vấn đề chuyên nghiệp, tỉ như cái này địa dùng, cảm hạ xì tỏ, chịu đựng nhiệt độ phạm vi điện trở sai số dẫn đầu yêu cầu, hiển nhiên đối điện tử nguyên khí kiện cũng không xa lạ. Vương Quang Vĩ sớm có chuẩn bị, từng cái kiên nhẫn giải đáp, đem tự mình xưởng nhu cầu cùng mua sắm ưu tiên cấp nói rõ rõ ràng ràng. Chờ hắn nói xong, Lâm Vi uống một hớp cà phê, để ly xuống đạo, Vương trưởng xưởng, phần này ra giá đơn ta trước lưu lại, phần sau sẽ cùng công ty mua hàng cùng nhau nghiên cứu, có kết quả ta lại cho ngài gọi điện thoại. Vương Quang Vĩ trong lòng rõ ràng, đây là huyện chuyển từ chối nhưng là biết rõ không gấp được, liền cười đề nghị, Lâm tổng, mắt thấy sắp đến cơm trưa thời gian, ta muốn xin ngài ăn cơm nhạt, chúng ta thuận tiện trò chuyện tiếp trò chuyện chi tiết, người xem có thuận tiện hay không? Xin lỗi A Vương trưởng xưởng. Lâm Vi giơ tay lên nhìn một cái trên cổ tay đồng hồ đeo tay, ngựa khi ấy náy nhưng kiên định, ta buổi trưa đã hẹn bằng hữu, thật sự không có phương tiện. Vương Quang Vĩ thức thời đứng dậy, ta đây sẽ không quấy rầy ngài, chờ ngài tiêu tan. Lâm Vi đưa hắn đến cửa phòng làm việc, nhìn lấy hắn thân ảnh biến mất tại cuối hành lang, mới xoay người trở lại. Hắn đi tới trước bàn làm việc, cầm lên phần kia ra giá đơn lật một cái, tiện tay bỏ vào trong ngăn kéo. Quốc nội máy truyền hình xưởng cũng muốn cấp nhập khẩu điện tử nguyên khí kiện, nhưng bây giờ quan xây không dễ cho ai mà có thể hay không kiếm được ngoại tệ. Hắn hướng về phía trên bàn cái gương nhỏ bù đắp bổ môi son, xốc lên trên ghế salon thời thượng túi sách, khóa kỹ cửa phòng làm việc, bước nhanh xuống lầu. Mộ Na Ly xạ phòng ăn tây, lầu 2 mới vừa lắp đặt thiết bị xong không lâu, át chủ bài cao cấp phòng riêng hành lang hai bên trên vách tường dán màu vàng nhạt bách giấy, treo kiểu Âu Châu tranh sân dầu, mỗi một phòng riêng cửa cũng treo gỗ miếng chất muôn bài. Phía trên có khắc văn học dành tác tên chiến tranh cùng hòa bình bi thảm thế giới trăm năm cô độc lúc này, dỗ bỉn sần phiêu lưu ký bên trong bao gian, Lý Chết cùng Trầm Á Nam chính ngồi đối diện nhau, trước mặt bày đặt hai ly bốc hơi nóng cà phê. Cái này phòng riêng là Lý Chết chọn, ngược lại không phải là bởi vì nhiều thích bộ này danh tác, mà là đông đảo danh tác bên trong, hắn chỉ hoàn chỉnh xem qua dỗ bỉn sần phiêu lưu ký. Phòng riêng lắp đặt thiết bị cũng khắp nơi lộ ra dỗ bỉn sần nguyên tố. Treo trên tường một tấm hoang đảo cầu sinh tranh sân dầu, góc tường bày đặt một cái mô phỏng cây dừa buồn hoa liền ghế salon đệm dựa hình vẽ đều là mò neo cùng sóng biển chi tiết tràn đầy, khiến người liếc mắt là có thể liên tưởng đến trong sách cảnh tượng. Trầm Á Nam bưng ly cà phê, trong đôi mắt mang theo mấy phần tự hào, lão đệ, nhị tỷ này trang bị mới tu phòng riêng như thế nào đây? So với lầu một phòng khách có phong cách chứ? Lý Chết để cà phê xuống ly, cười gật đầu, quả thật có phong cách, nhất là này dỗ bỉn sần chủ đề, bước tiêu hoang đảo tranh sân dầu, còn có trên ghế salon mỏ neo đệm dựa, theo trong sách viết cảnh tượng đặc biệt giống như, ngồi nơi này nói chuyện phiếm đều cảm thấy thân thiết. Hắn vừa nói, một bên theo tùy thân trong túi xuất ra một cái bình sắt, bình thân in hảo tư vị logo, trên đó viết cháo bát bảo bá chữ to. Hắn đem bình sắt đưa cho Trầm Á Nam, nhị tỷ, đây là công ty chúng ta mới vừa thử sản cháo đồ hộp, ta cho nó đặt tên gọi cháo bát bảo nguyên đếm thử một chút mùi vị thế nào, nếu là không thành vấn đề, chúng ta có thể lượng sản rồi. Hoặc, độ tiến triển nhanh như vậy. Trầm Á Nam nhận lấy bình sắt, nhìn đến bình thân còn bổ sung thêm một cái xếp tợ lạt tí muỗng, không nhịn được cười nói, cái này thiết kế rất thân thiết à, ăn đồ hộp không cần quá mức tìm cái muỗng, nhất định là ngươi nghĩ đi ra đi. Lý Chết cười nói, thiết kế là chi tiết nhỏ, mùi vị mới là mấu chốt, ngươi vội vàng nếm thử một chút. Trầm Á Nam kéo ra bình sắt móc kéo, dùng xếp muỗng múc một cái bỏ vào trong miệng, cháo nấu mềm mại nhu ngọt ngào hương vị, bên trong hồng đậu, hạt sen, cây long nhãn các loại nguyên liệu nấu ăn hầm được vừa đúng lúc, ngọt mà không ngán, miệng đầy đều là quốc vật mùi thơm. Hắn hít mắt, không nhịn được khen ngợi, ăn ngon. Mùi này so với nhà ta hàng năm nấu cháo mồng 8 tháng chạp cũng chính, không có chút nào bại bởi bên ngoài tiệm ăn vặt hiện nấu cháo. Vừa nói, hắn lại múc một cái, tò mò hỏi, lão đệ, cháo này kêu cháo bát bảo là không phải là bởi vì bên trong có 8 loại nguyên liệu nấu ăn à? Đúng. Lý Chết gật đầu, vẻ đầu ngón tay mấy đạo, hồng đậu, hạt đậu, hạt sen, cây long nhãn, táo đỏ, đậu phộng, gạo nếp, hạt ý dĩ, vừa vặn 8 loại. Bất quá nguyên liệu nấu ăn pha trộn cho cân đối đặc biệt mấu chốt, chúng ta thử không dưới 10 lần, tài hoa xuất hiện ở đây cái mùi vị, nhiều thả một điểm đường cũng quá ngọt, thiếu thả một điểm lại không mùi vị. Gạo nếp lượng cũng phải vừa vặn, nhiều hơn thái chủ, ít đi lại không đủ. Khổ cực ngươi lão đệ. Trầm Á Nam buông xuống cái muỗng, ngựa khí nghiêm túc, mùi vị xác thực không thành vấn đề, lượng sản hoàn toàn có thể được. Vậy chúng ta liền định. Lý Chết ánh mắt sáng lên, chính thức đại lượng sinh sản sau, trước độn một nhóm hàng, các loại tết mồng 8 tháng chạp trước lại cửa hàng đưa ra thị trường, tết mồng 8 tháng chạp tất cả mọi người thích uống cháo, vừa vặn mượn tiết điểm này mở ra thị trường. Trầm Á Nam gật đầu đồng ý, lại hỏi, cần ta làm chút gì đó? Ngươi cứ việc nói. Thật là có sự kiện được làm phiền ngươi. Lý Chết uống một hớp cà phê, chậm rãi nói, ta chuẩn bị tham khảo đào vàng đồ hộp phương thức tuyên truyền, tại kinh thành đài phát thanh truyền thông làm quảng cáo, chúng ta cháo bát bảo là sản phẩm mới, mở ra sản phẩm danh tiếng là mấu chốt. nhưng ta tại đài phát thanh truyền thông không có người quen, không biết rõ làm sao nối tiếp, nhị tỷ ngươi bằng hữu nhiều, có thể hay không giúp ta dắt cái tuyến. Này, này bao lớn chút chuyện, cuốn ở nhị tỷ trên người. Trầm Á Nam vỗ ngực đáp ứng, chỉ trên bàn túi, trong này còn có bao nhiêu cháo bát bảo hàn mẫu. Ngươi muốn là không dùng, liền giữ cho ta, ta ngày mai hẹn mấy cái bằng hữu ăn cơm, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút, giúp chúng ta tuyên truyền. Vốn chính là lấy cho ngươi. Lý Chết đem túi đẩy qua, bên trong còn có 7 bình, ngươi cầm đi phân. Không đủ, ta ngày mai khiến người lại đưa tới. Đủ rồi. Tiểu tại lúc này, phòng riêng cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, đông 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 3 tiếng, tiết tấu nhẹ nhàng. Đi vào. Trầm Á Nam ngẩng đầu hô. Cửa bị đẩy ra, Lâm Vi đi vào, trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa, nhìn đến hai người, liền vội vàng cười nói xin lỗi, nhị tỷ, Lý tổng, xin lỗi, trên đường kẹt xe, cho các ngươi đợi lâu. Lý Chết đứng dậy cười khoát tay, không muộn, là ta đến sớm, đến nhị tỷ này cọ cà phê uống đây. Lâm Vi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, thuận thế tiếp lời, Lý tổng nếu là thích uống cà phê, ngày nào thưởng quang đi công ty chúng ta ngồi một chút, mấy ngày trước, công ty chúng ta mới từ nước ngoài nhập cảng một nhóm hạt cà phê. Lý Chết cười đáp lại, ta đây có thể nhớ, có thời gian nhất định đi. Trầm Á Nam nhìn hai người hàn huyên, cười chen vào nói, Tiểu Vi, ngươi uống điểm cái gì? Cà phê hay là nước trái cây? Không cần làm phiền nhị tỷ. Lâm Vi khoát tay, ta lúc đi vào sau theo phục vụ viên nói, để cho nàng cho ta đưa một ly nước chanh, cũng sắp đến. Trầm Á Nam đứng lên, duỗi người một cái, vậy các ngươi lượng chức trò chuyện, ta ra ngoài đi bộ một vòng. Các loại Trầm Á Nam sau khi đi, Lâm Vi mới mở miệng, Lý tổng, hôm qua cái ta tới nhị tỷ nơi này ăn cơm, phát hiện phòng ăn rau cải so với lúc trước mới mẻ hơn nhiều, hơn nữa chủng loại cũng phú, nghĩ đến là ngài rau cải lều lớn bắt đầu cung cấp đi. Lý Chết gật đầu, đúng, mới vừa cung không có mấy ngày. Vậy cũng thật là quá tốt. Lâm Vi ánh mắt sáng lên, ngữ khí nghiêm túc, Lý tổng, ta đoạn thời gian trước theo Tam Nguyên thực phẩm công ty Ngô Văn Thiện Ngô tổng liên lạc qua, hắn nghe nói ngài có thể trồng phản mùa rau cải, đặc biệt cảm thấy hứng thú, còn nói có thời gian có thể tới kinh thành theo ngài gặp mặt trò chuyện một chút hợp tác. Bất quá hắn dừng một chút, tiếp tục nói, theo hắn trong lời nói, ta có thể cảm giác được, hắn đối mùa đông có thể trồng ra mới mẻ rau cải vẫn có chút nghi ngờ, chung quy Nam bán đảo bên kia mùa đông rau cải rất ít, bọn họ chưa thấy qua loại kỹ thuật này. Lý Chết sớm đoán được sẽ có loại tình huống này, cười nói, nghi ngờ rất bình thường, nếu là hắn tin bất quá, ta chụp điểm rau cải lều lớn hình ảnh, ngài cho hắn gửi đi qua, lẽ ra có thể bỏ đi hắn nghi ngờ. Hình ảnh dĩ nhiên có thể chứng minh, nhưng sức thuyết phục còn chưa đủ. Lâm Vi lắc đầu một cái, nói lên một đề nghị khác, ta cảm giác được không bằng trực tiếp cho hắn phát một nhóm mới mẻ rau cải, vừa có thể để cho hắn tận mắt thấy rau cải phẩm chất, có thể thể hiện chúng ta thành ý hợp tác, đối chiếu mảnh nhỏ tác dụng hơn nhiều, ngài cảm thấy thế nào? Lý Chết không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, Lâm tổng, ngài trước nói cho ta một chút nhà này Tam Nguyên thực phẩm công ty tình huống đi, ta đối bọn họ không quá hiểu, muốn trước sở sở đấy. Không thành vấn đề. Lâm Vi nhớ lại phút chốc, đắc, công ty này thành lập hơn 20 năm, người sáng lập Ngô Văn Thiện là Nam bán đảo đại tương thế gia xuất thân, công ty chủ yếu làm quả ớt tương, tỏi dung tương, cải muối ớt những thứ này nước tương. Ngoài ra còn có rau cải nghiệp vụ, tại Nam bán đảo thành công 9 sản nghiệp liên cùng đường dây tiêu thụ, thực lực hùng hậu, hàng năm muốn mua sắm đại lượng mới mẻ rau cải. Lâm Vi coi trọng là tứ quý thanh công ty phản mùa rau cải tài nguyên, có thể vì thịnh đạt ngoại mậu phát triển nông sản phẩm xuất khẩu nghiệp vụ, kiếm lấy ngoại tệ. Mà Lý Chết thì càng coi trọng hợp tác lâu dài, đến tương lai rau cải lều lớn hơn nhiều, thị trường quốc nội sớm muộn hội cung cấp lớn hơn yêu cầu, đến lúc đó không tránh được trả giá cách chiến, nhiều một cái hải ngoại đường dây tiêu thụ, tiêu nhiều một phần sức lực. Suy nghĩ ra những thứ này, Lý Chết trực tiếp hỏi, Lâm tổng, kia Tam Nguyên thực phẩm công ty yêu cầu cái nào phẩm loại rau cải? Lâm Vi theo trong sổ tay rút ra một chương in đơn đặt hàng, đưa tới, Lý tổng, đây là bọn hắn cho rau cải danh sách cùng giá. Người xem nhìn. Lý Chết nhận lấy đơn đặt hàng, phía trên rõ ràng xếp hàng 6 loại rau cải, dưa leo, súp lơ xanh, ớt xanh, rau xà lách, rau cần, quả cà. Mỗi loại rau mua sắm máy đo cách yêu cầu cũng biết rất cặn kẽ, ra giá cũng đánh dấu rõ ràng bạch súp lơ xanh, ớt xanh, quả cà mỗi 5 nguyên thức ăn, rau cần mỗi cân 4 nguyên. Hắn nhìn xong tâm lý nắm chắc, cái này danh sách hiển nhiên là chú tâm chọn lựa qua, không phải Nam bán đảo không cần cái khác rau cải, mà là bị giới hạn 1989 niên chuyển vận điều kiện, rất nhiều rau cải không chịu nổi đường dài hải vận. Liên nói cà chua cùng rau chân vịt, Nam bán đảo người cũng thích ăn cà chua, thường dùng làm trộn cơm, nấu nước tương, rau chân vịt chính là cánh phẩm, rau trộn thức ăn thường dùng nguyên liệu nấu ăn. Có thể cà chua vỏ trái cây mỏng, nước nhiều, hải vận trên đường hơi có va chạm sẽ hư hại, hơn nữa thành thục độ khó khăn đem không chế. Rau chân vịt càng là mềm mại, lượng nước hàm lượng cao, để ép sau dễ dàng ố vàng giữa nát, cho dù dùng chân không đóng gói, cũng không căng được quá lâu. Cho nên không phải đối phương không muốn, là không có cách nào đại quy mô chuyển vận, mạo hiểm quá cao. Cho tới ra giá, Lý Chết trong lòng đánh giá một chút chi phí, cảm thấy rất hợp lý. Đại khái dẫn đầu là Lâm Vi thừa dịp mấy ngày nay khảo sát qua, định một cái song phương cũng có thể tiếp nhận giá cả. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vi, trực tiếp hỏi, Lâm tổng, quý công ty chuẩn bị lúc nào mang hàng? Ta tốt sớm an bài lều lớn hái. Gặp Lý Chết sảng khoái như vậy đáp ứng, Lâm Vi trên mặt nụ cười nồng hơn, Lý tổng, đại khái 3 ngày sau mang hàng. Bất quá, nhóm này rau cải muốn vận chuyển tới Nam bán đảo lấy đi hải vận, vì bảo đảm mới mẻ, cần phải chính xác tính toán thuyền hàng đến cảng thời gian, hàng hóa chuyên chở thời gian, rời cảng thời gian, không thể sớm cũng không thể muộn, sớm rau cải sẽ thả xấu, chậm hội bỏ qua thuyền kỳ. Cho nên chờ ta bên này theo chở hàng công ty xác nhận tốt thời gian cụ thể, lại cho ngài gọi điện thoại, người xem được không? Không thành vấn đề. Lý Chết gật đầu đồng ý, bổ sung nói, ta bên này tùy thời có thể an bài hái, xác nhận tốt thời gian nói với ta một tiếng là được. Lâm Vi thấy vậy, lập tức đưa ra thon dài tay phải, ánh mắt chân thành, Lý tổng, vậy cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Lý Chiết đưa tay cùng nàng nắm nhau, lòng bàn tay chuyển tới ấm áp xúc cảm, hợp tác khoái trá. Lần này cùng ta nguyên thực phẩm công ty hợp tác, không chỉ là nhiều hơn một bút đơn đặt hàng càng là một lần thị trường ngoài nước tìm đòi, đến tương lai rau cải lều lớn kích thước làm lớn ra, cái này có lẽ chính là mở ra thị trường ngoài nước nước cờ đầu. Chương 333, đôi bên cùng có lợi. Chương 333, đôi bên cùng có lợi. Ban đêm, đại doanh thôn. Từ lúc lều lớn rau cải thành thục sau, đại doanh thôn ban đêm đội tuần tra số người liền nhiều hơn không ít. Triệu binh che kín trên người áo khoác quân đội, cổ áo mao biên cọ được cảm ngưỡng ấy. Trong tay hắn ánh sáng đèn tin trụ quét tới quét lui, chiếu sáng phía trước đường đất. Cùng năm ngoái chỉ xông lấy về điểm kia tuần tra phụ cấp tới bất đồng, bây giờ hắn thêm vào đội tuần tra, không chỉ là vì phần kia phụ cấp, càng là vì thủ hộ tự mình lều lớn thức ăn. Phụ thân hắn hiện tại mỗi đêm cũng ở tại trong lều lớn, rất sợ rau cải nhận được một tia tổn thương, quả thực đem những này thức ăn trở thành bảo bối giống nhau thương yêu. Ban đêm khí trời lạnh, Triệu binh cùng ba cái đồng bạn bước nhanh hơn, còn có thể ấm áp một ít. Đột nhiên, hắn mơ hồ nhìn đến phía trước có cái thân ảnh, bởi vì quang tuyến tối tăm nhìn đến cũng không rõ ràng, vì vậy lập tức giơ tay lên điện chiếu theo, mở miệng hỏi, người nào ở chỗ nào? Là ta, Triệu Đại Sơn. Đối diện nam tử ứng tiếng đáp. Ừ, nguyên lai là Đại Sơn thúc ca. Triệu binh cười chào hỏi, hai người cũng họ Triệu, thật muốn bàn về bối phận, mấy đời trước vẫn là cùng một cái lao tổ tông. Triệu Đại Sơn cười nói, Triệu binh a, các ngươi đã trễ thế này vẫn còn tuần tra. Đúng vậy, còn chưa phải là sợ có người tới thâu thái. Triệu binh đáp lại, lập tức hỏi ngược lại Đại Sơn thúc, đã trễ thế này, ngày này là muốn đi đâu? Đi tìm Trương Bảo Lợi. Triệu Đại Sơn trả lời. Bên cạnh một người vóc dáng ngập lùn, mang trên mặt hai đạo thiện thiện nếp nhăn trên trán dân binh không hiểu hỏi, Bảo Lợi thúc gia ở tại trong thôn, có thể ngài đây là hướng ngoài thôn đi, phương hướng căn bản không đúng vậy. Hừ. Triệu Đại Sơn hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí mang theo mấy phần bất mãn, ta ngược lại muốn đi nhà hắn, nhưng cũng cho hắn ở nhà mới được, a tên kia cả ngày ở tại trong lều lớn, ta không đi ngoài thôn lều lớn tìm hắn, còn có thể nạ tìm. Kia dân binh gãi đầu một cái, cười nói, ngài nói cũng đúng. Triệu Đại Sơn khoát tay một cái, được rồi, các ngươi vội vàng tuần tra đi, trời lạnh như vậy, một hồi sớm chút nghỉ ngơi. Kia dân binh cười nói, tứ quý thanh công ty phòng ăn hôm nay nhịn dê tạc canh, thả chút hạt điều, dầu đớt, uống một chén lập tức liền ấm, lao thoải mái rồi. Triệu Đại Sơn lộ ra mấy phần hâm mộ thần sắc, các ngươi thật là vượt qua thời điểm tốt rồi. Sớm vài năm ta làm dân binh dạ tuần thời điểm, đừng nói uống dê tạc canh rồi, muốn uống miệng nước nóng cũng tốn sức. Triệu binh cười nói, được, không theo ngài ở nơi này ức khổ tư ngọn, chúng ta tiếp lấy tuần tra đi rồi. Nói xong, Triệu binh đoàn người liền xoay người rời đi. Triệu Đại Sơn cũng tiếp tục đi về phía trước, nhưng bước chân không hề nhanh, các loại xoay người nhìn đến Triệu binh một nhóm người hoàn toàn biến mất trong bóng đêm sau, hắn liếc nhìn bên cạnh tình cảnh vây vây tay, trong miệng còn thổi lên một trận huýt sáo. Sau đó, trong cỏ phía sau lộ ra một bóng người kia khắp nơi quan sát một phen, xác nhận sau khi an toàn, liền cong lên đòn đánh, gánh hai cái sọt, rồi đi tới. Mượn Nguyệt Quang có thể thấy rõ, người này tuổi không lớn lắm, gương mặt cùng Triệu Đại Sơn giống nhau đến mấy phần, chính là con của hắn Triệu Tiểu Vũ. Hai cha con một trước một sau, một người ở phía trước dò đường, một người ở phía sau đi theo, tiếp tục hướng thôn đông phương hướng đi tới. Lúc này, Trương Bảo Lợi trong lều lớn ngược lại khác một phen cảnh tượng. Lều góc bám lấy trương cũ nát tấm ván bàn, trên bàn bày biện đài mới tinh máy thu thành, màu bạc vỏ ngoài tại mờ nhạt dưới ánh đèn sáng long lanh. Đây là hắn ngày hôm qua đi trấn trên mua bán xã mua, tiêu xài suốt 80 khối, hiện tại chính bày đặt bình tịch hoa làm mối luận điệu. Nghe trong lòng của hắn đắc ý, Trương Bảo Lợi nằm ở trên giường, vểnh lên hai chân, trong miệng khẽ hử, trên mặt không tự chủ mang theo đủ cười. Từ lúc trong lều lớn rau cải có thể bán ra tiền sau, trong nhà thời gian mắt trần có thể thấy địa biến được rồi, cả người hắn tinh khí thần cũng cùng lúc trước rất khác nhau. Với hắn mà nói, có thể ở tại này trong lều lớn, trông coi trong dạng thức ăn, so với đợi trong hoàng cung đều cảm thấy hạnh phúc. Bảo Lợi. Đột nhiên, bên ngoài dạng truyền tới một thanh âm, ngay sau đó lều lớn rèm từ bên ngoài bị vén lên, Trương Bảo Lợi bị bất thình lình động tĩnh sợ hết hồn. Người nào ở nơi đó? Trương Bảo Lợi mang theo mấy phần phòng bị hỏi. Là ta. Triệu Đại Sơn cười chào hỏi. Đại Sơn, sao ngươi lại tới đây? Trương Bảo Lợi có chút ngoài ý muốn, đồng thời tại trong lòng âm thầm tự trách mình không đủ cảnh giác, có người đến gần lều lớn đều không phát hiện, đây nếu là tới là ăn trộm, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng của hắn tính toán, không tốt, ngày mai phải đem trong nhà tiến bảo dắt đến lều lớn tới. Như thế, ngươi bây giờ trồng lều lớn kiếm tiền, ngay cả ông bạn già đều không nhận. Triệu Đại Sơn hỏi ngược lại. Ngươi này nói là nói cái gì, nhanh ngồi. Trương Bảo Lợi liền vội vàng đứng lên cầm cái ghế đưa tới. Triệu Đại Sơn sau khi ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trong dạp xanh biết dưa leo lên, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp, nếu là ban đầu chính mình không có ở tứ quý thanh công ty gây chuyện, nhà hắn lều lớn thức ăn hiện tại chắc giống như dạng này sinh trưởng khả quan đi. Trương Bảo Lợi một lần nữa ngồi về trên giường, hỏi, Đại Sơn, đã trễ thế này, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Triệu Đại Sơn móc ra một hộp hồng mai hương khói, đưa về phía Trương Bảo Lợi. Trương Bảo Lợi sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng khoát tay, Đại Sơn, nhanh thu, trong dạng cũng không thể hút thuốc. Triệu Đại Sơn sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được, vội vàng khói thu về, có chút ngượng ngùng nói, ngươi nhìn ta đây chỉ nhớ, xác thực không thể tại trong dạng hút thuốc. Trương Bảo Lợi mang trên mặt mấy phần không thích, lần nữa truy hỏi, Đại Sơn, đã trễ thế này, ngươi tìm ta đến cùng có cái gì việc gấp? Triệu Đại Sơn hỏi, Bảo Lợi, nhà ngươi lều lớn hiện tại một ngày có thể sản nhiều ít dưa leo? 50 kg trái phải đi, thế nào? Trương Bảo Lợi vừa nhắc tới trong lều lớn thức ăn, khóe miệng liền không tự chủ được câu dẫn ra một nụ cười. Gần đây hai ngày dưa leo sản lượng lại tăng lên một ít, thức ăn khoản cũng tăng. Kia tứ quý thanh công ty thu các ngươi lều lớn thức ăn, một cân cho bao nhiêu tiền? Triệu Đại Sơn tiếp tục truy vấn. Trương Bảo Lợi cười trả lời, này không nhất định, bất đồng thức ăn giá cả không giống nhau, hơn nữa còn phân cấp bậc. Liền lấy nhà ta dưa leo tới nói, chia làm tam đẳng, hạng nhất thức ăn giá thu mua là 3 khối 3 một cân, nhất đẳng thức ăn 3 khối tiền một cân, nhị đẳng thức ăn 2 khối thấp nhất cân, trung bình đi xuống một cân không sai biệt lắm có thể bán được 3 khối tiền. Triệu Đại Sơn gật đầu một cái, lại hỏi, kia bình thường tứ quý thanh công ty bao lâu kết một lần sổ sách? 5-3 cái thời gian làm việc đi. Trương Bảo Lợi đáp một tiếng, lập tức hỏi ngược lại, Đại Sơn, ngươi đến cùng có chuyện gì ạ? Hỏi thăm những thứ này làm gì? Triệu Đại Sơn hướng bên ngoài dạp nhìn một chút, hạ thấp giọng nói, ta cũng không dối gạt ngươi, ta cũng muốn làm chút lều lớn thức ăn làm ăn. Lời này của ngươi là ý gì? Cái gì gọi là ngươi cũng muốn làm lớn lều thức ăn làm ăn? Nhà ngươi không phải còn không có kiến đại lều sao? Trương Bảo Lợi càng thêm không hiểu. Triệu Đại Sơn giải thích, Bảo Lợi, ta muốn theo nhà ngươi thu chút lều lớn thức ăn, chính mình kéo đến trong thành đi bán. Ngươi yên tâm, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Tứ quý thanh công ty không phải 3 khối tiền một cân thu ngươi dưa leo sao? Ta cho ngươi 3 khối 5 một cân, một cân so với tứ quý thanh công ty nhiều 5 mao tiền. Trương Bảo Lợi ngây ngẩn, hiển nhiên không ngờ tới Triệu Đại Sơn hội nói lên như vậy yêu cầu, hắn chần chờ nói, này điều này có thể được không? Chúng ta trồng lều lớn thời điểm, cũng đã theo tứ quý thanh đạo lý nói những thứ này trong lều lớn thức ăn cũng phải bán cho tứ quý thanh công ty cùng kinh thành thành phố công ty rau củ quả, nếu như bị tứ quý thanh công ty biết rõ ta tự mình đem thức ăn bán cho ngươi, vậy cũng làm sao bây giờ? Triệu Đại Sơn cười nói, ngươi không nói, ta không nói, tứ quý thanh công ty làm sao biết? Trương Bảo Lợi nhíu mày một cái, vẫn cảm thấy không ổn, ngoài thôn nhưng là có không ít dân binh tuần tra, ngươi sẽ không sợ bị bọn họ bắt được. Ha, ngươi đừng nói, ngay từ đầu ta còn thực sự có chút sợ. Nhưng sau đó ta cũng muốn thông, ta chính là đại doanh thôn người, tại tự mình trong thôn đi loanh quanh, bọn họ còn có thể làm gì ta. Nói thật với ngươi, chúng ta tới thời điểm, đã đụng phải tuần tra dân binh rồi, này không cũng không ra chuyện gì sao. Triệu Đại Sơn cười nói, giọng nói mang vẻ mấy phần đắc ý, hơn nữa ta còn phát hiện, bọn họ tuần tra có cố định đường đi cùng thời gian, về sau ẩn nút điểm là được. Thôn này ta ở vài chục năm, nhắm mắt lại cũng có thể đi trở về ra, bọn họ bắt người ngoài thôn còn được, muốn bắt ta hắc hắc. Nói tới đây, hắn đáp ý nở nụ cười. Trương Bảo Lợi nghe được trong lời nói ý tứ, hỏi, nghe ngươi khẩu khí này, ngươi không là một người tới. Triệu Đại Sơn không có trực tiếp trả lời, mà là thổi một tiếng huýt sáo sau đó, lều lớn rèm lần nữa bị bật lên, Triệu Tiểu Ngũ gánh đòn gánh đi vào, đem hai cái sọt để dưới đất, mở miệng nói, Trương thúc. Trương Bảo Lợi há to miệng, kinh ngạc nói, các ngươi hai người lá gan thật là lớn. Triệu Tiểu Ngũ cười nói, chỉ cần có thể kiếm tiền, ta cái gì cũng không sợ. Trương thúc, đem thức ăn bán cho chúng ta ra đi, cha ta mang theo tiền, hiện tại là có thể cho người tính tiền. Trương Bảo Lợi lắc đầu một cái, không được không được, đem thức ăn bán cho các người, nếu là tứ quý thanh công ty ngày mai tìm tới cửa, có thể sao thu xếp. Triệu Tiểu Ngũ khuyên nhủ, Trương thúc, ta không nói cho ngươi đem sở hữu thức ăn cũng bán cho chúng ta ra, a ta nghe đại dũng nói, các ngài mỗi ngày có thể sản 50 kg trái phải dưa leo, chúng ta ra cũng không muốn nhiều, liền mua 20 cân là được. Đúng vậy Bảo Lợi, liền 20 cân, tứ quý thanh công ty không thể nào biết. Triệu Đại Sơn ở một bên ủng hộ, tiếp tục khuyên, bọn họ 3 khối tiền một cân thu, chúng ta cho 3 khối 5 một cân, một cân ngươi kiếm nhiều 5 mao tiền, một ngày chính là 10 đồng tiền, một tháng chính là 300 khối, một năm đi xuống chính là lượng 3.000 đồng tiền, số tiền này đều đủ nhà ngươi sửa chữa phòng mới rồi. Triệu Tiểu Ngũ cũng đi theo khuyên đủ, Trương thúc, này lều lớn thức ăn là các ngài tân tân khổ khổ trồng ra đến, bằng cái gì giá thấp bán cho tứ quý thanh công ty? Bọn họ đây chính là tại bóp lột chúng ta người dân lao động, cũng không thể để cho bọn họ được như ý. Tại Triệu gia phụ tử lưỡng một phen khuyên, Trương Bảo Lợi dần dần có chút dao động. Nếu là đổi lại người ngoài thôn, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ trực tiếp đem người đuổi ra ngoài, nhưng Triệu gia phụ tử là biết gốc biết rễ bản thôn người, hơn nữa một cân dưa leo kiếm nhiều 5 mao tiền, khoản tiền này xác thực không ít. Trương Bảo Lợi trầm tư phút chốc, cuối cùng nhà, các ngươi nếu như bị bắt được, cũng không thể nói là ta bán cho các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ cười nói, Trương thúc, ngài yên tâm, coi như bị bắt rồi thì có thể làm gì? Thức ăn này là chúng ta bỏ tiền mua, cũng không phải là trộm, chúng ta không nói, bọn họ có thể có biện pháp gì? Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không bị bắt được, thậm chí đều không biết về thôn, một hồi thu hết thức ăn trực tiếp phải đi trong thành bán. Triệu Đại Sơn thúc giục, Bảo Lợi, chớ do dự, đội vàng hái thức ăn đi, ta cho ngươi phụ một tay. Trương Bảo Lợi dặn dò, này lều lớn thức ăn quý giá cực kỳ, các ngươi hái thời điểm có thể phải cẩn thận một chút, nếu là đụng rách ra, coi như không đáng giá. Yên tâm đi, chúng ta hiểu được. Triệu Tiểu Ngũ đều. Sau đó, 3 người đồng thời động thủ hái dưa leo, tổng cộng hái được 20 cân trái phải. Trương Bảo Lợi theo dưới gầm giường xuất ra cán cân, cẩn thận qua cân. Triệu Đại Sơn theo trong túi quần móc ra một cái khăn tay, bên trong bọc một xấp tiền, hắn đếm ra 20 đồng tiền đưa cho Trương Bảo Lợi, nói, Bảo Lợi, này 20 đồng tiền ngươi trước cầm lấy, coi như chúng ta đứng yên kim. Đợi ngày mai đem thức ăn bán, tối mai ta liền đem tiền chốt cho ngươi đưa tới. Trương Bảo Lợi sắc mặt hơi đổi một chút, Đại Sơn, ngươi trước cũng không nói chỉ cho tiền đặt cọc. Triệu Đại Sơn có chút lúng túng, bất đắc dĩ nói, Bảo Lợi, ta cũng không sợ cho ngươi trò cười, trong tay của ta tổng cộng liền chừng 200 đồng tiền. Hai người nhà ta tối nay dự định thu nhiều mấy nhà thức ăn, kéo đến trong thành đi bán, nếu là đem tiền đều cho ngươi, tiểu vô pháp đi những gia đình khác mua thức ăn. Chúng ta đều là hương thân hương lý, ta chắc chắn sẽ không thiếu ngươi tiền, ngươi sẽ tin ta một lần, được không? Trương Bảo Lợi nhìn trong cái sọt dưa leo, biết rõ bây giờ nói gì cũng đã chậm, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy ngươi phải cho ta viết cái giấy nợ. Không thành vấn đề. Triệu Đại Sơn sớm có chuẩn bị, lập tức lấy giấy bút viết giấy nợ, đưa cho Trương Bảo Lợi. Trương Bảo Lợi nhận lấy giấy nợ thu cất, khoát tay một cái, các ngươi đi nhanh lên đi, chớ bị người đuổi kịp. Yên tâm đi, này đại doanh thôn, ta so với ai khác đều chín. Triệu Đại Sơn lơ đến nói. Sau đó, Triệu gia phụ tử lượng gánh trang bị dưa leo cái sọt rời đi Trương Bảo Lợi lều lớn. Ra lều lớn sau, Triệu Tiểu Ngũ gánh đòn gánh, khắp khuôn mặt là nụ cười, thấp giọng hỏi, cha, chúng ta hiện tại đi nhà ai? Đi Mã Bảo Bình gia, lão tiểu tử kia theo ta quan hệ tốt, khẳng định không thành vấn đề. Triệu Đại Sơn trong lòng có dự tính nói, ta đi ở phía trước, ngươi tại phía sau đi theo, chú ý một chút động tĩnh. Sau đó, Triệu gia phụ tử lưỡng lại đi rồi cựu gia rau cải lều lớn, những người này ra hoặc là theo Triệu gia quan hệ tốt, hoặc là quan hệ thân thích. Loại trừ hai nhà không muốn bán rau, cái khác bảy gia bán tất cả 20-30 cân bất đồng lều lớn thức ăn, cuối cùng Triệu gia tổng cộng đóng góp 200 cân lều lớn rau cải, giả bộ 4 cái đại sọt, rổ. Hai cha con cũng không về nhà, gánh thức ăn trực tiếp đi cửa thôn, cười sớm nút ở nơi đó xe đạp, hướng hành lang mới thành phố phương hướng chạy tới. Buổi sáng, Á Vận thôn Bắc Thần đường nổi lên một trận gió lạnh, cuốn men đường dương thụ lên chưa rơi lá rách, tại mặt đường trải nhựa lên đánh toàn nhi. 365 siêu thị bên ngoài, trước đây lắp đặt thiết bị kỳ hỗn loạn đã sớm không thấy tăm hơi, hôi sắc cửa hàng tường ngoài bị một lần nữa quét vôi được sạch sẽ chỉnh tề, cửa nấc thang mới vừa dùng nước tắt tự qua, cửa kính bị lao đến khi trong suốt, mơ hồ có thể nhìn đến nội bộ giá hàng đường danh, lộ ra tức thì khai trương ngay ngắn khí tức. Tân Đại Vĩ cùng Tôn Đạo thật sớm đến siêu thị, đơn giản quét dọn xong cửa khu vực sau, hai người liền đứng ở nấc thang bên cạnh nhìn ra xa Bắc Thần đường phương hướng, mũi chân thỉnh thoảng cọ một cái mì, hiển nhiên đang đợi trọng yếu người. Tiểu tại lúc này, một chiếc màu trắng xe con chậm rãi ngừng ở cửa siêu thị bên đường. Hai người lập tức bước nhanh lên đón, Tôn Đạo thuần thục kéo ra buồng lái cửa xe, Tân Đại Vĩ thì đứng ở cửa xe phía sau, có chút không người. Lý Chí theo trong xe đi xuống, đầu tiên là dương mắt quét qua siêu thị tường ngoài cùng cửa kính, lại cúi đầu nhìn cửa một chút nấc thang, trong ánh mắt mang theo mấy phần dò xét cùng mong đợi. Lý tổng. Tân Đại Vĩ cùng Tôn Đạo chăm miệng một lời đất chào hỏi. Lý Chí gật đầu một cái, thanh âm ôn hòa, "Tần quản lý, khoảng thời gian này khổ cực các ngươi." Vừa nói, hắn theo áo khoác ngoài trong túi móc ra một hộp Trung Hoa khói, rút ra hai cái phân biệt đưa cho hai người. Tân Đại Vĩ vội vàng tiếp đến, lại từ trong túi tiền của mình móc ra bật lửa, trước tiến tới Lý Chí trước mặt giúp hắn đốt thuốc. Lý Chí hít một hơi khói, khói mù nhẹ nhàng tản ra, hắn không có nhiều đi nữa hàn huyên, trực tiếp hướng siêu thị cửa kính đi tới. Tân Đại Vĩ cùng Tôn Đạo thấy vậy, lập tức đuổi theo, một tả một hữu theo ở bên cạnh hắn. Siêu thị lắp đặt thiết bị cũng kết thúc sao? Còn có không có chuẩn bị đúng chỗ địa phương? Lý Chí vừa đi, vừa hướng Tần Đại Vĩ hỏi dò. Tần Đại Vĩ bước nhanh đuổi theo, đội vàng trả lời, "Lý tổng, ngày hôm qua cũng đã chính thức lắp đặt thiết bị xong rồi, giá hàng tất cả đều bày xong, ngoài thu tiền cũng gắn điều chỉnh từ xong, đều là ăn ngài yêu cầu định chế đang khi nói chuyện, ba người đã đi vào siêu thị. Nguyên bản phơi bày tường xi măng mì, bây giờ tất cả đều bày khắp trắng tinh gạch sứ kẽ hở câu được thật chỉnh tề, không có một chút nghi lệ. Ánh sáng xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên gạch men sứ, phản xạ ra trong trẻo quang, làm cho cả siêu thị cũng lộ ra phá lệ sáng ngời. Ba người xuyên qua mới tinh quầy thu tiền, đi vào bên trong siêu thị bộ khu vực. Nguyên bản trống không trong không gian, một loạt mới tinh giá hàng sắp hàng chỉnh tề, giá hàng cạnh góc cũng đi qua đánh bóng, sờ lên bóng loáng không cần tay, mỗi một trên giá hàng còn dán tạm thời phân loại ký hiệu. So với lần trước hắn tới thị sát lúc, mặt tường lộ xi măng, mặt đất chất lấy vật liệu xây cất hỗn loạn bộ dáng, bây giờ siêu thị hoàn toàn là khác một phen cảnh tượng. Lý Chí khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Tân Đại Vĩ chú ý tới Lý Chí vẻ mặt, liền vội vàng tiến lên một bước, nghiêng người dẫn đường, "Lý tổng, ngài mời tới bên này." Siêu thị phòng làm việc cũng đơn giản thu thập xong, ngài có thể đi nhìn một chút. Ba người xuyên qua giá hàng khu, đi tới siêu thị xó xỉnh cửa phòng làm việc. Phòng làm việc diện tích không lớn, nhưng bố trí được đơn giản thực dụng, mặt tường quét qua màu vàng nhạt nước sơn, lộ ra ấm áp lại sáng ngời, bốn cái bàn làm việc song song tựa vào bên tường, mỗi tấm cái bàn cũng phối hợp một cái màu đậm ghế gỗ. Nơi chân tường còn bày đặt hai cái bằng sắt tài liệu quỹ, cửa tủ lên dán tài vụ hồ sơ nhân viên tài liệu tạm thời ký hiệu. Lý Chí đi tới tận cùng bên trong sau bàn làm việc, kéo ghế ra ngồi xuống. Tân Đại Vĩ theo tùy thân trong túi công văn xuất ra hai phần văn kiện, hai tay đưa tới Lý Chí trước mặt, "Lý tổng, đây là chúng ta siêu thị đồ phụ tùng danh sách, còn có bước đầu sàng lọc hậu chiêu mời danh sách. Đồ phụ tùng danh sách người xem nhìn có cần hay không điều chỉnh, tuyển mộ danh sách phải đợi ngài tới thi lại định người." Lý Chí đưa tay nhận lấy văn kiện, trước mở ra đồ phụ tùng danh sách. Đầu ngón tay hắn theo danh sách các khoản từ từ hoạt động, theo gạo mì dầu muối đến mới mẻ rau quả, rồi đến nhật dụng bách hóa, mỗi một loại hàng hóa danh xưng, cách thức, dự trù đồ phụ tùng lượng cũng đánh dấu rõ ràng cặn kẽ, giá cả cũng liệt được minh minh bạch bạch. Có thể nhìn một chút, ngón tay hắn đột nhiên dừng ở mấy hàng các khoản lên, những thứ này các khoản bên cạnh cũng vẽ một cái tam giác ký hiệu, tỉ như chocolate rượu vang xà đông thơm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Đại Vĩ, ngựa khí mang theo nghi vấn, "Tần quản lý, những bức họa này tam giác hàng hóa là ý gì?" Tần Đại Vĩ liền vội vàng giải thích, "Lý tổng, những thứ này đều là chúng ta siêu thị kế hoạch bán hàng ngoại, nhưng trước mắt còn không có tìm tới nhập hàng con đường, cho nên trước tiêu rồi tam giác làm ký hiệu, suy nghĩ chờ ngày tới, lại thương lượng với ngài xử lý như thế nào." Nghe được hàng ngoại không có con đường, Lý chiếc chân mày nhẹ nhàng nhíu một hồi, ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ một cái niên đại này không có hàng hóa nhập khẩu, siêu thị chỉ thiếu sức cạnh tranh, rất khó làm lớn. Lần trước cùng Lưu Kiến Hoa ở trên bàn cơm nói chuyện trời đất, Lưu Kiến Hoa đề cập tới đầy miệng, nói Lưu Nghị cửa hàng gần đây muốn vào một nhóm phản mùa rau cải, dùng để cung ứng cho ngoại quốc khách nhân. Hữu nghị cửa hàng bốn chữ này ở trong đầu hắn chợt lóe lên, một cái ý nghĩ lập tức thành hình. Hữu nghị cửa hàng là đặc biệt bán ngoại giao hàng hóa địa phương, nắm giữ ổn định hàng hóa nhập khẩu nhập hàng con đường, mà hữu nghị cửa hàng yêu cầu hắn phản mua rau cải, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này nói chuyện hợp tác. Dùng chính mình trồng phản mua rau cải theo hữu nghị cửa hàng đổi lấy một bộ phận hàng hóa nhập khẩu, song phương cũng có thể phong phú hàng hóa chủng loại, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Chương 334, đầu mối chương 334, đầu mối Á Bận Thôn, 365 siêu thị. Buổi chiều, 20 tên xin việc nhân viên tới tham gia thi lại. Lý Chí tự mình cùng mỗi người trò chuyện, nói lên thi lại vấn đề. Cuối cùng, 19 người thông qua thi lại, thông qua dẫn đầu cao nguyên bởi vì rất đơn giản, những người này nguyên bản chính là dựa theo Lý Chí yêu cầu sàng lọc mà tới. Duy nhất chưa thông qua là một vị chừng 20 tuổi nữ thanh niên, hắn vóc người cao đảo, dáng dấp cũng không tệ, vấn đề xuất hiện ở thái độ làm việc lên. Đầu tiên, hắn tới chế lại chưa chủ động nói rõ tới chế nguyên nhân, thứ yếu, nói về xin việc hướng dẫn mua viên cương vị lúc, hắn sáng tỏ cự tuyệt lên làm đêm. Người không được làm đêm, cái khác nhân viên cũng không muốn lên làm đêm, chẳng lẽ muốn nhường lão bản lên làm đêm? Có thể nói lên cái yêu cầu này, nói rõ đối phương không phải rất cần gấp công việc này, Lý Chí trực tiếp sàng rất đối phương thi lại sau khi kết thúc, Lý Chí đem thông qua mọi người triệu tập đến cùng nhau, đơn giản miễn cưỡng mấy câu, rồi sau đó rời đi siêu thị. Tân Đại Vĩ đem thập cửu cái công nhân viên mới gọi vào một chỗ, đầu tiên là giới thiệu sơ lược siêu thị tình huống, lại cường điệu rồi huấn luyện kỷ luật, Tôn Đào ở một bên giúp phân phát bút ký cùng bút, hai người một sướng một họa, ngược lại cũng có vài phần ăn ý huấn luyện theo 3 giờ chiều một mực kéo dài đến 7 giờ tối, ngoài cửa sổ sáng sớm liền hắt đấu, đèn đường quang xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra thật dài ảnh tử. Tân Đại Vĩ đem cái cuối cùng kiến thức điểm kể xong, lại mang đại gia đem trong siêu thị quét dọn vệ sinh một lần, xác nhận cửa sổ cũng khóa kỹ, mới để cho các nhân viên mới mỗi người về nhà. Tôn Đào đẩy xe đạp theo Tân Đại Vĩ cùng rời đi, cười nói: "Tần quản lý, ngài nói được thật tỉ mỉ, ta đều đi theo học được không ít thứ." Tân Đại Vĩ cười một tiếng, giọng nói mang vẻ điểm cảm khái: "Lúc trước tại mua bán xã, kia dùng lao lực như vậy giáo. Hiện tại không giống nhau, siêu thị muốn nghĩ làm tốt, phục vụ giống như lên." Tôn Đào tiếp tục nói: "Tần quản lý, ngày mai huấn luyện ta có thể phải muộn giờ tới, trước tiên cần phải đem rau cải tiệm sự tình xử lý một chút." "Không thành vấn đề, bên này có ta." Tần Đại Vĩ đáp một tiếng. Hai người cưỡi xe đạp tại giao lộ tách ra, Tần Đại Vĩ dọc theo Bắc Thần đường hướng Tây Tứ Hồ cùng phương hướng đi. Buổi tối phong có chút mát mẻ, thổi tới trên mặt giống như cây đao nhỏ, hắn đem cổ áo đi lên lôi kéo, dưới chân đạp được càng dùng sức. Trở lại Tây Tứ Hồ đồng thời, đã gần 8 giờ. Trong đường hẻm tĩnh lặng, chỉ có mấy hộ gia đình trong cửa sổ lộ ra mở nhạt ánh đèn, tình cờ chuyển tới mấy tiếng cầu thiếu. Thái Đại Vĩ mới vừa quẹo vào đầu hẻm, đã nhìn thấy cách vách Vương Đại Gia bưng cái thô bát sứ, đứng ở cửa nhà mình trên thềm đá ăn cơm, trong chén cái bốc hơi nóng, mùi thơm theo cơn gió lung lay tới. "Ha, Đại Gia, các ngài ăn gì chứ? Cách thật xa đã nghe đến mùi thơm." Tần Đại Vĩ dừng xe, cười chào hỏi. Vương Đại Gia ngẩng đầu lên, trên mặt nếp nhăn chen chúc trùng một chỗ: "Đại Vĩ đã về rồi. Người thím làm mì sốt, bên trong đặt thịt ba chỉ, thương lấy đây." Hắn lột một cái mì sợi, lại hỏi: "Đại Vĩ, khoảng thời gian này người tan việc động trễ như vậy, các người mua bán xã không phải sớm nên tan sở chưa?" Tần Đại Vĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt vẫn như cũ cười: "Ha, gần đây đơn vị sát thực tương đối bận rộn, cuối năm nhiều chuyện. Ngài ăn, ta trước ra đi rồi." Hắn sợ Vương Đại Gia truy hỏi nữa, vội vàng đẩy xe đạp đi về phía trước. Vương Đại Gia ở phía sau kêu một tiếng: "Đại Vĩ, nhà ngươi ngày hôm nay khách đến thăm, ta dòm nhìn quen mắt, nhưng chính là không nhớ rõ là ai." Tần Đại Vĩ bước chân dừng một chút, quay đầu đáp lại tạ ơn đại gia liền vội vã hướng cửa nhà mình đi. Nhà hắn ở tại đường hẻm chỗ sâu một cái khu ổ chuột bên trong, là một gian 10 mét vuông trái phải phòng triển, bên ngoài dựng cái phòng bếp nhỏ. Thường ngày lúc này, phòng bếp nhỏ bên trong đã sớm đèn sáng, thê tử Phùng Hiểu Yến thân ảnh ở bên trong lúc gần lúc hiện, còn có thể nghe đến thức ăn xào mùi thơm. Nhưng hôm nay phòng bếp nhỏ bên trong đen tối, một chút động tĩnh cũng không có. Tần Đại Vĩ trong lòng có chút buồn bực, hắn dừng lại xong xe đạp, móc ra chìa khóa mở cửa phòng, trong phòng đèn là sáng, Phùng Hiểu Yến đang ngồi ở trên ghế, tay phải nâng đầu, ánh mắt để trống, giống như là đang suy nghĩ tâm sự gì. Tần Đại Vĩ đem cặp tác thả ở trên bàn, đi tới, đưa tay sờ một cái Phùng Hiểu Yến cái trán, "Thế nào nàng dâu, thân thể không thoải mái?" Phùng Hiểu Yến này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thanh âm có chút khàn khàn: "À, đã về rồi, không có gì, đoán chừng là hạ nhiệt, ngày hôm nay lấy phòng, nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi." Hắn đứng lên thân, muốn đi cầm khăn choàng làm bếp, "Ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm." Tần Đại Vĩ kéo tay nàng, cảm giác tay nàng có chút mát mẻ. "Khỏi giới, ngươi ngồi lấy nghỉ ngơi, ta đi làm." Phùng Hiểu Yến không có kiên trì nữa, một lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn Tần Đại Vĩ ở trong phòng vòng tới vòng lui, đột nhiên mở miệng hỏi: "Đại Vĩ, mắt nhìn thấy cũng mùa đông rồi, các ngươi mua bán xã năm nay phát cái gì đồ Tết?" Như thế một chút động tĩnh cũng không có. Tần Đại Vĩ động tác dừng một chút, hắn xoay người, trên mặt tận lực làm bộ như dễ dàng: "Ha, này mới tháng 11, ngươi liền nhớ đến đồ Tết. Ngươi muốn cái gì, ta khiến người đi đặt mua." Lúc trước hắn tại mua bán xã làm chủ nhiệm lúc, đồ Tết đều là hắn nói rồi tính, Phùng Hiểu Yến muốn cái gì, hắn đều có thể tìm cách làm đến, nhưng bây giờ, hắn đã sớm không phải mua bán xã chủ nhiệm. Phùng Hiểu Yến theo dõi hắn, ánh mắt rất phức tạp, giống như là lần đầu tiên biết hắn giống như. Tần Đại Vĩ bị nàng nhìn có chút không tự tại, nhíu mày một cái: "Nàng dâu, thế nào? Nhìn ta như vậy làm gì?" Phùng Hiểu Yến trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Ngày hôm nay buổi chiều, Trịnh Thiếu An tới nhà." Nghe được Trịnh Thiếu An ba chữ kia, Tần Đại Vĩ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trịnh Thiếu An là hắn lúc trước tại mua bán xã phó chủ nhiệm, đoạn thời gian trước, Trịnh Thiếu An kéo mấy cái bằng hữu nhận thầu mua bán xã, hắn người chủ nhiệm này tựu là bài biện, hai người bởi vì nhập hàng con đường chuyện náo rồi mới giá, hắn trong cơn tức giận liền từ trước, còn làm dừng lương giữ trước. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình thanh âm bình tĩnh lại, nàng dâu, Trịnh Thiếu An đều nói cái gì? Ngươi trước không cần biết hắn nói cái gì, ngươi nói cho ta biết, tại sao dừng lương giữ trước chuyện lớn như vậy, ngươi không theo ta thương lượng. Phùng Hiểu Yến thanh âm thoáng cái tăng cao, trong đôi mắt cũng nổi lên hồng huyết kia, hợp lấy mua bán xã người đều biết, ngươi liền giấu giếm lấy ta một người. Ngươi dự định giấu giếm ta tới khi nào? Tần Đại Vĩ vội vàng hướng cửa liếc nhìn, hạ thấp giọng, nàng dâu, nhỏ giọng một chút, đừng để cho hàng xóm nghe xem náo nhiệt. Ta không phải cố ý phải gạt ngươi, là sợ ngươi lo lắng, một mực chưa nghĩ ra động nói cho ngươi. Ngươi nếu không đi làm rồi, vậy ngươi mấy ngày nay đều đi làm gì? Nhất ngày ngày không có nhà, sớm lên ra ngoài, buổi tối mới trở về, ngươi đến cùng bận bịu cái gì? Phùng Hiểu Yến không tha thứ, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng nổi nóng. Tần Đại Vĩ gặp thật sự giấu giếm không nổi nữa, đơn giản quán rồi bài, ta có thể làm gì, đi tìm làm việc chứ? Nàng dâu, ngươi đừng nội, ta bây giờ đã tìm được công tác tại Á Vận thôn một nhà siêu thị làm giám đốc. Siêu thị? Phùng Hiểu Yến sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, chính là ngươi lần trước đề cập với ta, cái loại này theo cửa hàng tựa như mới. Không sai. Tần Đại Vĩ trong giọng nói thêm mấy phần sức lực, ta lập tức phải trở thành kinh thành đệ nhất gia siêu thị tiệm giám đốc. Phùng Hiểu Yến lại không hắn hưng phấn như vậy, ngược lại hỏi tới, vì sao kêu lập tức? Là siêu thị còn không có chuẩn bị xong, vẫn là người ta không có chính thức mượn dùng ngươi. Siêu thị mới vừa trùng tu xong, các loại huấn luyện xong nhân viên, lập tức phải khai trường, cũng liền thời gian vài ngày. Tần Đại Vĩ đi tới bên người nàng, kéo tay nàng, chúng ta siêu thị có hơn 500 thước vuông, kêu 365 siêu thị. Tuy nói không có lúc trước mua bán xã đại, nhưng sửa sang so với mua bán xã tốt hàng hóa chủng loại cũng nhiều, về sau nhất định có thể hòa. Hắn nói rất nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng có thể nhường Phùng Hiểu Yến yên tâm. Phùng Hiểu Yến nhưng hừ một tiếng, rút về tay mình, dù sao trong miệng ngươi không có một câu nói thật, ai biết ngươi nói có đúng hay không thật. Lúc trước ngươi tại mua bán xã, cũng ngày ngày nói không thành vấn đề, kết quả còn chưa phải là theo Trịnh Thiếu An náo tách rồi hả? Tần Đại Vĩ nóng nảy, nàng dâu, ta xin thể, lần này thật không có lừa ngươi. Ta vốn là muốn các loại siêu thị chính thức khai trường, lại nói cho ngươi, đỡ cho ngươi đi theo bận tâm. Hiện tại ngươi sớm biết cũng tốt, tỉnh tâm lý ta tổng loạn lung tung khéo. Hắn dừng một chút, rời đi đề tài, đúng rồi, Trịnh Thiếu An ngày hôm nay tới chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Phùng Hiểu Yến chỉ trong phòng, hắn là mang theo lễ vật đến, hai cái khói, hai bình rượu, còn có mạch nha cùng đồ hộ, cũng thả trong phòng rồi. Ngay từ đầu hắn hỏi ta, ngươi bây giờ đang làm gì, ta nào biết. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn còn mua bán xã đi làm đây. Nàng nói đến đây, ngữ khí lại trầm xuống, sau đó hắn mới nói, muốn mời ngươi trở về mua bán xã tiếp tục làm chủ nhiệm, nói ngươi là lao chủ nhiệm, đối mua bán xã 9. Tần Đại Vĩ sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, hắn bây giờ muốn lên ta. Ta lúc đầu rời đi mua bán xã thời điểm, hắn động không nói lời này. Nhất định là mua bán xã xảy ra vấn đề, không người có thể gánh nổi rồi, vừa muốn để cho ta trở về thu thập cục diện rồi dám, ta mới không hầu hạ hắn đây. Phùng Hiểu Yến nhưng cau mày, Đại Vĩ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi có thể cân nhắc một chút. Mua bán xã dù sao cũng là nhà nước đơn vị, so với kia cá nhân mở siêu thị đáng tin hơn nhiều. Đáng tin cái gì? Tần Đại Vĩ khoát tay một cái, ngựa khí rất kiên định, kia mua bán xã đã bị Trịnh Thiếu An bọn họ nhận đầu, đã sớm không phải lúc trước nhà nước đơn vị rồi. Ta xem bọn họ như vậy dày vò, không bao lâu thì phải suy sụp. Siêu thị là tân sự vật, về sau nhất định là có đại phát triển. Ngươi dòm đi, chờ chúng ta 365 siêu thị khai trường, làm ăn chỉ định so với mua bán xã được. Hắn kìm nén một hơi thở, trong lòng âm thầm xin thề, nhất định phải đem siêu thị kinh doanh tốt nhường Phùng Hiểu Yến nhìn một chút, hắn lựa chọn không có sai. Phùng Hiểu Yến còn muốn nói tiếp chút gì, Tần Đại Vĩ cũng đã đứng lên thân, cầm lên khăn choàng làm bếp đi vào phòng bếp nhỏ. Được rồi, đừng nói những thứ này, ta cho ngươi nấu tô mì, lại nằm cái trứng gà, bồi bổ thân thể. Phòng bếp nhỏ bên trong rất nhanh truyền đến nấu nước thanh âm, Phùng Hiểu Yến ngồi ở trong phòng, nhìn cửa phòng bếp thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, không biết là nên tin tưởng Tần Đại Vĩ, hay là nên khuyên hắn trở về mua bán xã. Ngoài cửa sổ phong chặt hơn, thổi cửa sổ kiếng vang lên nòng nòng, giống như là đang vì cái gia đình này lựa chọn, tăng thêm mấy phần bất xác định tính. Đại doanh thôn, số 34 lều lớn bên cạnh gạch trong phòng, lão Lý lật lên trong tay rau cải ra kho biên lai, chân mày càng nhíu càng chặt. Ngón tay hắn điểm biên lai lên con số, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, có cái gì không đúng à, này mấy hộ gia đình rau cải sản lượng không chỉ có không có cao, động còn hẳn rồi. Lão Lý nhíu mày nghĩ thầm buồn, rốt cuộc là lều lớn kỹ thuật xảy ra vấn đề, vẫn là rau cải nhiễm tân hình bệnh hại. Không được, phải mau coi trọng. Nếu thật là bệnh hại, không đúng hội nhanh chóng lan tràn, ảnh hưởng càng nhiều rau cải lều lớn. Lão Lý Việt muốn trong lòng càng hoảng, hắn là hiệp trợ trồng trọt nhà quản lý rau cải lều lớn chủ quản, cũng là đệ nhất người có trách nhiệm, dưới mắt tình huống này, cần phải mau chóng tra rõ nguyên do mới được. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt Lão Lý tư đường. Lâm Tiểu Hổ đẩy cửa đi vào, mang trên mặt tung tăng, Lý Thúc, Lý Ca theo kinh thành trở lại. Nói 4 giờ chiều tại ăn nhẹ đường họp, để cho ta thông báo đại gia hỏa. Lão Lý dương mắt nhìn mắt treo trên tường trung, gật đầu một cái, được, ta biết rồi. Lâm Tiểu Thành Hổ mang môn sau khi rời đi, Lão Lý cũng đứng dậy cất tốt biên lai, không còn hướng ăn nhẹ đường phương hướng đi, ngược lại hướng thôn đầu đông lều lớn đi tới, nhất hắn được thừa dịp học trước, lại đi thẩm tra xuống này mấy hộ gia đình tình huống. 4 giờ chiều, tứ quý thanh công ty ăn nhẹ trong nội đường, nóng hổi nước trà mạo hiểm sương trắng, công ty những cao quản tụ ba tụ năm đất tụ lấy tán gẫu. Kim Bách Vạn ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay kẹp nửa điếu thuốc lá. Theo Dương Hưng Bân trò chuyện gần đây lều lớn sản lượng, Chu Hích Dân cùng Cát Thanh Sơn tụm lại thấp giọng thảo luận lều lớn sản lượng. Chu Thanh Hòa cùng Mã Lai Tiểu hai người vùi ở một chỗ, nhỏ giọng thì thầm gì đó. Lý Chiết liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt quét qua toàn trường, phần lớn người đều đến, duy chỉ có ít đi phụ thân lão Lý. Hắn ánh mắt ra hiệu một cái Lâm Tiểu Hổ, người sau lập tức cơ trí lại gần. Lý ca, ngài tìm ta. Thông báo Lý chủ quản đi học sao? Lý Chiết hỏi. Thông báo nha, ta tự mình đi theo Lý thúc nói. Lâm Tiểu Hổ gãi đầu một cái, nhìn chung quanh rồi một vòng, không có thấy lão Lý thân ảnh. Nếu không ta bây giờ đi tìm một chút hắn. Không cần, có thể là chồng chọn nhà bên kia có chuyện chậm trễ. Lý Chiết khoát qua tay, lão Lý hiện tại quản chồng chọn nhà kia mở ra chuyện, so với hắn người lão bản này còn bận hơn. Hắn háng giọng một cái, người tới không sai biệt lắm, chúng ta trước họp. Nguyên bản huyên náo ăn nhẹ đường trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người rối rít ngồi thẳng người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Chiết. Ngày hôm nay gọi mọi người tới, là có cái chuyện trọng yếu theo đoàn người thương lượng. Lý Chiết đi thẳng vào vấn đề, trước đó vài ngày, Kinh Thành Thịnh Đạt ngoại mẫu công ty tìm tới ta, muốn từ chúng ta nơi này mua sắm phản mùa rau cải, xuất khẩu ra Nam bán đảo. Chuyện này đoàn người thấy thế nào? Cái gì? Xuất khẩu ra ngoại quốc? Dương Hưng Bân người đầu tiên đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Hắn tại Đại Hưng nông trường đợi qua, biết do nông sản phẩm xuất khẩu phân lượng, đây cũng không phải là bình thường làm ăn, là có thể cho công ty tránh danh tiếng đại sự. Những người khác cũng sôi sùng sục, khắp khuôn mặt là tự hào. Triệu Thiết Trụ vô bắp đùi cười nói, ha, đây cũng quá khả năng. Năm ngoái ta còn lo lắng vay tiền kiến đại lều hội lô 4, không nghĩ đến mới hơn một năm, chúng ta thức ăn cũng có thể đến nước ngoài đi rồi, theo nằm mơ giống như. Kim Bách Vạn quan tâm nhất thực tế lợi nhuận, liền vội vàng hỏi, Lý Tổng, cửa ra này là dùng nhân dân tệ kết toán, vẫn là ngoại tệ à? Giá cả có thể so sánh quốc nội cao nhiều ít. Chúng ta bán cho Thịnh Đạt ngoại mẫu công ty, bọn họ trả nhân dân tệ, chuyển vận cùng xuất khẩu chuyện đều do bọn họ phụ trách. Ta hy vọng có thể làm thành hợp tác lâu dài, đã thông qua ngoại mẫu công ty Lâm Tổng, hẹn Nam bán đảo Tam Nguyên công ty Ngô Tổng gặp mặt nói chuyện, tranh thủ phát triển càng nhiều mua bán. Lý Chiết dừng một chút, báo ra giá cả, dưa leo, súp lơ xanh, ớt xanh, quả cà mỗi cân 5 nguyên, rau xà lách, rau cần mỗi cân 4 nguyên. Nghe được cái này giá cả, tất cả mọi người cao hứng, giá tiền này đã vượt qua tại kinh thành bán lẻ giá cả rồi. Chu Hích Dân mừng rỡ sau khi, lại có chút lo âu nói, xuất khẩu là chuyện tốt, nhưng Nam bán đảo rời chúng ta nơi này quá xa, xa như vậy đường, rau cải như thế vẫn đi qua. Chờ tới khi bên kia đều xỉu, đập phá chúng ta bằng hiệu. Ta đã theo Thịnh Đạt ngoại mẫu công ty nói xong, chúng ta trước vận chuyển tới Tân Môn, lại đi hải vận. Lý Chiết nói, ta cũng ở đây cân nhắc rau cải giữ tươi vấn đề. Trên lý thuyết tới nói, hẳn là không thành vấn đề. Ta đã cùng Thịnh Đạt ngoại mẫu công ty Lâm Tổng hẹn xong, chờ hắn bên kia an bài xong thuyền, đặt tốt suất cảng thời gian, chúng ta lại thu thức ăn, sau đó trước tiên đem thức ăn vận chuyển tới Tân Môn, trang thuyền vận chuyển về Nam bán đảo. Chỉ cần trung gian không chế mãi, hẳn là liền không có vấn đề gì lớn. Hắn nhìn về phía mọi người, xuất khẩu rau cải tạm định dưa leo, súp lơ xanh, ớt xanh, quả cà, rau xà lách, rau cần này 6 loại. Đại gia hỏa đều là trồng rau cùng quản thức ăn hành ra, nói một chút coi, chuyển vận trong quá trình như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất giữ được mới mẻ. Rời thanh âm mới vừa thì, Lý Vệ Đông liền dẫn đầu như mở ta cảm giác được thu thức ăn thời điểm thì phải đem hào quan. Thức ăn. Hơn nữa thu thức ăn thời điểm không thể nắm chặt thức ăn trôi cứng rắn túm, phải dùng cây kéo nhỏ dán phần gốc cắt, tránh cho đem thức ăn lộng thương rồi, nhất bị thương liền dễ dàng xấu, đâu còn có thể chống đến Nam bán đảo. Chu Hích Dân ngay sau đó bổ sung, Vệ Đông nói có lý, thu thức ăn là bước đầu tiên. Ngoài ra, sắp xếp thức ăn sọt, dù cũng phải chú trọng. Không thể dùng cái loại này cứng rắn giỏ làm bằng trúc, phải dùng giải ra cỏ mềm đằng giỏ, mỗi tầng thức ăn ở giữa cũng phải trên nệm cỏ mềm, nếu không chuyển vận thời điểm thức ăn theo sọt, rổ va chạm, rất dễ dàng chảy ra. Còn nữa, sọt, rổ không thể sắp xếp quá bài toàn, được chừa chút nhi khe hở, nếu không thức ăn bị ép tới không thở nổi, chẳng mấy chốc sẽ ủ rũ. Dương Hưng Bân tuy nhiên không là trồng rau xuất thân, nhưng làm việc tỉ mỉ, hắn suy nghĩ nói, bây giờ là tháng 11, mặc dù bên ngoài phòng nhiệt độ thấp, nhưng đại lượng rau cải chất ở một chỗ, trong khoang thuyền nhiệt độ vẫn sẽ lên cao. Ta cảm giác được cần phải nhắc nhở ngoại mẫu công ty, chuyển vận trong quá trình thả một ít túi đựng nước đá hạ nhiệt, lại che một tầng hóng mát miên bố, túi đựng nước đá có thể hạ nhiệt độ, miên bố có thể phòng ngừa thức ăn trực tiếp đụng phải túi đựng nước đá bị đông cứng thương, còn có thể bảo trì nhất định độ ẩm, như vậy lẽ ra có thể kéo dài rau cải mới mẹ kỳ. Chu Thanh Hòa nói tiếp, Dương chủ quản nói nhiệt độ khống chế rất trọng yếu, ngoài ra, rau cải hái sau sẽ tiếp tục hô hấp, thả ra có hai cùng nhiệt lượng, vùng xe được lưu chút ít lô thông hơi, nhường không khí có thể lưu thông, nếu không có hai tích hơn nhiều, thức ăn cũng dễ dàng biến chất. Còn nữa, hái xuống thức ăn không thể trồng chất tại dưới ánh mặt trời phơi, phải mau vận chuyển tới chỗ dâm địa phương, trước dự lạnh một hồi, giả bộ xe, như vậy có thể giảm bớt ruộng rau giữa nhiệt, cũng có thể chỉ hoan biến chất. Mọi người ngươi một lời ta một lời, rồi rít đem chính mình kinh nghiệm cùng ý tưởng nói ra, tận khả năng bảo đảm rau cải có khả năng thuận lợi vận chuyển đến Nam bán đảo. Chương 335, cảnh cáo. Chương 335, cảnh cáo. Đại doanh thôn, tứ quý thanh công ty phòng ăn. 5 giờ chiều, trong phòng ăn huyên náo dần dần tàn đi, chỉ còn lại ăn nhẹ đường còn giữ mấy phần nhiệt khí. Lao Lý bước chân vội vã nhảy vào phòng ăn đại môn. Vải buồm áo choàng ngắn lên còn dính nhiều chút bùn đất, hiển nhiên là mới từ trong lều lớn chạy về, nhưng hắn vẫn là tới trễ. Công ty tầng quản lý hội nghị đã kết thúc, nguyên bản tụ tập tại ăn nhẹ đường công ty nòng cốt môn đã tụ 5 tụ 3 giờ đi. Cha, ngươi động mới đến à? Ra chuyện gì? Lý Vệ Đông mới từ ăn nhẹ đường đi ra, thấy phụ thân đầu đầy mồ hôi bộ dáng, vội vàng nên đón hỏi. Lão Lý lại không tiếp lời, ánh mắt tại trong phòng ăn quét một vòng, vội vàng hỏi, lão nhị đây? Tại ăn nhẹ đường theo Dương chủ quản nói chuyện đây. Lý Vệ Đông hướng ăn nhẹ đường phương hướng chép miệng. Lão Lý lập khắc đẩy ra con trai lớn, đi nhanh vào ăn nhẹ đường. Quả nhiên, Lý Chết đang cùng Dương Hưng Bân, Kim Bách Vạn ngồi quanh ở nhất cái bàn vuông bên cạnh, ba người thấp giọng trò chuyện với nhau, trên bàn còn bày đặt mấy tờ tràn ngập con số tờ giấy. Gặp lão Lý vội vã đi vào, Lý Chết thả ra trong tay bút, trên mặt lộ ra mấy phần trêu chọc đủ cười, "Lý chủ quản, ngày hôm nay công ty tầng quản lý họp, coi như thiếu một mình ngươi. Ngài có thể so với ta cái này tổng giám đốc còn bận hơn a? Là có chút chuyện chậm trễ." Lão Lý lau cái trán mồ hôi, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên bàn trên tờ giấy, "Ngày hôm nay họp giảng cái gì? Có phải hay không theo trước nói ra khỏi miệng làm ăn có liên quan?" Lý Chết gật đầu một cái, đem rau cải xuất khẩu ra Nam bán đảo chuyện 1 năm 1 mười nói cho phụ thân. Lão Lý nghe xong, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vui mừng, có thể nghĩ lại, chân mày lại nhíu lại, giá cả cho ngược lại không thấp, có thể Nam bán đảo xa như vậy, trên đường hao tổn khẳng định không thiếu được. Như vậy tính toán, chúng ta kiếm tiền không phải đổ xuống sông xuống biển rồi hả? Ngài yên tâm, chúng ta không phải trực tiếp theo Tam Nguyên thực phẩm công ty giao thiệp với. Lý Chết bưng lên trên bàn bình trà, cho cha rót ly nước nóng, chúng ta là đem rau cải bán cho Thịnh Đạt ngoại mẫu công ty, bọn họ sẽ đến trong thôn xách thức ăn, tại chỗ cho chúng ta kết toán nhân dân tệ cho tới chuyển vận trên đường hao tổn, đó là Thịnh Đạt ngoại mẫu cùng Tam Nguyên thực phẩm ở giữa chuyện, theo chúng ta Tứ Quý Thanh không liên quan. Phản mua rau cải thị trường cũng không đủ cầu, Tứ Quý Thanh công ty một nhà độc quyền, như thế nào giao dịch dĩ nhiên là Lý Chết định đoạt. Lão Lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngón tay ở trên bàn khe khẽ gõ một cái. Gặp ăn nhẹ trong nội đường không có những người khác, hắn lời nói xoay chuyển, cũng học Lý Chết giọng nhạo báng đạo, "Lý tổng quản lý, ngày hôm nay họp tới trễ, ta có thể không phải cố ý, ngài cũng đừng cho ta mang giày nhỏ a." Lời này vừa ra, Lý Chết, Kim Bách Vạn cùng Dương Hưng Bân đều nở nụ cười. Kim Bách Vạn cười nói, "Lý thúc, ngài nhưng là công ty nguyên lão, Lý tổng dám cho ngài mang giày nhỏ, chúng ta thứ nhất không đáp ứng." Trước uống chút nước, lấy hơi. Lý Chết đem ly nước đẩy lên trước mặt phụ thân, nhà nào trồng trọt nhà lều lớn xảy ra chuyện, còn phải ngài vị này lều lớn tổng quản tự mình đi xử lý. Lao Lý sắc thực hát, bưng ly nước lên uống một hơi cạn, để ly xuống lúc, trên mặt nụ cười cũng thu vào, không phải một nhà, là bảy gia. Dương Hưng Bân cùng Kim Bách Vạn nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Kim Bách Vạn đi phía trước đụng đụng, hỏi, "Lý thúc, trồng trọt nhà bên kia ra đại sự gì rồi hả? Ta buổi sáng đi lều lớn khu chuyển thời điểm, còn không có nghe được động tĩnh a." Lão Lý theo trong túi móc ra một chương xếp được chỉnh tề biên lai, đặt lên bàn mở ra, đây là kia 7 cái lều lớn trồng trọt nhà tháng 11 phần bán rau biên lai. "Các ngươi nhìn, vừa mới bắt đầu mỗi ngày bán 8-90 cân, sau đó tăng tới 50 kg trái phải, nhưng này mấy ngày đột nhiên hạ xuống đến 7-80 cân, so với mới vừa lên thành phố kia 2 ngày sản lượng còn thiếu. Theo lý thuyết, rau cải mới vừa thành thục khoảng thời gian này, sản lượng hàng ngày hẳn là ổn định lên cao, này sản lượng rõ ràng có cái gì không đúng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta nhất mới đầu còn lo lắng là bệnh hại vấn đề, sợ ảnh hưởng đến cái khác lều lớn, liền mang theo 2 cái nhân viên đi chỗ đó mấy nhà trong lều lớn kiểm tra. Nhiệt độ, độ ẩm, địa nhiệt cũng không có vấn đề gì, tưới nước bón phân cũng theo công ty yêu cầu giống nhau, trước loại bỏ lều lớn bản thân vấn đề. Sau đó ta lại kiểm tra cẩn thận trong rạp rau cải, không có phát hiện bất kỳ bệnh hại dấu hiệu, theo lý thuyết không có khả năng tạo thành diện tích lớn như vậy giảm sản lượng." Kim Bách Vạn chân mày càng nhíu chặt mày rồi, hắn lúc trước làm qua thu thức ăn thường, đối trồng trọt nhà tâm tư sở được rất xuyên thấu qua, "Lý thúc, cái loại này trồng hộ môn động nói, bọn họ sẽ không cảm thấy sản lượng không đúng, bọn họ không nói được chuyện gì, nghe được ta nói bọn họ sản lượng so với cùng thời trồng trọt nhà thấp, mỗi một người đều gấp đến độ thẳng dậm chân." Lao Lý nhớ lại tình cảnh lúc đó Kim Bách Vạn nhưng lắc đầu một cái, đưa khi ung dung, "Lý thúc, ngài đừng bị bọn họ ngông. Ta theo trồng trọt nhà giao thiệp với nhiều năm như vậy, bọn họ từng cái tinh giống như khỉ giống như, tính sổ so với ai khác đều biết. Nhà ai sản rồi nhiều ít thức ăn, bán bao nhiêu tiền, định giá nhiều ít, bọn họ lúc không có ai cũng nghe được rõ ràng bạch bạch. Ngươi muốn là thiếu cho bọn hắn một phân tiền, bọn họ có thể với ngươi tách xé đường này. Hiện tại thôn chúng ta như vậy nhiều loại trồng nhà, cả ngày cùng nhau bán rau, lãnh tiền, giữa bọn họ có thể không trao đổi. Tự mình lều lớn mỗi ngày so với người khác thiếu sản 2-30 cân, này 2-30 cân chính là sắp tới 100 đồng tiền, bọn họ có thể không biết rõ. Bất đồng ngài phát hiện vấn đề, bọn họ đã sớm chạy đến công ty đi cầu rút." Dương Hưng Bân cũng đi theo gật đầu, hắn có nhiều năm nhân sự quản lý kinh nghiệm, đối tương tự sự tình rất nhạy cảm, Kim chủ quản nói có đạo lý. Lần trước có vài hộ trồng trọt nhà bởi vì dùng mua bán xã phân bón, đưa đến rau cải thời kỳ thành thục chậm mấy ngày, bọn họ cùng ngày tìm được công ty tới hỏi dò tình huống. Ta cảm giác được, hoặc là bọn họ đã sớm biết sản lượng không đúng, hoặc là chính là rau cải căn bản không giảm sản lượng, chỉ là bọn hắn bán cho công ty thiếu. Lao Lý không phải người ngu, kinh hai người một nhắc nhở như vậy, lập tức kịp phản ứng, trong ánh mắt thêm mấy phần cảnh giác. Dương chủ quản, ngươi ý tứ là những thứ này trồng trọt nhà đem thức ăn len lén bán cho người khác? Khả năng này rất lớn. Kim Bách Vạn trong giọng nói thêm mấy phần hỏa khí, tuy nói năm nay phản mùa rau cải sản lượng so năm ngoái nhiều, nhưng tổng thể vẫn là cùng không đủ cầu. Trên thị trường giá cả so với công ty chúng ta cho giá thu mua còn cao, có thể có lợi a, không chừng có người len lén chạy đến chúng ta đại doanh thôn tới thu thức ăn, muôn cấp làm ăn. Hắn nắm chặt một cái gì đó, cắn răng nói, cháu trai này dám chạy đến chúng ta trên địa bàn thu thức ăn, nếu như bị ta bắt được, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Lý Chết ngồi ở một bên, thần tình trên mặt lại không thái thái ba động. Loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được, nếu không sẽ không sớm đem một bộ phận rau cải đơn đặt hàng bán trao tay cho kinh thành thành phố công ty rau củ quả. nếu như không là cùng kinh thành thành phố công ty rau củ quả hợp tác, chỉ dựa vào tứ quý thanh công ty căn bản không ăn được khối này bánh ngọt lớn. Hắn gõ bàn một cái nói, ngữ khí bình tĩnh, Kim ca, ngươi đi tra một chút, kia bảy cái lều lớn chỗ ở khu vực là ai phụ trách dẫn đội giả tuần?
Được, một hồi ta sắp xếp người tra.
Kim bách bạc đều. Lão nhị, hiện tại 10 dặm bắt thôn đều biết thôn chúng ta trồng rau cải lều lớn kiếm tiền, khó tránh khỏi có người đỏ con mắt. Lão Lý nhìn Lý Chiết, ngữ khí mang theo mấy phần lo âu, ngươi không phải theo trường khu trưởng, trần trấn trưởng đều biết sao? Có thể hay không mời trấn đồn công an tại thôn chúng ta thiết lập cái trú điểm? Cứ như vậy, thôn chúng ta chung quanh trị an cũng có thể khá hơn một chút, cũng có thể để phòng người ngoài tới quấy rối. Lý Chiết vừa muốn mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, đông 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 âm thanh phá vỡ ăn nhẹ đường an tĩnh. Đi vào. Lý Chiết hướng cửa hô. Môn từ bên ngoài đẩy ra, thôn chi thư Vương Thiết Đầu đi vào, phía sau hắn còn đi theo hai cái mặc cảnh phục nam tử. Vương thúc tới. Lý Chiết đứng lên thân, ánh mắt mang theo nghi ngờ quét qua kia hai gã cảnh sát. Vương Thiết Đầu chỉ người sau lưng giới thiệu, Chiết tử, ta giới thiệu cho ngươi, hai vị này là Vạn An trấn đồn công an Trần Cảnh Quan cùng Mã Cảnh Quan. Dẫn đầu Trần Cảnh Quan 30 tuổi ra mặt, vóc người trung đẳng, bả vai rất rộng, cảnh phục mặc lên người lộ ra phá lệ tinh thần. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, đi nhanh đến Lý Chiết trước mặt, chủ động đưa tay ra, "Lý tổng tốt, ta là trấn đồn công an Trần Đạt. Chúng ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta không ít nghe Trần trấn trưởng nhắc lên ngài, nói ngài là chúng ta trong trấn thanh niên tuấn kiệt, dẫn dắt thôn dân làm rau cải liều lớn, xông ra một cái chí phú đường." Lý Chiết vội vàng nắm chặt Trần Đạt tay, hắn theo bản năng hỏi, "Trần cảnh quan, ngài và Trần trấn trưởng nhận biết?"
"Đó là ta đường thúc."
Trần Đạt cười một tiếng, trong giọng nói thêm mấy phần thân cận. "Chúng ta đều là người mình, nhanh ngồi nhanh ngồi." Lý Chiết vội vàng mời ba người ngồi xuống. Dương Hưng Vân vội vàng tân ngâm một bình trà, Kim Bách Vạn cũng theo bên cạnh trong ngăn kéo xuất ra hoa quả bày ở trên bàn, nhiệt tình chào mời ba người. Trần Đạt nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói ngay vào điểm chính, "Lý tổng, chúng ta hôm nay mạo muội đến cửa, có thể phải cho ngài thêm phiền toái."
"Ôi chao, đều là bằng hữu, nói lời này liền khách khí rồi."
Lý Chiết khoát tay một cái, giọng thanh cần nói, "Vương thúc, Trần cảnh quan, có cái gì cần ta làm, các ngươi cứ việc nói, có thể giúp ta nhất định giúp." Trần Đạt cầm lên trên bàn ly nước, uống một hớp nước, ngữ khí trở nên nghiêm túc, "Lý tổng, sáng sớm hôm nay có hai cái đại doanh thôn thôn dân tới trấn đồn công an báo động, là một đôi cha con. Theo bọn họ nói tối hôm qua bị cướp bóc, không chỉ có bị người đánh dừng lại, xe đạp cùng hơn 200 cân rau cải cũng bị đoạt đi. Ta ngay từ đầu còn buồn bực, hơn 200 cân rau cải có thể trị giá bao nhiêu tiền, vẫn còn có người đặc biệt cướp thức ăn. Sau đó vừa hỏi mới biết, bọn họ loại là phản mùa lều lớn rau cải, một cân có thể bán 4-5 đồng tiền, này hơn 200 cân thức ăn cộng lại, giá trị hơn ngàn khối. Vụ án này có liên quan vụ án số tiền không nhỏ, chúng ta sở trưởng đặc biệt coi trọng, cố ý để cho ta cùng Mã cảnh quan tới điều tra." Dương Hưng Bân mới vừa rót trà ngon thủy, nghe nói như vậy, động tác trên tay dừng một chút. Trần Đạt nhận lấy Dương Hưng Bân đưa tới ly trà, nói tiếng cảm ơn tiếp tục nói, "Chúng ta cẩn thận hỏi thăm vụ án, càng hỏi càng thấy được có cái gì không đúng. Mỗi lần nhắc tới lều lớn rau cải thời điểm, kia hai cha con vẻ mặt cũng rất mất tự nhiên, ánh mắt trốn trốn tránh tránh. Hơn nữa, bọn họ nói vụ án phát sinh thời gian là trời vừa rạng sáng, đương thời bọn họ chính cơi xe đạp đi hành lang mới thành phố bán rau. Ta tại trong trấn đợi nhiều năm như vậy, gặp qua rạng sáng 4-5 điểm tới trong thành bán rau, có thể trời vừa rạng sáng tiểu xuất phát, vẫn là lần đầu nghe nói. Ta cuối cùng cảm thấy trong này có vấn đề, liền muốn tới theo ngài thẩm tra một chút tình huống, nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra." Vương Thiết Đầu ở một bên bổ sung nói, "Hai vị cảnh quan tìm tới ta, trước thẩm tra người báo cảnh sát thân phận, chính là thôn chúng ta Triệu Đại Sơn cha con, sau đó hỏi ta này hai cha con trong nhà có phải hay không trồng rau cải liều lớn. Thôn chúng ta theo tứ quý thanh hợp tác trồng trọt nhà quá nhiều, ta cũng ký không thái thanh tình huống cụ thể, thì đem bọn hắn mang tới ngươi nơi này tới, muốn cho ngươi hỗ trợ xác nhận một chút." Lý Chiết nghe được Triệu Đại Sơn danh tự này lúc, trong lòng đã có ý định. Theo tứ quý thanh hợp tác trồng trọt nhà vượt qua 300 người, nếu là đổi những người khác, hắn chưa chắc có thể nhớ, nhưng Triệu Đại Sơn hắn ấn tượng rất sâu. Trước Triệu Đại Sơn bởi vì hướng công ty sách không yêu cầu hợp lý, còn mang đầu gây chuyện, công ty đã sớm cùng hắn giải trừ quan hệ hợp tác. Cho nên, Triệu Đại Sơn cha con căn bản không khả năng trồng trọt rau cải liều lớn. Lý Chiết trực tiếp nói, "Ngài nói vị này Triệu Đại Sơn, ta xác thực nhận biết, nhưng hắn sớm không phải là chúng ta công ty hợp tác trồng trọt hộ, chúng ta đã cùng hắn giải trừ quan hệ hợp tác rồi." Trần Đạt chân mày có chút nhíu lên, trong ánh mắt thêm mấy phần nghi ngờ, quả nhiên theo ta muốn giống nhau. Trong này có vấn đề. Nếu hắn không có theo công ty của các ngươi hợp tác, vậy hắn lều lớn rau cải là từ đâu nhi tới? Lao Lý ngồi ở một bên, nghe nói như vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng có cái suy đoán. Trước kia bảy cái trồng trọt nhà mỗi ngày thiếu bán 2-30 cân thức ăn, bảy nhà cộng lại, đúng lúc là hơn 200 cân. Chẳng lẽ Triệu Đại Sơn thức ăn chính là theo những thứ kia trồng trọt nhà trong tay mua? Hắn đang muốn mở miệng, Kim Bách Vạn nhưng cấp lời trước. "Trần cảnh quan, ngài có chỗ không biết, từ lúc thôn chúng ta trồng rau cải lều lớn, chị An vẫn không tốt lắm." Kim Bách Vạn trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Trước có người ngoài thôn tới thôn chúng ta trồng rau, trong thôn còn đặc biệt tổ chức dân binh tuần tra, chính là vì để phòng loại sự tình này. Hiện tại người ngoài thôn không dám tới, ai biết thiên phòng bạc phòng, cướp nhà khó phòng a. Trần Đạt lập tức nghe được Kim Bách Vạn nói bóng gió, cơ thể hơi nghiêng về trước, Kim chủ quản ý tứ là, hai cha con này không chỉ có không có lều lớn thức ăn, những món ăn kia hay là từ công ty của các ngươi trộn. Kim Bách Vạn nhưng lắc đầu một cái, giọng thành khẩn, kia ngược lại không đến nỗi. Công ty chúng ta quản lý rất nghiêm khắc, mỗi ngày buổi tối đều có người tại lều lớn khu gác đêm, còn có dân binh tuần tra, bọn họ coi như muốn trộn cũng không khả năng trộm được hơn 200 cân thức ăn.
Trần Đạt lại hỏi, thôn chúng ta không phải cũng không thiếu cùng công ty của các ngươi hợp tác trồng trọt nhà sao? Triệu gia phụ tử có phải hay không là trộm những thứ kia trồng trọt nhà thức ăn? Kim Bách Vạn Như cũng lắc đầu, chuyện này chúng ta thì không rõ lắm. Bất quá ngài nếu là cần giúp, chúng ta có thể giúp ngài tại trồng trọt nhà trung gian hỏi thăm một chút, nhìn một chút có người hay không ném thức ăn. Lao Lý ở một bên nghe, trong nháy mắt hiểu được, Kim Bách Vạn đây là cố ý ngắt lời đem Triệu gia phụ tử hướng trộm rau hiểm nghi lên dẫn. Hắn nghĩ lại, lập tức hiểu Kim Bách Vạn tâm tư, có cảnh sát tham gia, tra chuyện này hội dễ dàng hơn. Nếu như bây giờ đem suy đoán nói ra, nói Triệu Đại Sơn thức ăn là từ kia bảy cái trồng trọt nhà trong tay mua, cảnh sát coi như muốn quản, cũng không có lý do gì tham gia, chung quy mua bán rau cải là người tỉnh ta nguyện chuyện. Nhưng nếu là đem Triệu Đại Sơn hướng trộm rau hiểm nghi lên dẫn, cảnh sát thì nhất định phải tra đến cùng. Triệu Đại Sơn cha con gánh không được cảnh sát điều tra, tự nhiên sẽ đem những thứ kia len lén bán rau cho hắn trồng trọt nhà khai ra, đến lúc đó, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Này có thể so với công ty chính mình đi điều tra, muốn tiết kiệm nhiều việc. Vậy thì thật là thật cảm ơn ngài. Trần Đạt hướng về phía Kim Bách Vạn nói tiếng cảm ơn, lại quay đầu nhìn về phía Lý Triết, "Lý tổng, nếu Triệu gia phụ tử nói hoang, chúng ta phải mau đi nhà bọn họ nhìn một chút, tránh cho hai cha con bọn họ chạy. Sẽ không tại ngài nơi này nhiều chậm trễ." Lý Triết cũng đứng lên thân, ngữ khí kiên định, "Triệu Đại Sơn chuyện, quan hệ đến thôn chúng ta trồng trọt nhà lợi ích, cũng quan hệ đến chúng ta Tứ Quý Thành công ty danh dự. Ta đi chung với ngài xem một chút đi." Mấy trăm cân rau cải, Lý Triết thật ra cũng không coi vào đâu, nhưng hắn biết rõ, chuyện này nếu như không kịp thời xử lý, về sau chỉ có thể có càng nhiều trồng trọt nhà len lén đem thức ăn bán cho người ngoài, giống như dưới đỉnh núi tới tuyết cầu, càng thêm quảng đại. Cho nên, nay cố trộn, trộn bán, thức ăn lệch phong tà khí, cần phải lập tức ngưng lại, mà những tổn hại kia Tứ Quý Thành công ty lợi ích người, cũng cần phải sẽ nghiêm trị xử lý, phòng ngừa càng nhiều người nói theo. Chương 336, lòng người chương 336, lòng người một giờ trước. Đại doanh thôn, Triệu Đại Sơn ra. Triệu Đại Sơn thê tử tên là Lý Quế Hà, đi lên số mấy lời, nhà nàng cùng Lý Chấn Hoa gia còn có quan hệ thân thích, hai người lao ra ra là anh em ruột. Chỉ là Lý Quế Hà gia tổ trên người phần có chút đặc thù. Đơn giản tới nói, Lý Quế Hà lão gia gia là ở rể, đến Lý Quế Hà gia gia đời này, liền theo nhà gái họ Phương phụ thân nàng cũng tiếp tục dùng phương họ, cho đến Lý Quế Hà cùng nàng đệ đệ thế hệ này mới đổi lại Lý họ. Thân phận như vậy, bàn về tới luôn có chút ít lung túng. Nói bọn họ này một nhánh là người Phương gia cũng được, nói bọn họ là người Lý gia cũng không có sai, nhưng muốn hoàn toàn dung nhập vào trong đó bất kỳ bên nào cũng rất khó, cùng cái khác đồng tộc so sánh, tổng có vẻ hơi xa lánh, tại trong thôn tình cảnh cũng khá là vi diệu. Lúc này, Lý Quế Hà đang đứng tại trước lò bếp làm việc, nồi sắt bốc hơi nóng, bên trong trưng hầm gà còn nấm ở ngực văng rội, váng mỡ lơ lửng ở mì nước, tản mát ra nồng nặc mùi thịt. Trên tấm thất bày biện mới vừa cắt gọn đầu heo, bột thịt trắng muối bọc một tầng trong suốt dầu mỡ, bên cạnh tráng men trong chậu còn lại lấy ngày hôm qua thịt kho, màu tương cục thịt hiện lên sáng bóng. Nhìn những thứ này trong ngày thường khó gặp thức ăn, Lý Quế Hà khỏe miệng không nhịn được đi lên giơ lên, tự mình nam nhân mang theo nhi tử đi trong thành bán rau, mới ngắn ngủi 3-4 ngày, rồi mấy trăm đồng tiền, trong nhà thời gian giống như là thoáng cái lật cái dạng. Năm trước, coi như là hết năm, trong nhà cũng không nỡ bỏ thịnh soạn như vậy đất ăn một bữa, bây giờ trượng phu kiếm tiền hơn nhiều, cũng dám bung ra ăn, lui về phía sau thời gian, thật là càng ngày càng có triển vọng. Hắn hướng phòng bếp bên ngoài nhìn một cái, hai ngày trước lúc này, trượng phu cùng nhi tử sớm trở về, hôm nay tại sao còn không đến? Kéo kẹt, viện ngoài cửa truyền tới tiếng cửa mở. Lý Quế Hà vỗ tay một cái, đi ra phòng bếp, gặp trượng phu Triệu Đại Sơn đi vào sân, nguyên bản tràn đầy nụ cười khuôn mặt, khi nhìn rõ trượng phu bộ dáng trong nháy mắt, nụ cười thoáng cái biến mất. Chỉ thấy Triệu Đại Sơn trên mặt xanh một khối, bước đi khập khiễng, y phục trên người cũng bị xé rách. Cha hắn, ngươi đây là thế nào? Lý Quế Hà bước nhanh lên đón, ngựa khí vội vàng hỏi. Đừng nói nữa. Bán rau trên đường gặp tặc, thức ăn bị cướp rồi không nói, ta cùng Tiểu Vũ còn bị bọn họ đánh. Triệu Đại Sơn buồn bực nói. Cái gì? Thức ăn bị cướp rồi hả? Lý Quế Hà mặt đầy kinh ngạc, lập tức lui về phía sau nhìn một chút. Kia Tiểu Vũ đây. Tiểu Vũ động không có với ngươi đồng thời trở về. Tiểu Vũ đứa bé kia không cam lòng thức ăn bị cướp, theo giặc cướp đánh, kết quả bị đánh bể đầu, cánh tay cũng gãy. Ta trước tiên đem hắn đưa đến trấn vệ sinh chỗ trị liệu. Triệu Đại Sơn giải thích. Mẹ ta a. Ta đây đáng thương ba. Lý Quế Hà đặt mông ngồi dưới đất, kêu khóc lên, ta đây ban đầu động nói. Việc này có nguy hiểm, không thể làm, không thể làm, các ngươi chính là không nghe. Ý miệng. Người kêu cái gì? Không ngại mất mặt à? Ngày hôm qua thịt kho ngươi cũng không ăn ít. Triệu Đại Sơn dày một câu, sau đó lại chậm lại ngữ khí, ta đã đi đồn công an báo cảnh sát, các loại cảnh sát bắt lại đám kia giặc cướp, chúng ta tiền là có thể cầm về. Tiêu nhi tử làm sao giờ? Thương thế hắn được nghiêm trọng không? Lý Quế Hà lau nước mắt, quan tâm nhất vẫn là nhi tử. Không việc gì, hắn khi còn trẻ giữa mấy tháng là có thể khôi phục. Ngươi cho ta thu thập mấy bộ quần áo, lại mang theo đến tiền, ta đi trấn vệ sinh chỗ chiếu của hắn. Triệu Đại Sơn nói. Lý Quế Hà xoa xoa nước mắt, cha hắn, nếu không chính ngươi thu thập quần áo, ta đây lại đi đem cơm hầm một chút. Một hồi hai ta cùng nhau đi vệ sinh chỗ. Ta đây được tận mắt nhìn Tiểu Ngũ thế nào, tài năng yên tâm. Vệ sinh chỗ thức ăn không có mỡ, nào có trong nhà thức ăn giữa người. Được, ngươi đi đi. Triệu Đại Sơn khoát tay một cái, hắn cũng mệt mỏi hỏng rồi, vừa bận thừa lúc này nghỉ một lát. Lý Quế Hà nhanh nhẹn địa nhiệt tốt cơm. Hai vợ chồng không lo nổi chính mình ăn, trước tiên đem cho nhi tử thức ăn dùng bỏ túi hộp sắp xếp gọn, sau đó liền chuẩn bị ra ngoài đi tới cửa. Triệu Đại Sơn mới nhớ tới một chuyện, xe đạp cũng bị giặc cướp đoạt, chúng ta không xe rồi, phải đi mượn một cái xe đạp. Lý Quế Hà hỏi, cha hắn, vậy là ngươi động trở lại, là trấn đồn công an dân cảnh đưa ta trở lại, ta đi trước nhà hàng xóm mượn một chiếc xe. Nói xong, hai vợ chồng đi ra cửa viện Triệu Đại Sơn đang chuẩn bị hướng nhà hàng xóm đi, lại thấy mặt đông tới một đám người, cầm đầu là thôn chi thư Vương Thiết Đầu, bên cạnh đi theo hai cái mặc cảnh phục cảnh viên, còn có tứ quý thanh công ty người, bao gồm Lý Chiết, Kim Bách Bạn, Triệu Thiết Trụ, Lâm Tiểu Hổ đám người. Triệu Đại Sơn trong lòng lộn bộ một hồi, ám đạo không tốt. Gặp trượng phu đứng bất động, Lý Quế Hà không nhịn được hỏi, cha hắn, ngươi thế nào? Triệu Đại Sơn không có đáp lại, cường cố nặn ra vẻ tươi cười nên đón, Trần Cảnh Quan, Vương Bí Thư chi bộ, các ngươi này là muốn đi đâu à? Trần Cảnh Quan đánh giá hai vợ chồng, gặp trong tay hai người cầm lấy bọc lớn bọc nhỏ, hỏi ngược lại, Triệu Đại Sơn, ta còn không hỏi ngươi, ngươi đổ hỏi trước lên ta, ngươi này là muốn đi đâu? Triệu Đại Sơn liền vội vàng nói, con của ta bị cướp đả thương, bây giờ đang ở vệ sinh chỗ ở viện, chúng ta hai cái miệng thu thập ít đồ, chuẩn bị đi bồi hộ. Trần Cảnh Quan nói, ngươi nhi tử có vệ sinh chỗ y tá chiếu cố, không cần phải gấp gáp chạy tới. Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Lý Chiết đoàn người khi đi tới động tĩnh không nhỏ, không ít thôn dân cũng vây lại xem náo nhiệt. Triệu Đại Sơn cảm thấy trên mặt có chút ít không nhịn được, vội vàng chào hỏi, Trần Cảnh Quan, Vương Bí Thư chi bộ, nếu không đi trước trong nhà ngồi, có lời chúng ta đi trong nhà nói. Nói xong, đem đoàn người hướng trong nhà nên đón. Cho tới Lý Quế Hà, gặp tới nhiều như vậy cảnh sát, đã sớm sợ đến lui về phía sau rụt một cái vào Triệu ra sân. Trần Cảnh Quan nói, chúng ta sẽ không vào nhà, ở nơi này nói đi. Triệu Đại Sơn, ngươi nói ngươi là đại doanh thôn rau cải lều lớn trồng trọt nhà, nhưng ta tìm thôn chi thư cùng Lý tổng thẩm tra qua, bọn họ nói ngươi ra căn bản không có trồng rau cải lều lớn. Chuyện này ngươi nói thế nào? Triệu Đại Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là cứng cổ. Ta không có gì dễ nói. Một bên Mã Cảnh Quan hừ một tiếng, Triệu Đại Sơn, cái gì gọi là không có gì dễ nói? Nhà ngươi đến cùng có hay không lều lớn thức ăn? Nếu là không có, vậy ngươi nói thức ăn bị cướp chuyện, có phải hay không cũng là giả? Ngươi có biết hay không, nói xạo cảnh sát là muốn chịu trách nhiệm. Mã Cảnh Quan, ta làm sao có thể nói xạo cảnh sát? Con của ta bị cướp đả thương, chuyện này các ngươi là biết rõ. Nhà chúng ta thức ăn, quả thật bị đoạt. Triệu Đại Sơn vội vàng giải thích. Trần Cảnh Quan nói, Triệu Đại Sơn, ngươi vòng nửa ngày, vẫn là không có nói những thứ kia lều lớn thức ăn là lấy ở đâu. Nhà các ngươi không có lều lớn, chẳng lẽ những món ăn kia là từ người khác nơi đó trộm? Ngài cũng không thể oan uổng người a. Triệu Đại Sơn nóng nảy, ta Triệu Đại Sơn tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ làm trộm các chuyện. Không tin ngài hỏi thôn chi thư, hắn hiểu rõ ta nhất là người. Vương Thiết Đầu hừ một tiếng, lão Triệu, bớt lấy ta giả bộ ngớ ngẩn. Ngươi nói thật, những món ăn kia rốt cuộc là lấy ở đâu? Ngươi muốn là dám theo ta đầu góc đùa bỡn, xem ta quay đầu như thế thu thập ngươi. Triệu Đại Sơn rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, những món ăn kia là ta mua. Vương Thiết Đầu hỏi tới ngươi ở đâu mua ta? Ta không muốn nói. Triệu Đại Sơn len lén nhìn Lý Chiết liếc mắt, trong đôi mắt mang theo mấy phần chột dạ. Một bên Lâm Tiểu Hổ hừ một tiếng, Triệu Húc, ta xem ngươi không phải là không muốn nói, là sợ nói ra không hợp nhau đi. Nếu là ngươi thật trộm người khác thức ăn, thừa dịp còn sớm bồi người ta đến tiền, mọi người đều là hương thân hương lý, chuyện này cũng liền đi qua. Nếu là ngươi nhất định phải chết kiêng, các loại cảnh sát đồng chí tra được, vậy coi như không người có thể cứu ngươi rồi, chờ ngồi tù đi. Ngươi tiểu tử này động nói chuyện đây. Ta nói hết rồi, những món ăn kia là mua. Triệu Đại Sơn mạnh miệng nói. Trần Cảnh Quan lấy còn ra, nói, Triệu Đại Sơn, thiếu theo ta ở nơi này chơi xấu, ta gì đó tình cảnh chưa thấy qua. Ngươi nếu không muốn ở nơi này nói, vậy hãy cùng ta trở về đồn công an lại nói. Chúng ta trong sở còn không có nổi lửa, nhiều người cũng có thể ấm áp điểm. Lý Quế Hà vội vàng đứng ra, ngăn ở Triệu Đại Sơn trước mặt, cảnh sát đồng chí, không thể bắt nhà ta láo Triệu à. Hắn nói là nói thật, những thứ kia lều lớn thức ăn thật là mua. Nhà ta không có trộm đồ. Trần Cảnh Quan nhìn Lý Quế Hà, vậy ngươi nói, hắn là mua ở đâu? Nếu là không nói ra được, ngươi nhi tử cũng giống vậy có trộm đồ hiểm nghi. Nghe lời này một cái, Lý Quế Hà sợ hơn rồi, liền vội vàng nói, là từ Mã Bảo Bình cùng Trương Bảo Lợi ra mua mẹ hắn, không thể nói à. Triệu Đại Sơn vội vàng kéo thê tử cánh tay. Trần Cảnh Quan quay đầu đối một bên Lý Chiết hỏi, Lý Tổng, này Mã Bảo Bình cùng Trương Bảo Lợi, là rau cải lều lớn trồng trọt nhà sao? Lý Chiết nói, Trương Bảo Lợi là công ty chúng ta hợp tác trồng trọt nhà, cái này Mã Bảo Bình, ta ngược lại thật ra không quá rõ ràng. Kim Bách Vạn bổ sung nói, ta có ấn tượng, cái này Mã Bảo Bình cũng là rau cải lều lớn trồng trọt nhà. Bất quá, hai nhà bọn họ lều lớn thức ăn sản lượng hàng ngày cũng liền 200 cân trái phải, không có khả năng cũng bán cho Triệu Đại Sơn, nếu không, công ty chúng ta nhất định có thể phát giác ra được. Được a. Cũng đến lúc này rồi, các ngươi hai vợ chồng còn dám nói dối. Trần Cảnh Quan vừa nói, liền lấy con ra, trực tiếp quẳng vào Triệu Đại Sơn cổ tay. Lần này, Triệu Đại Sơn hoàn toàn luống cuống, cũng không lo nổi cái khác, vội vàng nói, ta đây nàng dâu không có nói láo. Nhà ta lều lớn thức ăn đúng là mua. Không chỉ là theo Mã Bảo Bình cùng Trương Bảo Lợi ra mua, còn theo mặt khác năm hộ gia đình mua. Ta đây cha từ nhỏ đã nói với ta, dê không thể bắt được một cái lông dê, cho nên ta đây mỗi hộ chỉ mua 20-30 cân. Như vậy bọn họ còn có thể cho tứ quý thanh công ty cung cấp, công ty của các ngươi quản mấy trăm chồng trong nhà, sao có thể tra ra được? Trần Cảnh Quan nói, kia năm hộ gia đình theo thứ tự là người nào? Đem tên nói ra, chúng ta muốn kiểm tra. Triệu Đại Sơn do dự một chút, một bên Lý Quế Hà vội vàng khuyên đủ, cha hắn, cũng khi nào, ngươi còn không mau nói. Nếu không nói, hai ta cũng phải bị bắt. Triệu Đại Sơn thở dài, sau đó báo ra mặt khác năm hộ gia đình tên. Kim Bách Vạn xuất ra tứ quý thanh công ty trồng trọt hộ danh đơn kiểm tra, phát hiện này năm nhà xác thực đều là cùng công ty hợp tác trồng trọt nhà. Hắn và Lý Chiết hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đối Trần Cảnh Quan nói, "Trần Cảnh Quan, những thứ này trồng trọt nhà theo công ty chúng ta quan hệ một mực rất tốt, ta thật sự không tin tưởng bọn họ hội vĩ ước, đem rau cải bán cho Triệu Đại Sơn như vậy hộ cá thể. Ta cảm giác được, lão tiểu tử này không đúng hay là ở rút lui nói dối. Ta đây không có nói láo. Công ty của các ngươi thu thức ăn là 3 khối tiền một cân, ta cho 3 khối 5 một cân. Một cân quý 5 mao tiền, bọn họ tự nhiên càng muốn bán cho ta." Triệu Đại Sơn vội vàng giải thích. "Đây đều là ngươi lời của một bên." Kim Bách Vạn Như cũng không tin. Trần Cảnh Quan nói, "Chuyện này dễ làm, trực tiếp tìm người rằng co là được." Hắn đẩy Triệu Đại Sơn một cái, "Ngươi dẫn đường, đi qua nhà ai mua thức ăn, liền một nhà nhà tìm ra. Nếu là bọn họ không nhận, ngươi sẽ chờ ngồi tù đi." Triệu Đại Sơn run lập cập, mặc dù không tình nguyện, nhưng là chỉ có thể nhượng bộ, đưa tay nói, "Trần Cảnh Quan, có thể trước giúp ta cởi ra quần tay sao?" "Không tốt." Trần Cảnh Quan một cái từ chối, "Ngươi còn không có rửa sạch hiểm nghi, vạn nhất chạy làm sao giờ? Mới vừa rồi các ngươi cũng thu thập đồ đạc xong rồi, chúng ta nếu là không có tới ai biết ngươi là đi trấn vệ sinh chỗ, vẫn là phải chạy trốn." Ra Triệu ra cửa viện, bên ngoài đã vây quanh một vòng xem náo nhiệt thôn dân. Lý Chiết đối một bên Trần Cảnh Quan nói, "Trần Cảnh Quan, nếu tình huống hiểu tương đối rõ ràng, ta sẽ không cùng quá khứ rồi. Nhường Kim Phó Tổng dẫn người theo ngài đi một phải là có chuyện gì, ngài lại đi công ty tìm ta." "Lý Tổng, làm phiền ngài." Trần Cảnh Quan cười nói, "Ngài là dạng gì người, không cần phải dính vào những thứ này vô lại chuyện. Ngài yên tâm, ta khẳng định đem chuyện này xử lý thỏa đáng." Lý Chiết cùng Trần Cảnh Quan bắt tay một cái, "Chờ sự tình xử lý xong, chúng ta ngồi một chỗ ngồi, uống vài chén. Lý Tổng, có thể theo ngài một khối uống rượu, đó là ta vinh hạnh. Bất quá hôm nay nhiệm vụ trên người, chúng ta một hồi còn phải trở về đồn công an. Nếu không lần sau ngài đi chân trên, ta xin ngài." Trần Cảnh Quan cười nói, "Được, về sau có là cơ hội." Lý Chiết nói xong, lại cùng Kim Bách Vạn thấp giọng giao phó mấy câu, sau đó liền rời đi. Trần Cảnh Quan áp lấy Triệu Đại Sơn đi về phía trước, Kim Bách Vạn cùng Lâm Tiểu Hổ mang theo mấy cái tứ quý thanh công ty nhân viên theo ở phía sau, lui về phía sau nữa, là một đám đi theo xem náo nhiệt thôn đoàn người mênh mông của quận, hướng thôn đông giao cải lều lớn phương hướng đi tới. Đại doanh thôn thôn đầu đông. Mã Bảo Bình ra rau cải lều lớn giống như tòa bán trong suốt mái vòm, vững vàng đâm vào bờ ruộng giữa. Trong rạp cà chua giá được thật chỉnh tề, viên hồng sen nhau trái cây treo ở chạc cây lên, có mới vừa bốc lên hồng sắc nhọn, có đã chín mọng, trầm điện điện đem cảnh cây ép tới có chút cong, lá cây lên còn dính nhiều chút bùn đất, lộ ra cố mới mẹ sức lực bờ ruộng bên trong. Mã Bảo Bình chính cầm lấy cái cuốc đổ cỏ. Hắn có người, động tác thuần thục, gọn gàng, cái cuốc sắc nhọn đào lên bùn đất, đem giấu ở thức ăn căn bên cạnh cỏ dại cả gốc mang theo, tiện tay ném tới bờ ruộng một bên. "Lão Mã, ăn cơm." Đột nhiên, bên ngoài dạp truyền tới một trận tiếng kêu. "Tới rồi." Mã Bảo Bình đáp một tiếng, thẳng người đấm đấm sau lưng, đem cái cuốc hướng bờ ruộng một bên dựa vào một chút, vỗ tay một cái lên bùn đất, vén rèm cửa lên ra liều lớn. Bên ngoài dạp xây một tòa cục gạch nhỏ phòng, tường là tân xây, còn hiện lên ít màu xám, ống khói bên trong bay ra từng luồng khói trắng, từng trận thức ăn mùi thơm theo cơn gió phiêu động qua đến, câu dẫn người ta cái bụng thét lên. "Ha, làm cái gì ăn ngon, thơm nước." Mã Bảo Bình hướng tiểu trong phòng liếc nhìn, trong đôi mắt cũng lộ ra quang. Thê tử Vương Tố Phân đang bưng một bàn thức ăn theo phòng bếp đi ra, thấy hắn bộ dáng kia, trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng rửa tay đi, trên tay tất cả đều là bùn. Phòng bếp bên trong củi lửa còn không có tắt, tình cờ chuyển tới mấy tiếng tí tách vang. Mã Bảo Bình cười hắc hắc hai tiếng, cũng không phản bác, đi đến phòng dưới mái hiên bên chậu nước, múc nước lạnh rửa tay, vẩy vẩy nước trên tay trâu, bước nhanh vào cái phòng. Trong phòng bày biện nhất cái bàn bông, trên bàn đã bày xong một bàn thức ăn ngon, thịt kho tàu cá chép nằm ở trong khay, thân cá lên giải hành lá cắt nhỏ, chân sáng sáng, cà chua trứng chiên nhan sắc sáng rỡ, cà chua chua ngọt mùi vị thẳng hướng trong lỗ mũi chui, còn có một chén tiểu bơ thịt, vàng nóng súp giòn, nhìn liền hầm rất mềm mại nát. "Ha, ngày hôm nay thức ăn thật tốt." Mã Bảo Bình vui vẻ đất ngồi ở bên cạnh bàn, đưa tay phải đi bóp một khối tiểu bơ thịt. Vương Tố Phân đem cuối cùng một chén canh bưng lên bàn, cho hắn mang lên chén đũa, đưa tới một cái mặt trắng màng, "Cha hắn, ăn bánh bao, mới ra lò, còn nóng hổi lấy." Mã Bảo Bình nhận lấy bánh bao, cắn một hớp lớn, mì hương lẫn vào mạch hương tại trong miệng tản ra, "Thật là thơm, ngươi hấp này bánh bao, ta động ăn đều ăn không đủ." "Cha hắn, ngày hôm nay trời lạnh, có muốn hay không uống hai chén?" Vương Tố Phân ngồi đối diện hắn, cho hắn kẹp một chiếc đũa cà chua trứng chiên. "Được, uống hai chén." Mã Bảo Bình cười hắc hắc, ánh mắt cũng híp thành một cái hở. Kết hôn nhiều năm như vậy, nàng dâu vẫn là lần đầu chủ động làm cho mình uống rượu. Trong lòng sách nhiều thản bảy, Vương Tố Phân theo góc tường trong ngăn kéo xuất ra một thùng nhỏ tán ỉu, nắp bình vừa mở ra, mùi rượu liền bay ra. Hắn cầm lên một cái ít rượu gốc, cho Mã Bảo Bình rót đầy mãn nhất gốc. Mã Bảo Bình trên mặt cười nếp nhăn cũng chen một lượng, hắn kết hôn sắp 20 năm, thê tử cũng là lần đầu chủ động cho hắn rót rượu. Nhìn trên bàn thức ăn ngon, nghe mùi rượu, lại suy nghĩ một chút trong lều lớn tình hình sinh trưởng vừa vặn cà chua, trong lòng của hắn nóng đầu núc đích, này cuộc sống gia đình tạm ổn thật là càng ngày càng có chạy đầu rồi. Hắn bưng rượu lên gốc, uống một ngụm rượu, cay độc rượu lướt qua cổ họng, ấm áp đến trong dạ dày. Lại kẹp một khối thịt cá hầm rất nhập vị, thấm nước canh, ăn hắn miệng đầy dầu mỡ. Mã Bảo Bình đắc ý mà để đũa xuống, hắn nhìn Vương Tố Phân nói, "Nàng dâu, ngươi không phải luôn muốn đưa tỷ vì cơ sao? Hôm kia cái nghe nói, hiện tại mua máy truyền hình không muốn phiếu, cuối năm chúng ta phải đi trấn trên mua bán xã, cho ngươi đặt mua cái đại cái, kiểu nào?" "Thật." Vương Tố Phân ánh mắt thoáng cái sáng, trong tay đũa đều ngừng ở hắn đã sớm muốn có tỷ vì cơ, trước trong thôn có máy truyền hình người ta không nhiều, nhà nàng hàng xóm năm ngoái mua một đài, thật là nhiều người đều đi nhà hàng xóm xem tivi, hắn cũng muốn đi, có thể lại kéo không dưới khuôn mặt. "Vậy có thể là giả?" Mã Bảo Bình lui về phía sau nhìn một cái lều lớn phương hướng, trong giọng nói tràn đầy sức lực, có này lều lớn, chúng ta mỗi tháng cũng có thể có ổn định thu vào, so với trước kia trồng hoa màu mạnh hơn nhiều, mua tivi cơ tính cái gì? Về sau chúng ta còn có thể lại thêm điểm khác điện gia dụng. Nhìn đem ngươi bản lĩnh. Vương Tố Phân nhổ hắn một cái, khoe miệng nhưng không nhịn được đi lên chuyến đi, trong mắt tràn đầy nụ cười. Mã Bảo Bình lại uống một ly rượu, trên mặt dâng lên đỏ ửng, nói, nàng dâu, ta Mã Bảo Bình đã sớm nói, nhất định sẽ làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt, kiểu nào, ta không có nói lao chứ. Chúng ta xây này rau cải lều lớn, về sau ngày tốt lành ở phía sau đây. Khắc sát, Vương Tố Phân kẹp một khối tiểu bơ thịt thả vào hắn trong chén, ta nghe nói gần đây ghi danh trồng lều lớn trồng trọt nhà đều vượt qua 5-600 rồi, nếu không phải ta nâng anh họ cùng đại khánh quan hệ, chúng ta sao có thể nhóm đầu tiên liền xây xong lều lớn, vượt qua này thời điểm tốt. Là, Mã Bảo Bình liền vội vàng gật đầu, ngựa khí mang theo lấy lòng, chúng ta có thể có hôm nay, ngươi mới là đệ nhất công thần. Đến, ta cũng cho ngươi rót ly tiểu, ngươi cũng nếm thử một chút. Vương gia tại Đại Doanh Thôn là đại gia tộc, Vương Tố Phân anh họ vẫn là thôn chi thư Vương Thiết Đầu, cho nên trong ngày thường tại nàng dâu trước mặt, Mã Bảo Bình luôn có chút ít cầm không nổi thế cho đến xây rau cải lều lớn kiếm tiền, nói chuyện mới thêm mấy phần sức lực. Vương Tố Phân vội vàng quát tay, rượu này cay siêu siêu, có cái gì uống thật là ngon. Chính ngươi uống đi. Bảo Bình. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm có chút gấp, cắt đứt hai vợ chồng đối thoại. Mã Bảo Bình nghe này thanh âm quen thuộc, trong lòng phạm lên lẩm bẩm, đây không phải là Lao Triệu sao? Hắn ngày hôm nay động tới sớm như vậy, lá gan này càng lúc càng lớn, không được, ta phải dặn dò hắn mấy câu mới được. Hắn buông xuống chung rượu, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy một đám người chính hướng tự mình lều lớn sang bên này, sắc trời đã có chút tối rồi, chỉ có thể nhìn rõ mấy cái mờ nhạt bóng người. Hắn vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng, khép mắt nhìn kỹ một chút, nhất thời lăng ngay tại chỗ. Hai gã mặc lấy đồng phục cảnh sát người chính một trái một phải đỡ Triệu Đại Sơn cánh tay, Triệu Đại Sơn cúi đầu, không biết đang nói thầm cái gì đó. Phía sau còn đi theo tứ quý thành công ti người, còn có thôn chi thư Vương Thiết Đầu, vài người sắc mặt đều không tốt nhìn, bước chân vội vã hướng bên này. Mã Bảo Bình trong lòng lộn bột một hồi, dọa cái giật mình, một cỗ dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu. Chương 337, dấu giếm sát chiêu chương 337, dấu giếm sát chiêu đại doanh thôn. Mã Bảo Bình ra lều lớn bên ngoài. Qua một hồi lâu, Mã Bảo Bình mới từ trong khiếp sợ chỉ hoan qua thần, hắn trà sát có chút cứng ngắt tay, hướng về phía đứng ở phía trước nhất Vương Thiết Đầu cười theo nói, đại ca đây là chuyện gì ạ? Động nhiều người như vậy vây ở nhà ta lều lớn bên ngoài, còn có cảnh sát đồng chí, có phải hay không ra đại sự gì rồi hả? Vương Thiết Đầu lạnh nhạt khuôn mặt, mày níu lại được có thể kẹp con rồi chết, nhìn cũng chưa từng nhìn Mã Bảo Bình liếc mắt, hai tay chắp ở sau lưng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lều lớn. Đứng ở cảnh sát bên người Triệu Đại Sơn, khuôn mặt đỏ bừng lên, hốc mắt nhưng hiện lên hồng, mang theo một tia nước nở tiến lên trước, bắt lại Mã Bảo Bình cánh tay, Bảo Bình huynh đệ, được cứu cứu ta đây à? Ta đây có thể không muốn ngồi tù, nhà ta tiểu ngũ còn không có cưới vợ đây. Đại Sơn, ngươi động bị cảnh sát bắt, đây là phạm chuyện gì? Mã Bảo Bình ánh mắt lóe lên một cái, lặng lẽ đem cánh tay theo Triệu Đại Sơn trong tay rút ra, lui về phía sau nửa bước, kéo ra chút ít khoảng cách. Lúc này, một mực không lên tiếng Trần Cảnh Quan bước về trước một bước, nhìn từ trên xuống dưới Mã Bảo Bình, hắn mở miệng hỏi, ngươi chính là Mã Bảo Bình? Phải là ta đây. Mã Bảo Bình theo bản năng rụt cổ một cái, hai tay khẩn trương vặn chung một chỗ. Ta họ Trần, là Vạn An trấn đồn công an dân cảnh, có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, mời ngươi thành thật trả lời, không cần có bất kỳ dấu giếm nào. Trần Cảnh Quan thanh âm không cao, nhưng mang theo một cỗ không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm. Mã Bảo Bình trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng khoát tay, trên mặt nặn ra hốt hoảng nụ cười, Trần Cảnh Quan, cái này có phải hay không có hiểu lầm gì đó ạ? Ta đây chính là một bình thường trong rau, cả ngày đợi ở nơi này trong lều lớn, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà tức, liền thôn đều rất ít ra ngoài, có thể chưa từng làm bất kỳ phạm pháp chuyện a. Không cần thần trương, ta không nói ngươi làm phạm pháp chuyện. Trần Cảnh Quan nhìn Mã Bảo Bình bộ kia khẩn trương hề hề dáng vẻ, nặn ra một vệt cười, muốn cho mình xem hòa ái một ít, chính là đơn giản hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi như nói thật là được. Nhưng nụ cười này rơi vào Mã Bảo Bình trong mắt, nhưng càng cảm thấy khiếp sợ được hoảng, hắn luôn cảm thấy cảnh sát đây là tại cho hắn đập bẫy, trong lòng loạn lung tung kẹo, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói, được, thành, ngài hỏi đi, ta đây biết rõ cũng nói với ngài. Trần Cảnh Quan chỉ trong lều lớn lộ ra trái cây, hỏi, ngươi này trong lều lớn loại là gì đó rau cải? Tây, cà chua, đều là mới vừa thành thục không bao lâu, cái đầu còn rất đầy đặn. Mã Bảo Bình theo Trần Cảnh Quan ngón tay nhìn sang, thanh âm có chút suy nhược. Trần Cảnh Quan gật đầu một cái, lại hỏi tiếp, tối hôm qua, đại khái khoảng 11 giờ, ngươi có phải hay không bán 25 cân cà chua cho Triệu Đại Sơn? Lời này vừa ra, Mã Bảo Bình sắc mặt bá đất một hồi liền thay đổi, theo mới vừa rồi mang theo hốt hoảng biến thành rõ ràng cả trường, hắn thật nhanh nhìn thoáng qua một bên Vương Thiết Đầu cùng Kim Bách Vạn. Vương Thiết Đầu vẫn là bộ kia lạnh như băng vẻ mặt, Kim Bách Vạn thì ôm cánh tay, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn. Mã Bảo Bình vội vàng cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ đến giống như con muỗi hử, không có, không có, ta đây thức ăn cũng dựa theo quy định bán cho tứ quý thanh công ty, cho tới bây giờ không có lén bán đã cho người khác. Bảo Bình, ta đây van cầu ngươi, ngươi liền thừa nhận đi. Triệu Đại Sơn nghe một chút Mã Bảo Bình lời này, gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy cất lên, thanh âm cũng mang theo nước nở, hiện tại cảnh sát đồng chí cho là nhà ta những thứ kia lều lớn thức ăn là trộm được, nói muốn bắt ta đây cùng nhà ta tiểu ngũ đi ngồi tù, bọn ta thật là oan uổng a, xem ở chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy về mặt tình cảm, ngươi có thể được mau cứu ta đây, nói cầu công đạo a. Mã Bảo Bình nàng dâu Vương Tố Phân nghe lời này một cái liền không vui, cao mày hướng về phía Triệu Đại Sơn nói, Triệu Đại Sơn, ngươi nói đây là lời gì? Nhà ta rõ ràng không có đem thức ăn bán cho ngươi, ngươi thế nào còn nhất định phải nhà ta thừa nhận? Đây không phải là rõ ràng lừa dối cảnh sát đồng chí sao? Coi như là hai nhà lúc trước quan hệ tốt, ngươi cũng không thể bẫy người như vậy a. Triệu Đại Sơn gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh, cứng cổ giải thích, ta đây không có nói láo. Ta đây tối ngày hôm qua xác thực đến mua qua thức ăn, ta ra giá so với tứ quý thanh công ty cao, 3 khối 5 một cân thu nhà ngươi cả chùa, đàn ông ngươi đương thời còn nói chuyện này không cho ngươi biết rõ, sợ ngươi không đồng ý. Ngay trước cảnh sát đồng chí Mỹ, ngươi còn dám kéo. Vương Tố Phân giận đến hiểm đều đỏ, hướng về phía Cảng Đại Sơn phun một cái, nhà ta có thể đem này lều lớn xây toàn dựa vào tứ quý thanh công ty hỗ trợ. Ban đầu nhà ta không có tiền, là tứ quý thanh công ty cho ta đây ra vay tiền, bọn ta sẽ không trồng, là công ty phái kỹ thuật viên tay nắm tay giáo kỹ thuật. Hiện tại lều lớn thức ăn thành thục, nhà ta nhất định phải bán cho tứ quý thanh công ty, nếu là bởi vì ngươi ra giá cao, nhà ta liền đem thức ăn bán cho ngươi, kia nhà ta thành người gì? Đây chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Nghe được Vương Tố Phân lời nói này, Trần Cảnh Quan sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Triệu Đại Sơn, lạnh lùng nói, tốt ngươi một cái Triệu Đại Sơn, lại còn dám ở chỗ này nói dối. Căn cứ quy định, trộm cắp tài vật giá trị 1.000 nguyên trở lên cũng đã tạo thành phạm tội, ngươi này hơn 200 cân thức ăn, tính được cũng không kém số này, ta xem này phòng giam các ngươi hai người là khẳng định. Triệu Đại Sơn nghe lời này một cái, sợ đến chân cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa té quỵ dưới đất, vội vàng khoát tay, Trần Cảnh Quan bất giận, Trần Cảnh Quan bất giận à. Ta thật không có nói láo, là cái này bà nương không biết tình huống, ta đây tối ngày hôm qua tới thu thức ăn thời điểm, chỉ có Mã Bảo Bình một người tại chỗ, vợ hắn về nhà ngủ. Hắn nói lấy, lại nghiêng đầu nhìn về Mã Bảo Bình, chắp hai tay không ngừng chắp tay, Bảo Bình, ta đây ban ngươi, ngươi liền nói câu đi. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn lão ca ca ta đi ngồi tù không được. Ta nhưng là cùng nhau lớn lên bạn từ nhỏ, vài chục năm giao tình, ngươi không thể thấy chết mà không cứu à. Trần Cảnh Quan nhìn Mã Bảo Bình, ngựa khí dịu đi một chút, nhưng như cũng mang theo một tia cảnh cáo, Mã Lao Hương, ngươi không cần thận trường, thành thật trả lời là được. Bất kể ngươi có không có đem lều lớn thức ăn bán cho Triệu Đại Sơn, ngươi cũng không có phạm pháp, chúng ta chỉ là thẩm tra tình huống. Nhưng nếu như ngươi nói láo, cố ý giấu giếm sự thật, kia tính chất cũng không giống nhau, ta cũng phải mời ngươi đi đồn công an đi một lần, phối hợp chúng ta điều tra. Dưới mắt đã là trung tuần tháng 11, khí trời lạnh dần, gió thổi một cái đều mang thấu xương dùng mình, nhưng Mã Bảo Bình cái chán nhưng toát ra mồ hôi lấm tấm, theo gò má đi xuống chạy. Nội tâm của hắn hết sức phức tạp, giống như có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, hắn xác thực đem lều lớn thức ăn bán cho Triệu Đại Sơn, Triệu Đại Sơn cho giá cả cao, chuyện này hắn không dám theo nàng dâu nói, sợ nàng dâu với hắn áo. Hiện tại hắn vừa không muốn thừa nhận, sợ nàng dâu sinh khí, cũng sợ tứ quý thanh công ty truy cứu hắn trách nhiệm, nhưng hắn lại không dám làm cảnh sát mì nói láo, vạn nhất bị tra được vậy làm phiền càng lớn hơn. Một bên Mã Cảnh Quan nhìn Mã Bảo Bình làm nhằng, nửa ngày không nói lời nào dám vẻ, hơi không kiên nhẫn rồi, lên giọng thúc giục, Mã Bảo Bình, hỏi ngươi lời đến đấy có hay không đem rau cải bán cho Triệu Đại Sơn. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mã Bảo Bình bị Mã Cảnh Quan thanh âm sợ hết hồn, run lập cập, cuối cùng đánh không được áp lực này rồi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ Triệu Đại Sơn mắng, tốt ngươi một cái Triệu Đại Sơn, ta đây thật là mắt bị mù, một mực đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi tại sao như vậy hại ta đây? Ngươi khi đó đến tìm ta đây mua thức ăn thời điểm, ta đây cũng theo như ngươi nói, những thức ăn này dựa theo quy định là muốn bán cho tứ quý thanh công ty, không thể lại bán, có thể ngươi quấn quýt chặt lấy, nói cho giá cả cao, còn bảo đảm hội bảo mật, sẽ không để cho người thứ ba biết rõ. Được rồi, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi xoay mặt liền đem ta đây bán, ngươi lương tâm thật là kêu cho ăn. Nghe nói như vậy, Triệu Đại Sơn trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thân sắc, gãi đầu một cái, thanh âm thấp xuống, Bảo Bình, ta đây cũng không muốn à, ta đây cũng là không có biện pháp. Ta đây tối ngày hôm qua bán rau trên đường, gặp giặc cướp, trong nhà xe đạp cùng thức ăn đều bị đoạn, ta đây không có cách nào mới đi đồn công an báo động. Kết quả cảnh sát chưa bắt được giặc cướp, ngược lại truy hỏi lên lều lớn thức ăn nơi phát ra, nói nếu là không nói được nơi phát ra, liền hoài nghi là ta đây trộm, muốn bắt ta đây ngồi tù, ta đây cũng là tuyệt lộ mới nói thật à. Trần Cảnh Quan hừ lạnh một tiếng, nhìn Triệu Đại Sơn nói, tốt ngươi một cái Triệu Đại Sơn, đến bây giờ còn đoán trách lên chúng ta tới rồi, ngươi muốn là ngay từ đầu không có nói láo, đúng sự thật nói với chúng ta rõ ràng thức ăn là từ nơi nào mua, sự tình cho tới làm thành như vậy phải không? Chúng ta còn cần phải đại trời lạnh cố ý đi một chuyến đại doanh thôn, ở chỗ này với các ngươi tốn thời gian. Nói cho cùng, cũng là ngươi chính mình vấn đề. Thiết đầu cũng giao không được chỉ Mã Bà Bình, ngựa khi ác mãnh liệt nói ngươi suy nghĩ thật kỹ ban đầu vì xây này đại gốc cây, ngươi là động yêu cầu ta ngươi nói chỉ cần lều lớn xây, nhất định làm rất tốt, tuân thủ công ty quy định, ta đây mới hướng tứ quý thanh công ty để cử ngươi, giúp ngươi tranh thủ được kiến đại lều vị trí. Con của ta Đại Khánh vì nhà ngươi lều lớn chuyện, chạy trước chạy sau, không ít xuất lực, bằng không nhà ngươi bằng cái gì có thể trở thành nhóm đầu tiên kiến đại lều nông hộ. Ngươi chính là như vậy báo đáp ta, báo đáp tứ quý thanh công ty. Đại Khánh đứa nhỏ này bây giờ còn là tứ quý thanh công ty nhân viên, ngươi làm ra loại này không tuân theo quy định chuyện, khiến hắn về sau ở trong công ty động ngẩng đầu làm người. Mắng xong Mã Bảo Bình, Vương Thiết Đầu lại quay đầu, nhìn mình đường muội Vương Tố Phân, hỏi, Tố Phân, Bảo Bình đem thức ăn bán cho Triệu Đại Sơn chuyện, ngươi đến cùng biết không? Ta đây không biết ta. Ta đây thật không có chút nào biết rõ. Vương Tố Phân liền vội vàng lắc đầu, ánh mắt trợn tròn, sau đó đột nhiên xoay người, hung tợn trợn mắt nhìn Mã Bảo Bình, giơ tay lên thì cho Mã Bảo Bình một cái mạnh vào miệng. Ba một tiếng, thanh thúy vang dội. Mã Bảo Bình, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Ta đây ban đầu gả cho ngươi, không có chê ngươi nghèo, không có chê ngươi không có bản sự, ngươi bây giờ quả nhiên làm ra loại này vong ân phụ nghĩa tứ quý thanh công ty đối nhà ta tốt như vậy, ngươi quả nhiên cong lấy sau lưng ta đây lén bán thức ăn, ngươi thật là muốn chọc giận chết ta đây. Ta đây lão Vương gia điểm nào thua thiệt ngươi, ngươi quả nhiên như vậy cái hố ta đây lão Vương gia. Vương Tố Phân còn cảm thấy chưa hết giận, trực tiếp nào tới, hướng về phía Mã Bảo Bình lại bắt lại gào. Mã Bảo Bình đau đến gào khóc, một bên tránh một bên cầu xin tha thứ, nàng dâu, đừng đánh, đừng đánh, ta đây biết lỗi rồi, ta đây cũng không dám nữa. Ô kìa nha, Đồng Hương, đừng kích động, chúng ta có lời thật tốt nói, có thể không thịnh hành đánh người à? Trần Cảnh Quan nhìn này hỗn loạn tình cảnh, mở miệng nói một câu, nhưng trong giọng nói không có bao nhiêu ngăn lại ý tứ, hiển nhiên cũng cảm thấy Mã Bảo Bình chuyện này làm không chỗ nói. Kim Bách Vạn lúc này tiến lên một bước, hướng về phía Trần Cảnh Quan đề nghị, Trần Cảnh Quan, nếu Mã Bảo Bình nơi này đã thẩm tra rõ ràng, chúng ta cũng đừng ở nơi này trễ mãi thời gian rồi, đi nhà tiếp theo thẩm tra đi. Ta ở trong thôn đã thấy rất nhiều những thứ kia dọc phố thu phế phẩm, có lúc trực tiếp hướng người ta trong viện sống, trong nhà có người hay thu đồ vật, không người liền nhân cơ hội trộm đồ. Triệu Đại Sơn nói những thức ăn này là thu lại, nhưng người nào biết rõ là thật hay giả, này hơn 200 cân thức ăn đến cùng là thế nào đến, thật đúng là không nhất định, được từng nhà thẩm tra rõ ràng mới được. Trần Cảnh Quan gật đầu một cái, cảm thấy Kim Bách Vạn nói rất có đạo lý, nói đúng, không thể chỉ nghe lời của một bên, phải đem tình huống cũng thẩm tra rõ ràng. Đi, chúng ta đi nhà tiếp theo. Tiểu Hổ, ngươi tại phía trước dẫn đường, chúng ta dựa theo trước ký danh đơn độc mỗi nhà đi. Kim Bách Vạn hướng về phía trong đám người Lâm Tiểu Hổ hô. Trong lòng của hắn thật ra rõ ràng, những thức ăn này đại khái dẫn đầu chính là Triệu Đại Sơn từ trong thôn nông hộ trong tay thu lại, trộm rau khả năng không lớn. Hắn hiện tại phải làm chính là tới cửa từng nhà thẩm tra, nhường những thứ kia không tuân theo hiệp ước quy định, đem thức ăn bán cho Triệu Đại Sơn người tại trong thôn lăn đủ. Trong thôn đều là quan hệ thân thích, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tất cả mọi người chú trọng cái mặt mũi, một khi chuyện này truyền ra, nước bọt cũng có thể đem người chết chìm, về sau cũng không có người dám lại lén bán thức ăn. Lâm Tiểu Hổ đáp một tiếng được rồi từ trong đám người đi ra, tại phía trước dẫn đường. Trần Cảnh Quan, Mã Cảnh Quan, Kim Bách Vạn còn có Vương Thiết Đầu đám người theo ở phía sau, hướng nhà tiếp theo nông hộ lều lớn đi tới Mã Bảo Bình thì vẫn còn tại chỗ bị Vương Tố Phân mắng, chung quanh thôn dân chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, Mã Bảo Bình đầu buông xuống được thấp hơn, hận không được tìm một chỗ kẽ hở chui vào Lâm Tiểu Hổ đi hơn 10m, đã đến Trương Bảo Lợi ra lều lớn bên ngoài. Trên đường thôn dân càng tụ càng nhiều, có ôm hải tử đàn bà, có vác quốc mới từ trong đồng trở lại lao hán, cũng nhón chân đi phía trước tiếp cận, tiếng nghị luận vang lên ong ong. Đi theo đội ngũ phía sau xem náo nhiệt, Trương Bảo Lợi chính đứng ở đắp đất trên tường, đem lều lớn thảo rèm buông xuống, nhi tử Trương Đại Dung ở bên cạnh hỗ trợ. Xa xa nhìn đến một đám người tới, còn đi theo mặc cảnh phục, Trương Bảo Lợi trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng xuống đắp đất tường, vỗ tay một cái lên bùn đất, trên mặt chất lấy cười đón đi tới, Vương bí thư chi bộ, đây là thế nào? Tình cảnh lớn như vậy. Ánh mắt của hắn quét qua bị còng tay còng Triệu Đại Sơn, ánh mắt trong nháy mắt lóe lên một cái, theo bản năng hướng lều lớn phía sau lui nửa bước. Trần Cảnh Quan dừng bước lại, ánh mắt rơi vào Trương Bảo Lợi trên người, ngươi chính là Trương Bảo Lợi. Là ta đây, là ta đây. Trương Bảo Lợi xoa xoa tay, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Cảnh Quan đồng chí, tìm ta đây có chuyện gì? Hỏi ngươi một chuyện, thành thật trả lời. Trần Cảnh Quan chỉ Triệu Đại Sơn, tối ngày hôm qua, ngươi có phải hay không bán cho Triệu Đại Sơn 20 cân dưa leo? Trương Bảo Lợi khuôn mặt bã đất trắng, vội vàng khoát tay, không có không có. Tuyệt đối không có. Ta đây thức ăn đều theo quy củ bán cho tứ quý thanh công ty, nào dám lén bán cho người khác à? Hắn nói lấy, còn nghiêng đầu nhìn về phía Kim Bách Vạn, Kim Phó Tổng, ngài có thể làm chứng, ta đây mỗi lần thu thức ăn, cũng trước tiên cho công ty đưa qua. Kim Bách Vạn cười ha ha, Trương Bảo Lợi, công ty dĩ nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là này Triệu Đại Sơn miệng giảo định, ngươi đem dưa leo bán cho hắn. Bảo Lợi huynh đệ, ta đây cũng là không có biện pháp chuyện, Bảo Bình đều đã thừa nhận, ngươi cũng nhận đi, đừng nữa gạt. Triệu Đại Sơn gấp đến độ thẳng dậm chân, trên tay còng tay rào vang rội. Hắn nghiêng đầu nhìn về Trương Bảo Lợi nhi tử, nói tiếp, hôm qua cái, ngươi nhi tử Trương Đại Dũng cũng ở đây, còn giúp lấy ta đây cùng nhau hái dưa leo đây. Chuyện này ta đây tuyệt đối sẽ không nói láo. Ánh mắt mọi người thoáng cái cũng tập trung đến bên cạnh Trương Đại Dũng trên người. Đây là một 17-18 tuổi tiểu tử, giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng lên, vùi đầu được thật thấp, không dám nhìn người, hai tay thật chặt nắm chặt vào áo, bộ dáng kia rõ ràng cho thấy trột dạ Đại Dũng, ngươi nói. Vương Thiết Đầu trầm giọng mở miệng, tối ngày hôm qua, cha ngươi là không phải đem thức ăn bán cho Triệu Đại Sơn rồi hả? Nói thật với ta. Trương Đại Dũng gò má như cũng đỏ bừng, hắn ngẩng đầu đầu tiên là nhìn một chút phụ thân, lại nhanh chóng nhìn lướt qua người chung quanh, sau đó đột nhiên chỉ hướng một bên Triệu Đại Sơn, nổi giận đùng đùng mắng, tốt ngươi một cái họ Triệu, thật chẳng ra gì. Lúc trước là ngươi xin nhà ta bán rau, ta đây cha không chịu, ngươi quấn quýt chặt lấy rồi nửa ngày, hiện tại ngược lại tốt, xoay mặt liền đem nhà ta cho ra bán. Ta đây hôm nay không đánh chết ngươi cái này chó má không thể. Vừa dứt lời, Trương Đại Dũng liền trực tiếp xông qua, nhấc chân tàn nhẫn đá vào Triệu Đại Sơn trên bụng, một hồi liền đem Triệu Đại Sơn đạp ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn kỵ đến Triệu Đại Sơn trên người, lơ lên nắm đấm liền một trận đập mạnh. Dừng tay. Ngay trước cảnh sát Mỹ còn dám đánh người, ngươi phản thiên. Trần Cảnh Quan cùng Mã Cảnh Quan thấy vậy, lập tức bước nhanh về phía trước, một trái một phải đỡ Trương Đại Dũng cánh tay, đưa hắn theo Triệu Đại Sơn trên người kéo ra. Ai đau chết mất? Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể được cho ta làm chủ a? Triệu Đại Sơn hai tay thật chặt ôm bụng, trên mặt đất đau đến thẳng đành biến, trong miệng còn không ngừng kêu thảm. Trần Cảnh Quan ngồi xổm người xuống, nhìn Triệu Đại Sơn hỏi, ngươi thương được nghiêm trọng không? Đau a. Ta đây cái bụng vô cùng đau đớn, đầu cũng đau. Triệu Đại Sơn như cũ kêu thảm trả lời. Mã Cảnh Quan theo trên người lấy quòng ra, trực tiếp cho Trương Đại Dũng khảo lên, lạnh lùng hừ một tiếng nói, vốn chính là một chuyện nhỏ, ngươi nhất định phải động thủ đánh, nếu như vậy, vậy ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến đi. Lúc này, Kim Bách Vạn đi lên trước, ngữ khí lạnh như băng đối Trương Bảo Lợi nói, Trương Bảo Lợi, ngươi và Mã Bảo Bình giống nhau, cũng làm trái cùng công ty ký ước. Lúc trước đáp hợp đồng thời điểm Minh Sắc nói trong lều lớn trồng ra tới thức ăn cần phải ưu tiên bán cho tứ quý thanh công ty, lén bán cho cái khác người, là muốn gánh vác vi ước trách nhiệm. Dựa theo quy định, người bán cho Triệu Đại Sơn nhiều ít rau cải, liền muốn gấp 3 bồi thường cho tứ quý thanh công ty cùng kinh thành thành phố công ty rau củ quả. Sáng mai, ngươi phải đi công ty nộp tiền phạt đi. Trương Bảo Lợi biết rõ mình đối lý, không thể làm gì khác hơn là hạ thấp tư thái khẩn cầu đạo, Bách Bạn, chúng ta đều là một cái thôn hương thân, lần này đúng là ta đây làm không đúng, ta đây nguyện ý bồi thường ngươi xem có thể hay không châm trước một hồi, nhường cảnh sát đồng chí trước tiên đem nhà ta Đại Dũng thả. Kim Bách Bạn lắc đầu một cái, nói, chuyện này ta không còn được, ngươi quay đầu chính mình đi chấn đồn công an tìm người đi. Tiểu tại lúc này, Triệu Binh cũng nhận được tin tức, mang theo dân binh đội người chạy tới. Hắn vừa đến liền đội bằng hỏi, bí thư chi bộ, Kim chủ quản, đây rốt cuộc là chuyện gì không dê? Vương Thiết đầu sụ mặt, chỉ trên đất Triệu Đại Sơn cùng bị còn ở Trương Đại Dũng, đối Triệu Binh nói, ngươi tới bồi bạn, nhóm cảnh sát đồng chí nhìn hai người kia. Ngay trước ta cùng cảnh sát đồng chí mì liền dám động thủ đánh người, hiện tại người thật là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Triệu Binh ánh mắt rơi vào Triệu Đại Sơn trên người, cao mày hỏi, ta đây sẽ gọi ngươi một tiếng Đại Sơn thúc, hợp lấy ngươi mấy ngày nay bình thường hướng thôn đầu đồng chạy, căn bản không phải vì thăm nhà, mà là len lén đi lều lớn trồng trọt nhà trong nhà thu thức ăn. Triệu Đại Sơn cúi đầu, một câu nói cũng không nói. Triệu Binh trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói, được à, ngươi không nói lời nào, ta đây tiểu làm ngươi thầm chấp nhận. Về sau ngươi muốn là tái phạm đến trong tay của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sau đó, đoàn người lại đi rồi thứ ba nhà trồng trọt nhà ra. Có Mã Bảo Bình cùng Trương Bảo Lợi vết xe đổ, phía sau vài hộ trồng trọt nhà cũng không lại mạnh miệng, rất nhanh cũng thừa nhận chính mình len lén đem lều lớn thức ăn bán cho Triệu Đại Sơn chuyện. Trần Cảnh Quan liếc nhìn tình huống trước mắt, hướng về phía Mã Cảnh Quan nháy mắt, nhẹ giọng nói, xem ra Triệu Đại Sơn nói là nói thật, những thức ăn này đều là hắn theo trồng trọt nhà trong tay thu lại, không phải trộm. Nói xong, hắn chuyển hướng Triệu Đại Sơn, ngữ khí nghiêm túc nói, Triệu Đại Sơn, lần này bởi vì ngươi báo động thời điểm nói hoang, mới dẫn xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi có biết hay không đây là tại lãng phí cảnh lực. Nghiệp ở ngươi là nhất thời hồ đồ, lần này sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Nhưng về sau ngươi muốn đàng hoàng làm người, đừng nơi chỉnh những thứ này đường ngang ngo tắt chuyện. Triệu Đại Sơn nghe một chút, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu nói, cảm ơn Trần Cảnh Quan, cảm ơn Trần Cảnh Quan. Ta đây về sau nhất định đuổi, không bao giờ nữa phạm bảo. Kim Bách Vạn thì hướng về phía trung quanh vây xem thôn dân cùng trồng trọt nhà cất cao giọng nói, hôm nay chuyện này, đại gia đều thấy ở trong mắt rồi. Tứ quý thanh công ty cho đại gia cung cấp vay tiền, truyền thụ kỹ thuật, chính là muốn cho mọi người cùng nhau chi phú. Nhưng hiệp ước chính là hiệp ước, không thể làm thành nhi vai diễn. Lui về phía sau nếu ai lại âm thầm đem thức ăn bán cho người khác, chỉ cần vi ước một lần, liền muốn nộp gấp 3 tiền phạt. Những thứ kia đã lén bán qua thức ăn trồng trọt nhà, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, chủ động đến công ty nói rõ tình huống cũng nộp tiền phạt, công ty có thể theo nhẹ xử lý. Nếu không, công ty sẽ đem các ngươi vi ước hành động giao cho kinh thành thành phố công ty giao củ quả xử lý. Dựa theo hiệp ước quy định ước định, nhược trồng trọt nhà không tuân theo bản hiệp ước ước định, lại kinh thúc dục cáo sau vẫn nhiều lần cự tuyệt thực hiện ứng toàn bộ nghĩa vụ, tứ quý thanh công ty cùng kinh thành thành phố công ty giao củ quả có quyền tiếp quản lều lớn quản lý kinh doanh quyền, cũng thu được nên lều lớn làm chu kỳ lợi nhuận 70. Lời này vừa ra, trung quanh trồng trọt nhà sắc mặt nhất thời đều thay đổi. Ban đầu hợp đồng có mười mấy trang nhiều, nhìn hoa cả mắt, có chút chữ còn không nhận biết, ai có thể rõ ràng nhớ kỹ mỗi một từng cái khoản. Ai cũng biết lều lớn kiếm tiền, ai cũng không hy vọng tự mình lều lớn bị bắt, rối rít biểu thị không dám nghịch lại. Vương Thiết Đầu cũng đi theo bổ sung nói, lui về phía sau trong thôn hội phối hợp công ty, cùng nhau nhìn chằm chằm chuyện này. Nếu ai dám phá hư trong thôn chí phú đường, đó chính là theo người cả thôn là địch, đến lúc đó cũng đừng trách ta Vương Thiết Đầu không nể mặt. Được rồi, đại gia cũng đừng chen chúc ở chỗ này xem náo nhiệt, trời cũng hắc, tất cả giải tán đi. Chương 338, An Quả Đắng. Chương 338, An Quả Đắng. Buổi tối, tứ quý thanh công ty ăn nhẹ trong nội đường, không khí quả còn lưu lại cơm tối kim hương gần cửa sổ trên bàn vùng để một bình nước trà, Lý Chiết, Lao Lý, Kim Bách Bạn, Dương Hưng Bân bốn gã công ty nhân viên nòng cốt ngồi quanh ở bên cạnh bàn. Kim Bách Bạn dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, đem hôm nay trạm vạng tối phát sinh chuyện một năm một mười nói ra, trong lời nói mang theo đối vài tên vi ước trồng trọt nhà bất mãn. Lao Lý nghe xong, chân mày vặn thành mụ nhọn, nặng nghề hừ một tiếng, những người này thật đúng là thấy lợi quên nghĩa. Trương Bảo Lợi, Mã Bảo Bình, Hàn Quả Phụ, cái nào không phải trong thôn cùng nhà. Năm trước bọn họ khô cả năm, cũng tránh không được mấy trăm đồng tiền. Bây giờ cùng chúng ta trồng lều lớn, vậy một nhà thu vào không tới 200-300. Liên vì hơn một cân tránh kia 5 mao tiền, quả nhiên có lấy sau lưng lương tâm đem thức ăn bán cho Triệu Đại Sơn, thật là khuôn mặt cũng không cần. Kim Bách Vạn vội vàng đuổi theo, ai nói không phải a? Nếu không phải chúng ta giúp bọn hắn vay tiền, dạy bọn họ trồng trọt kỹ thuật, bọn họ từng cái có thể có hôm nay. Vong ân phụ nghĩa bốn chữ này, nhất định chính là vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu. Dương Hưng Bân ngồi ở một bên, ngón tay nhẹ nhàng đuốt ve ly trà bên bờ, ngựa khí kiên định nói, đối loại này mặt dày mày dạn người, thì phải hạ ngân thủ. Lý tổng, ta biết ngài cũng là đại doanh thôn, khả năng không muốn đem sự tình làm tuyệt, không bằng liên lạc một chút kinh thành thành phố công ty rau củ quả Lưu tổng, khiến hắn phái người tới hiệp trợ xử lý. Lý Chiết khẽ gật đầu, ta đã liên lạc qua Lưu tổng cùng Trương khu trưởng rồi. Lưu tổng bên kia nói sẽ phái vài tên bảo vệ khoa người tới hiệp trợ, Trương khu trưởng cũng tỏ thái độ, sẽ phái cục công thương cùng đồn công an đồng chí đến giúp đỡ. Nghe được Lý Chiết còn liên lạc Trương khu trưởng, lão Lý trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn nhìn Nhi Tử hỏi, lão nhị, Trương khu trưởng đây chính là đại lãnh đạo, người ta trăm công nghìn việc, có thể quản công ty chúng ta chút chuyện nhỏ này sao? Cha, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lý Chiết cơ thể hơi nghiêng về trước, ngữ khí nghiêm túc, nếu như chúng ta hôm nay không tàn nhẫn xử phạt những thứ này vi ước chồng chọc nhà, ngày mai tiểu sẽ có càng nhiều người đi theo nói theo. Đến lúc đó, toàn bộ phản mùa rau cải thị trường cũng sẽ bị nhiễu loạn, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến Trương khu trưởng phần sau lều lớn phát triển kế hoạch, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lý tổng nói không sai. Dương Hưng Bân tiếp lời tiến, nhìn về phía Lao Lý giải thích, Lý thúc, ngài suy nghĩ một chút, Kinh Thành thành phố công ty rau củ quả đem nhóm này phản mùa rau cải vận chuyển tới Kinh Thành, loại trừ một phần nhỏ chạy vào bình thường thị trường, phần lớn phẩm chất tốt rau cải, ngài biết là cung cấp người nào không? Lao Lý lắc đầu một cái, này, ta sao có thể biết rõ a? Dương Hưng Bân cười một tiếng, chậm rãi nói, có thể ăn được nhóm này thức ăn, đều là trọng yếu bộ môn lãnh đạo, thậm chí có một nhóm thức ăn, có thể là chuyên môn dùng để tiếp đại khách nước ngoài. Những thứ kia trồng trọt nhà vĩ ước, đem rau cải bán cho hộ cá thể, là bọn hắn không đúng ở phía trước. Nếu là Kinh Thành công ty rau củ quả thu không được thức ăn, đến lúc đó như thế tiếp đãi đường xa tới khách nước ngoài. Vạn nhất bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến hai nước hữu nghị, trách nhiệm này người nào gánh vác nổi? Nay thật không phải là một chuyện nhỏ, nếu là đặt ở những năm trước đây, ngài cảm thấy mấy cái vi ước trồng trọt nhà sẽ có kết quả tốt sao? Lao Lý nghe xong, căng thẳng trong lòng, không nhịn được run lập cập, liền vội vàng nói, ngươi nói không sai, đây quả thật là không phải chuyện nhỏ, là ta muốn đơn giản. Kim Bách Vạn lúc này trả lời, giọng nói mang vẻ mấy phần tàn nhẫn, còn có cái kia thu thức ăn Triệu Đại Sơn, cũng không thể liền dễ dàng như vậy tha hắn. Dẫn thân nông sản phẩm phụ buôn bán, được có công thương bộ môn phê chuẩn bằng buôn bán mới được, hắn không chứng thu thức ăn buôn bán, này rõ ràng cho thấy vi phạm quy lệ. Các loại công thương bộ môn đồng chí tới, phải đối với hắn tiến hành tương ứng xử phạt, dựa theo quy định, trước tịch thu hắn phạm pháp được, sau đó sẽ nơi lấy tiền phạt, nói không chừng còn phải tịch thu hắn dùng tới buôn công cụ. Nếu là hắn hành động tạo thành đầu cơ tích trữ các loại phạm tội, vậy còn được theo luật truy cứu hắn trách nhiệm hình sự. Nói tới đây, Kim Bách Vạn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, này một trận xử phạt đi xuống, thế nào cũng phải đem hắn ra lão đấy đào khô không thể, nói không chừng còn phải khiến hắn thiếu đặt mông nợ, nhìn hắn về sau còn dám hay không làm như vậy. Lý Chiết nhìn về phía Kim Bách Vạn, ngựa khí bình tĩnh nói, Kim ca, phương diện này chuyện ngươi tương đối quen thuộc, đến lúc đó liền từ ngươi hiệp trợ công thương bộ môn đồng chí xử lý đi. Yên tâm đi Lý tổng. Kim Bách Vạn vỗ ngực bảo đảm, ta khẳng định nhường lão già này chịu không nổi, thật tốt cho hắn một bài học. Hiện tại lúc này, đông 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 tiếng gõ cửa đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, phá vỡ trong phòng không khí. Đi vào. Lý Chiết cất giọng nói, môn từ bên ngoài bị đẩy ra, Vương Đại Khánh đi vào, hắn mang trên mặt vẻ ấy nấy, trước hướng về phía Lý Chiết cùng Lao Lý chào hỏi, Lý tổng, Lý thúc. Lý Chiết nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, hỏi, Đại Khánh, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Vương Đại Khánh có vẻ hơi lung túng, hắn xoa xoa đôi bàn tay, thấp giọng nói, Lý tổng, ta là tới tiếp nhận phê bình cùng xử phạt. Lý Chiết sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ngươi phạm chuyện gì? Như thế đột nhiên nói phải tiếp nhận xử phạt. Vương Đại Khánh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Mã Bảo Bình là ta đừng dựa. Ban đầu vẫn là ta giới thiệu hắn đến làm công ty trồng trọt nhà. Nếu không phải lại gần ta quan hệ, nhà hắn cũng không khả năng tại nhóm thứ hai liền kiến đại lều. Kết quả, hắn không niệm công ty tốt lúc không có ai đem lều lớn thức ăn bán cho Triệu Đại Sơn, cho công ty thêm phiền phái. Lý Chiết cắt đứt hắn mà nói, hỏi, chuyện này, ngươi trước biết không? Vương Đại Khánh liền vội vàng lắc đầu, lựa khí vội vàng giải thích, không biết, Lý Tổng, ta tuyệt đối không có khả năng khô loại này tổn hại công ty lợi ích chuyện. Nếu là ta sớm biết hắn là loại này vong ân phụ nghĩa người, ban đầu chắc chắn sẽ không giới thiệu hắn theo công ty hợp tác, là ta nhìn lầm. Cách ngôn nói thật hay, người không phải thánh hiền ai có thể không qua. Lý Chiết khoát tay một cái, ngữ khí bình hòa, ngươi vừa không có trưởng sau mắt, làm sao có thể dự liệu được hắn âm thầm sẽ làm ra vi phạm hiệp ước chuyện đây. Chuyện này với ngươi không quan hệ, không cần hướng trên người mình kéo trách nhiệm đảm nhiệm. Lý Chiết trong lòng rõ ràng, thật muốn bàn về cá nhân liên quan, trước hai nhóm chồng chọn cũng có thể theo trong công ty người leo lên điểm quan hệ, nếu là cũng như vậy truy cứu, căn bản không cách nào khai triển công việc. Có thể Vương Đại Khánh vẫn là ban văn, hắn kiên trì nói, Lý tổng, ta vẫn cảm thấy xin lỗi công ty, nếu không ngại cho ta cái sự phạt đi, coi như là tiền phạt, ta cũng nhận bảy. Lý Chiết nhìn lấy hắn thành khẩn dáng vẻ, suy nghĩ một chút, cười nói, công ty cũng không kém ngươi về điểm kia tiền phạt. Như vậy đi, ta giao cho ngươi một công việc, chỉ cần ngươi có thể thật tốt hoàn thành, công ty không chỉ không truy cứu ngươi trách nhiệm, còn có thể ký ngươi nhất công. Vương Đại Khánh nghe một chút, mắt sáng rực lên, liền vội vàng hỏi, Lý tổng, ngài nói là công việc gì? Ta bảo đảm hoàn thành. Lý Chiết thu hồi nụ cười, ngữ khí nghiêm túc, dựa theo trước hiệp ước quy định, kia bảy nhà lén bán thức ăn cho Triệu Đại Sơn trồng trọt nhà, cũng làm trái hiệp ước, được gánh vác vi ước trách nhiệm. Dựa theo điều khoản, bọn họ bán cho Triệu Đại Sơn nhiều ít rau cải, liền muốn gấp 3 bồi thường cho chúng ta Tứ Quý Thanh công ty cùng Kinh Thành thành phố công ty rau củ quả. Người trong thôn lúc trước sợ nghèo, đối tiền nhìn đến đặc biệt nặng, ta phỏng chừng có vài người chưa chắc cam tâm nộp tiền phạt. Ta đem giám đốc bọn họ nộp tiền phạt nhiệm vụ giao cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem tiền phạt cũng thu đi lên, công ty liền cho người ký nhất công. Lý tổng, ngài yên tâm. Vương Đại Khánh lập tức thẳng sống lưng, ngựa khí kiên định nói, ta nhất định đem chuyện này làm xong, coi như là lấy công chu tội. Lý Chiết gật gật đầu, lại bổ sung nói, ngoài ra, nếu quả thật có người không chịu nộp tiền phạt, ngươi liền muốn hiệp trợ Kinh Thành thành phố công ty rau củ quả, dựa theo quy định tiếp quản bọn họ lều lớn quản lý kinh doanh quyền. Quy định này không phải cho đùa, cần phải chắc chắn đúng chỗ, chỉ có như vậy, tài năng cảnh cáo, khiến người khác không dám tái phạm giống vậy sai. Vương Đại Khánh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên quả quyết lên, hắn trịnh trọng nói, Lý Tổng, ngài yên tâm, thật muốn có người không mở mắt, không chịu phối hợp, ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Tại chỗ người đều biết, Vương Đại Khánh cũng không phải là bình thường thôn dân, cha hắn là thôn chi thư Vương Thiết Đầu, ở trong thôn tồn tại đặc thù địa vị cùng lực hiệu triệu, đem chuyện này giao cho Đại Khánh, đúng là thích hợp nhất lựa chọn. Kinh thành phong bọc khí lạnh, trà sát được ngoại giao nhà trọ bên ngoài cây dương chạc cây ô ô vang rội. Chiều ngoại giao cải tiệm cửa kính lên che tầng mỏng sương, sau quầy, Ngụy Đại Tiến chính vùi đầu lụa tính toán, tính châu va chạm giòn vang bên trong, hắn chân mày vận thành một nọt. Sổ sách lên con số càng ngày càng hơn khó coi, buôn bán ngạch như bị này gió lạnh quét đi giống như, ba ngày ngã gần một nửa. Ken chung một tiếng, tiệm cửa bị đẩy ra, gió lạnh bọc một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa chui vào. Ngụy Đại Tiến ngẩng đầu, gặp cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân đứng ở cửa, trên người bọc màu nâu nhạt áo khoác ngoài, trong tay sách tinh xảo bao bì, màu đen giày cao gót dẫm ở trên xi măng, phát ra tiếng vang giòn giã. Mrs. Smith người, buổi chiều được. Ngụy Đại Tiến lập tức chất lên cười, bước nhanh lên đón, giọng nói mang vẻ mấy phần lấy lòng, ngày hôm nay muốn mua chút gì? Mới mẹ khoai tây vừa tới, còn có cất dấu cải trắng, chịu đựng bày ở đây. Mrs. Smith người lại không nhìn hắn chỉ phương hướng, nguyệt quang quét qua trống rông rau cải giá hàng, chân mày có chút lên trên giá hàng chỉ lẻ loi chơi trọi bày biện mấy giỏ khoai tây, củ cải, còn có mã được thật chỉnh tề cải trắng, ngày xưa thường gặp dưa leo, cà chua ngay cả một ảnh tử cũng không có. Ngụy quản lý, hắn mở miệng, Trung Văn mang theo điểm cứng rắn giọng điệu, mấy ngày trước các ngươi cửa tiệm bên trong còn có dưa leo, cà chua, rau xà lách, hôm nay như thế đều không. Ngụy Đại Tiến trên mặt cười cứng đờ, đội vàng giải thích, xin lỗi Mrs. Smith người, này mấy ngày ngày nhi quá lạnh, cải bắp thảo không tốt trồng, sản lượng theo không kịp. Ta chính nghĩ biện pháp đây, buổi chiều phải đi chạy nguồn hàng hóa, ngày mai nói không chừng thì có. Nhưng là nhà trọ cửa đông 365 rau cải tiệm, mỗi ngày đều có những thứ kia rau cải bán, phẩm loại còn nhiều hơn. Mrs. Smith người ta nói lấy, giơ tay lên bó lấy áo khoác ngoài cổ áo, muốn từ nơi này nhập hàng. Ngươi cũng có thể qua bên kia hỏi một chút ta. Lời này giống như cây gai ghim vào Ngụy Đại Tiến trong lòng, hắn há miệng, hồi lâu không nói nên lời. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại nặn ra cười, Mrs. Smith người, tiệm chúng ta bên trong thương phẩm khác tiện nghi à, người xem nhìn này đồ hộ, xà đông, so với 365 bên kia tiện nghi lượng mau tiền đây. Các ngươi nơi này đồ vật sắc thực tiện nghi, đây cũng là ta một mực tới nguyên nhân. Mrs. Smith nhân đốn rồi nữa, ngựa khí mang theo ấy nấy, nhưng ta nếu là tại ngươi nơi này mua đồ vật, lại đi 365 rau cải tiệm mua cải xanh liền không tiện lắm rồi. Lần sau sẽ bàn đi. Nói xong, hắn xoay người đi ra rau cải tiệm. Hắc, cái này kêu là chuyện gì? Ngụy Đại Tiến nhìn trống không cửa, áo não dậm chân, gân giọng hướng cửa tiệm phía sau kêu, "Lão Mã, ngươi tới đây cho ta." Rất nhanh, một cái mập lùn nam nhân theo cửa tiệm phía sau chạy tới, trên mặt dính chút ít bùn đất, xanh đen sắc đồng phục làm việc lên cũng cọ sát không ít màu xám. Hai tay của hắn tại buộc lên khăn choàng làm bếp thượng sứ sức cọ sát, giữa kẽ tay còn lưu lại bùn đất vết tích, trên trán thấm lấy mồ hôi dị, thở hào hển hỏi, "Ngụy quản lý, ngài tìm ta?" Này Lão Mã là trong tiệm nhân viên cung ứng, phụ trách mỗi ngày đi công ty rau củ quả kéo thức ăn, trên mặt luôn là treo phó thật thà tướng, nhưng này mấy ngày trùng quy lại không có sắc mặt tốt. "Ta hỏi ngươi, ngày hôm nay tại sao lại không vào cải xanh?" Ngụy Đại Tiến chỉ chống rông giá hàng, hỏa khí thoáng cái đi lên, "Này cũng ngày thứ ba, ngươi có còn muốn hay không khô? Không muốn làm thừa dịp còn sớm cút đi." Lão Mã nghe một chút, khuôn mặt lập tức sụp đổ, ủy khuất tao mày, "Ngụy quản lý, ta oan uổng à? Này thật không liên quan ta sự tình. Ta mỗi ngày ngày không sáng phải đi kinh thành thành phố công ty rau củ quả chờ phân thức ăn, thứ nhất đến, cái cuối cùng đi, nhưng người ta chính là không chia cho ta, ta cũng không chịu à. Người ngốc à? Sẽ không hỏi tại sao không chia cho ngươi." Ngụy Đại Tiến nhìn hắn chằm chằm, ngựa khí càng xuống tới. "Ta hỏi." Lão Mã vội vàng nói, thanh âm cũng tăng cao mấy phần, "Người ta nói trời lạnh, rau cải lưỡi, chỉ có thể ưu tiên cung cấp trọng điểm đơn vị. Ta theo người ta a nói sang bậy nói, nhưng người ta căn bản không phản ứng ta." Ngụy Đại Tiến chân mày hơi chút thư giãn điểm, lời này nghe ngược lại cũng hợp lý. Có thể nghĩ lại, 365 rau cải tiệm trực thuộc tại Sùng Văn Môn chợ rau, luận cấp bậc cũng không coi vào đầu trọng điểm đơn vị, bằng cái gì nhà bọn họ rau cải sẽ không đứt đoạn. Hết lần này tới lần khác chặt đứt tự mình. Trong này nhất định là có mờ ám. Hắn nhìn chằm chằm Lão Mã, lại hỏi, "Ngươi thật là nhất đã sớm tới?" "Không có lười biếng." Lão Mã vội vàng đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, giọng thành khẩn, "Ta đối nhà ta lão nhân ra xin thể. Nếu là ta lười biếng, trời đánh ngu lôi. Vậy ngươi cảm thấy, hai ngày này công ty rau củ quả nhập hàng lượng, có phải là thật hay không so với mấy ngày trước ít đi?" Ngụy Đại Tiến lại truy hỏi, trong đôi mắt mang theo hoài nghi. Lão Mã gãi đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nhìn ra thiếu a. "Ngược lại ta cảm giác được, sáng sớm hôm nay nhìn đến thức ăn so với trước kia còn nhiều hơn điểm. Xe tải giả bộ tràn đầy con cong, như trước kia không giống nhau." "Ngu ngốc." Ngụy Đại Tiến nghe một chút, hỏa khí lại nổi lên, nhấc chân hận không được đạp hắn một cước, cuối cùng vẫn là nhịn được, phun một cái, "Vậy ngươi cũng không biết tìm người phụ trách hỏi một chút, nhìn một chút tại sao không cho chúng ta cung cấp?" "Ngụy quản lý, ta cái gì thân phận à?" Lão Mã vẻ mặt đau khổ, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Đừng nói gặp không được người phụ trách, coi như gặp được, người ta cũng sẽ không nhiều nhìn ta liếc mắt. Ta nói với người ta đều lười được phát biểu, ta căn bản không nói nên lời a." "Phế vật." Ngụy Đại Tiến mắng một câu, trong lòng vừa tức vừa gấp. Mắt thấy trong tiệm khách nhân càng ngày càng ít, lại tiếp tục như thế, này ngoại giao rau cải tiệm thì phải đóng cửa. Hắn đi hai bước, cắn răng, xem ra còn phải lão tử đích thân ra tay không thể. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, kinh thành thành phố công ty rau củ quả hậu viện cũng đã náo nhiệt lên. Nơi này liền với kho hàng, so với tiền viện lớn thêm không ít, mở nhạt dưới đèn đường, có thể nhìn đến không ít bóng người. Có người cưỡi xe ba bánh, trong thùng xe trải thật dày chăn, có người mở ra xe van, trên thân xe in đơn vị tên, còn có mấy chiếc xe dịp ngừng ở một bên, nhìn chính là lai lịch không nhỏ đơn vị. Mùa này có thể phân đến cải bất thảo, cũng không phải bình thường chủ nhân. Đại viện tường phía đông căn hạ, Ngụy Đại Tiến mặc lấy cái màu đen áo khoác ngoài, hai tay cắm ở trong túi, đứng ở một chiếc xe ba bánh bên cạnh. Lão Ma theo ở bên cạnh hắn, rụt cổ lại, không ngừng xoa xoa tay. Trời rất là lạnh rồi, thở ra bạch khí mới vừa bay ra liền tản. Ngụy quản lý, hôm nay nhi quá lạnh, nếu không ngài đi trước bên cạnh chuyển đạt thất nghỉ ngơi một chút. Lão Mã lại gần, trên mặt chất lấy cười, các loại thức ăn tới, ta lập tức gọi ngài. Không cần. Ngụy Đại Tiến khoát qua tay, ánh mắt quét qua chúng quanh xe cộ những xe kia trên người in chính phủ thành phố phòng ngăn nhân viên ngoại giao phục vụ cục dòng chữ, nhìn đến trong lòng của hắn suy nhược. Bọn họ chiều ngoại giao cải tiệm trực thuộc chiều nội chợ rau, cấp bậc là thấp nhất, lúc trước có thể phân đến thức ăn, toàn dựa vào chợ rau chủ nhiệm theo công ty rau củ quả cao tầng dính điểm quan hệ thân thích. Gió lạnh tạo trên mặt, giống như dao cắt giống như. Ngụy Đại Tiến đứng ước chừng hơn một tiếng, chân cũng lạnh tê dại, mới nghe được xa xa chuyển tới xe tải tiếng nổ. Ba chiếc màu xanh quân đội xe tải lái vào đại viện, trên thân xe mang theo liều lớn, bánh xe nghiền qua mặt đất, vang lên nhiều chút bụi đất. Người chung quanh thoáng cái vây lại, từng cái giương cổ lên hướng trên xe nhìn. Ngụy Đại Tiến cũng chen vào, mượn đèn đường quang, có thể nhìn đến trong buồng xe chứa đầy rau cải, xanh mơn mận rau xà lách, đỏ rực cà chua, đỉnh hoa có gai dưa leo, chất giống như tiểu sơn giống như. Này rau cải lượng, rõ ràng so với trước kia còn nhiều hơn, nơi nào giống như sản lượng thiếu. Hắn trong lòng nghi ngờ nặng hơn. Chờ mọi người vây quanh xe tải nhanh lên, Ngụy Đại Tiến xoay người hướng bên cạnh lầu làm việc đi. Lâu chủ đảm nhiệm phòng làm việc là hắn mục tiêu, cũng là cụ thể phân thức ăn người phụ trách phòng chủ nhiệm, hắn sửa sang lại khẩu khí, giơ tay lên gõ cửa một cái, đồng đồng. Đi vào. Trong phòng làm việc truyền tới một hơi lộ ra lười biếng thanh âm. Ngụy Đại Tiến đẩy cửa ra, một cỗ lò sưởi đập vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt mùi thuốc lá. Phòng làm việc không lớn, dựa vào tường bày biện một cái màu đỏ thấm tủ hồ sơ, trong hộp tủ bày đặt mấy chậu lục trồng, lá cây lên che tầng mỏng màu xám. Vị trí cạnh cửa sổ là một cái bàn làm việc, chất trên bàn lấy văn kiện cùng một cái cốc sứ, sau cái bàn ngồi lấy cái trung niên nam nhân, tóc lưa thưa, trung gian trụi lủi, chính là phòng chủ nhiệm. Phòng chủ nhiệm ngẩng đầu lên, đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, đánh giá Ngụy Đại Tiến, nghi ngờ hỏi, đồng chí, ngươi là vị nào? Có chuyện gì không? Ngụy Đại Tiến vội vàng từ trong túi móc ra một hộp gói, đi nhanh tới, rút ra một cái đưa tới phòng chủ nhiệm trước mặt, trên mặt chất lấy cười, phòng chủ nhiệm ngài khỏe chứ? Ta là chiều nội trợ rau ngoại giao rau cải bộ quản lý, Ngụy Đại Tiến. Chúng ta trước cùng uống qua tiểu. Phòng chủ nhiệm tiện tay nhận lấy điếu thuốc, nhưng cũng không có hút. Nhìn hắn chằm chằm rồi mấy giây, lại suy nghĩ một chút, đống nhiên lộ ra nụ cười, làm một mời ngồi thủ thế. Ồ, là Ngụy quản lý a. Nhìn ta đây chỉ nhớ, nhanh ngồi nhanh ngồi. Tìm ta có chuyện gì? Ngụy Đại Tiến tại trước bàn làm việc trên ghế ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngựa khí cung kính. Phòng chủ nhiệm, là như vậy. Chúng ta chiều nội trợ rau bên ngoài hiến ngụ phụ cận mở ra ra ngoại giao rau cải tiệm, chính là ta phụ trách kinh doanh. Trước, tiệm chúng ta mỗi ngày có thể theo quý công ty vào 50 kg rau cải, có thể 3 ngày trước bắt đầu, sẽ không phân phối phần ngạch rồi. Ta muốn hỏi hỏi, có phải hay không công ty tại hạn ngạch trên có gì đó thay đổi? Phòng chủ nhiệm bưng lên trên bàn cốc sứ, uống một hớp trà, để ly xuống, chậm thông thả nói, Ngụy quản lý, ngài cũng biết, bây giờ khí trời càng ngày càng lạnh, rau cải trồng trọt độ khó càng ngày càng cao, sản lượng cũng càng ngày càng ít. Phía trên có quy định, tại rau cải phân phối lên, được ưu tiên bảo đảm trọng điểm đơn vị cung ứng, cho nên chúng ta xác thực làm một ít điều chỉnh. Hắn chỉ trần nhà, có ý riêng. Như vậy nói cách khác, chúng ta đơn vị về sau cũng chưa có phân phối phân ngạch rồi hả? Ngụy Đại Tiến căng thẳng trong lòng, trong đôi mắt mang theo vội vàng. Ha ha, trước mắt đến xem, hẳn là như vậy. Phòng chủ nhiệm cười một tiếng, ngữ khí bình thản, Ngụy quản lý, ngươi cũng phải nhiều lý giải lý giải. Trung quy này cải bắc thảo không tốt trồng, có thể có nhiều như vậy cung ứng, đã rất không dễ dàng. Ngụy Đại Tiến trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết rõ lời này là tại lấy lệ hắn. Hắn vội vàng từ tùy thân trong túi công văn móc ra hai cái ngoại quốc hương khói, hướng góc bàn đẩy một cái, cười theo, phòng chủ nhiệm, đây là ta một điểm tâm ý, ngài xem có thể hay không lại nghĩ một chút biện pháp, cho chúng ta tiệm đều điểm hạn ngạch, dù là mỗi ngày 50 cân cũng được. A, phòng chủ nhiệm mắt liếc kia hai cái khói, nụ cười trên mặt phai nhạt đi xuống, đưa tay khói đẩy trở về, Ngụy quản lý, ngài cái này thì làm khó ta. Rau cải hạn ngạch là công ty an bài thống nhất, không phải ta có thể định đoạt. Ngài mau thu hồi đi. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, đứng dậy nói, này không, vận thức ăn sẽ đến, ta phải ra ngoài nhìn chằm chằm phân thức ăn, tránh cho sai lầm. Ngụy quản lý, ngài có muốn hay không theo ta một khối đi ra xem một chút? Được, tốt, ta đây sẽ không phải rời phòng chủ nhiệm công tác. Ngụy quản lý trong lòng chợt lạnh, lễ vật không thu, còn ngoài sáng đuổi hắn đi, đây là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. A, hắn đi theo đến, bước chân có chút phát trầm, trong lòng không nhịn được mắng, đương nhé, lao tử đến cùng đắc tội người nào. Chương 339, xuống biển gây dựng sự nghiệp. Chương 339, xuống biển gây dựng sự nghiệp. Tiên còn không có xé ra xương mù sáng sớm cái khăn che mặt, đại doanh thôn thôn bắc bờ ruộng lên còn ngưng mỏng xương, tứ quý thanh công ty số 45 trong lều lớn nhưng trước sáng lên nhất choáng váng mở nhạt đèn. Trong lều lớn trồng trọt súp lơ xanh cùng ớt xanh trồng ở lều lớn trung gian cùng đến gần đắp đất tường khu vực này nhiệt độ khá cao, càng vừa vặn phối ớt xanh sinh trưởng, súp lơ xanh thì trồng ở đến gần lều màng vị trí, nơi này nhiệt độ hơi thấp, vừa vặn phù hợp hắn nhu cầu sinh trưởng. Nhân viên làm việc căn cứ bất đồng cây trồng nhiệt độ thiên hảo phân chia trồng trọt khu vực, hai loại rau cải đều tình hình sinh trưởng khả quan. Lều màng bên ngoài là thấu xương lạnh, lều màng bên trong nhưng ấm áp được có thể toát ra mồ hôi dị. Chu Hích Dân đứng ở lều lớn phía đông đắp đất bên tường, nhìn đang ở thu thập ớt xanh cùng súp lơ xanh công nhân, trầm giọng dặn dò, nhóm này rau cải phải ra miệng đến Nam bán đảo, hái lúc cần phải quy phạm thao tác, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, khắc quẹt làm bị thương rau cải, càng phải cầm nhẹ để nhẹ, phòng ngừa đụng phá ra ngoài. Lều lớn phía đông trên đất trống, để mấy chỉ đằng giỏ so với giỏ làm bằng trúc nhu nhận tính mạnh hơn, nội bộ trải một tầng cỏ mềm. Công nhân hái sau sẽ đem rau cải bỏ vào đằng giỏ, lại mỗi tầng rau cải giữa cũng cần trên nệm cỏ mềm, phòng ngừa chuyển vận trên đường va chạm bị tổn thương. Chu Hích Dân biết rõ lần này xuất khẩu rau cải tầm quan trọng, coi như người phụ trách chủ yếu một trong, hắn tự mình trị thủ giám đốc, không dám vung lòng chút nào. Hiện tại lúc này, lều lớn đông rèm rào một tiếng bị bắn lên, một cô gió lạnh bọc khí lạnh chui vào, Cát Thanh Sơn xoa xoa tay chạy vào, màu xanh quân đội áo đông dính tầng bạch sương. Chu ca, Thịnh Đạt ngoại mẫu công ty vận thức ăn xe tải đến, Lý tổng nhường ngài đi qua một chuyến Lý tổng tại kia. Chu Hích Dân hỏi. Tại phòng ăn tiền viện. Chu Hích Dân đáp lại tốt xoay người hướng về phía thu thập công nhân lại dặn dò một lần, đại gia động tác mau hơn chút nữa, sắp xếp rõ thời điểm cố lưu ý, chớ đem xấu thức ăn chui vào. Nói xong, hắn lại kéo Cát Thanh Sơn cánh tay, Thanh Sơn, ta đi phòng ăn bên kia, nơi này liền giao cho ngươi. Nhớ, gắn xong giỏ trước kiểm tra một lần, có một chút vấn đề đều không thể lên xe, tha bất giả bộ, cũng không thể xảy ra sự cố. Chu ca ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Cát Thanh Sơn vỗ ngực bảo đảm, hắn cũng biết lần này xuất khẩu phân lượng, đoạn sẽ không lơ là. Ích Dân này mới yên tâm, vén lên bông rèm hướng phòng ăn tiền viện đi. Bờ ruộng lên xương bị dâm đến kéo kẹt vang, hắn siết chặt cổ áo, bước nhanh xuyên qua mấy hàng lều lớn, xa xa đã nhìn thấy phòng ăn tiền viện ngừng lại chiếc màu xanh quân đội giải phóng xe tải, trong thùng xe trải thật dày vải bượm. Lý Chiết Mặc lấy cái màu đen vải nỉ áo khoác ngoài, đang theo một cái xuyên Âu phục màu xám cho nam nhân nói chuyện. Kim Bách Vạn đứng ở bên cạnh, viên cuộn cuộn thân thể bọc ở màu xanh da trời áo đông bên trong, trong tay còn cầm lấy cái bút ký. Lý tổng. Chu Ích Dân đi nhanh tới, hướng về phía Lý Chiết kêu một tiếng. Lý Chiết quay đầu, trên mặt lộ ra cười. Chu ca tới, ta giới thiệu cho ngươi. Hắn chỉ bên người xuyên Âu phục màu xám cho nam nhân, vị này là Thịnh Đạt ngoại mẫu Bành Quang Diệu Bành quản lý, phụ trách chúng ta nhóm này giao cải chuyển vận. Chu Ích Dân này mới quan sát tỉ mỉ Bành Quang Diệu, hơn 30 tuổi niên kỷ, thân hình không cao lắm, nhưng xuyên được ngay ngắn, Âu phục màu xám cho bất được không có một tia nếp nhăn, cổ áo buộc lên đỏ nhạt cả bạn, trên sống mũi đỡ phó biển vàng mắt kính, trong tay xách cái màu đen cặp tác, theo thường xuyên tại trong ruộng làm việc người so với, lộ ra cố lịch sự sức lực. Bành quản lý, ngài khỏe. Chu Ích Dân chủ động đưa tay ra. Bành Quang Diệu vội vàng cầm tay hắn, Chu chủ quản khách khí, mới vừa rồi liền nghe Lý tổng nói, ngài là công ty chúng ta sinh sản chủ quản, cũng là kỹ thuật nòng cốt. Chu Ích Dân cười nói, ngài quá khen, nói đến trồng trọt kỹ thuật, Lý tổng mới là chuyên gia, ta đều là với hắn học. Lý Chiết chuyển hướng Chu Ích Dân, hỏi, Chu ca, lều lớn thức ăn nhanh hái xong rồi sao? Không sai biệt lắm, đang ở sắp xếp rõ. Chu Ích Dân đáp. Lý Chiết lại đối với Bành Quang Diệu nói, Bành quản lý, lần này rau cải xuất khẩu ra Nam bán đảo, đường xá xa còn phải đi hải vận, Chu chủ quản chủ động nói lên muốn theo xe giao hàng, vừa đến nhìn một chút chuyển vận thuyền hàng tình huống, thứ hai cũng có thể kịp thời cung cấp rau cải giữ tươi đề nghị, phòng ngừa chuyển vận bên trong xảy ra vấn đề. Bành Quang Diệu nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói tạ, vậy thì tốt quá. Có Chu chủ quản đi theo, chúng ta cũng càng yên tâm. Vừa dứt lời, hai chiếc xe ba bánh lái tới, lái xe là Triệu Thiết Trụ cùng Lao Lý. Lao Lý dừng hẳn xe, gặp có người ngoài tại đây, liền đi theo gọi Lý tổng, Lý tổng, dưa leo cùng rau xà lách cũng trở tới đây, đều 600 cân. Hái cùng hàng hóa chuyên chở đều là ta tự mình nhìn chằm chằm, bảo đảm không thành vấn đề. Được, vậy thì chứa lên xe đi. Lý Chiết vẫy tay phân phó. Dưa leo cùng rau xà lách là từ hợp tác trồng trọt nhà trong lều lớn thu thập, bởi vì này hai loại rau cải trồng trọt lượng khá lớn, lần này xuất khẩu lượng cũng tương ứng khá nhiều, mà còn thừa lại 4 loại xuất khẩu rau cải, bởi vì trồng trọt nhà chưa kích thước hóa trồng trọt, liền trực tiếp theo Tứ Quý Thanh công ty tự mình lều lớn hái. Triệu Thiết Trụ lập tức gọi tới hai gã Tứ Quý Thanh nhân viên, bắt đầu chứa lên xe. Kim Bách Vạn cũng lại gần, mở ra bút ký, dưa leo 600 cân, rau xà lách 600 cân, ta nhớ lên. Chờ đem súp lơ xanh, ớt xanh, quả cả, rau cần chở tới đây, cùng nhau nữa tính tổng số. Không nhiều lắm công phu, Cát Thanh Sơn liền mang theo công nhân đẩy 4 chiếc xe ba bánh tới. Lý tổng, súp lơ xanh, ớt xanh, quả cả, rau cần đều 200 cân, cũng sắp xếp vào bảy. Lý Chiết nhường Kim Bách Vạn hạch rồi số, lại cùng Bành Quang Diệu đúng rồi một lần tờ đơn. Bành quản lý, tổng cộng 2.000 cân rau cải, ngài một chút. Lần này là công ty lần đầu thử nghiệm rau cải xuất khẩu, cho nên lượng không tính lớn, nhưng đơn giá không thấp, tổng giá trị gần vạn nguyên. Bành Quang Diệu khoát khoát tay, không cần điểm, Lý tổng là Lâm tổng bằng hữu, ngài làm việc, ta tin qua được. Chu Hích Dân cũng không yên tâm, leo lên xe tại sau đấu, kiểm tra cẩn thận mỗi một đằng giỏ, trong sọt cũng lót cỏ mềm, bày ra cũng không gạt ra, như vậy trên đường lắc lư cũng không sợ. Hắn lại dặn dò chứa lên xe công nhân, cầm nhẹ để nhẹ, chớ đem đằng giỏ đụng lật. Các công nhân vội vàng đáp lời, dè đặt đem đằng giỏ rời đến tạm trong thùng xe sau. Các loại sở hữu đằng giỏ cũng gắn xong, Bành Quang Diệu theo Lý Chiết bắt tay một cái, Lý tổng, lần này làm phiền ngài, các loại rau cải thuận lợi vận chuyển tới Nam bán đảo, chúng ta sẽ liên lạc lại phần sau hợp tác chuyện. Bành quản lý khách khí, chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Lý Chiết cười nói. Chu Hích Dân theo xe tải sau tranh đấu nhảy xuống, hướng về phía Lý Chiết nói, Lý tổng, ta theo Bành quản lý đi, đến bến tàu có tình huống gì, ta cho ngài gọi điện thoại.
Được, trên đường chú ý an toàn.
Lý Chiết gật đầu một cái, nhìn Chu Hích Dân theo Bành Quang Diệu lên xe tải tay lái phụ. Xe tải ôm mà vang lên rồi một tiếng, chậm rãi lái ra phòng ăn tiền viện, hướng ngoài thôn lái đi.
Lý Chiết, Kim Bách Bạn, Lao Lý mấy người đứng ở cửa, vẫn nhìn xe tải biến mất ở sương mù sáng sớm bên trong, mới thu hồi ánh mắt.
Đưa đi Thịnh Đạt ngoại mẫu xe tải sau, Lao Lý, Kim Bách Bạn cùng Lý Chiết lên tiếng chào hỏi, liền mỗi người chạy tới thôn Bắc, thôn Đông thu gọi món ăn. Hai người trước mắt phụ trách hiệp trợ kinh thành thành phố công ty rau củ quả thu thức ăn, nhiệm vụ nặng nề, không được chế mãi.
Lý Chiết liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã 6 giờ rưỡi rồi, hắn phải mau đi phòng ăn ăn điểm tâm, sau đó đưa mẫu thân Vương Tú Anh cùng cậu Vương Bình Sinh đi kinh thành. Hôm nay là biểu ca Vương Kiến Quân theo Bạch Hiểu Yến song phương cha mẹ gặp mặt thời gian, có thể không thể tới trễ.
Lý Chiết đơn giản ăn sáng xong, theo Lý Tiểu Hang lên tiếng chào hỏi, liền hướng trong nhà đi tới.
Vương Minh Sinh đã thu thập xong, Vương Tú Anh trong tay xách cái ba bố, bên trong chứa cho Bạch gia mang đặc sản địa phương. Vương Minh Sinh thì mặc lấy cái vừa mua màu xanh da trời trung sơn trang, tóc trải thật chỉnh tề, nhưng vẫn là không nhịn được xoa xoa tay, có vẻ hơi khẩn trương.
Vương Tú Anh vỗ một cái hắn cánh tay, ca, ngươi đừng ngủ bận tâm.
Kiến Quân người kiên định chịu làm, hiện tại lại vừa là thuộc hương cư mua sắm quản lý, điều kiện không kém, hơn nữa hai đứa bé chung sống lâu như vậy, nếu là không tình nguyện, cũng sẽ không ước lấy gặp cha mẹ, ngươi yên tâm là được.
Lý Chiết ngồi ở chỗ tài xế ngồi, không có như thế chen vào nói, hắn mình tình cảm vấn đề còn không có làm theo. Thật sự không có sức quản biểu ca chuyện.
Xe hơi chậm rãi lái ra thôn, hướng kinh thành phương hướng lái đi.
Trên đường xe cộ không nhiều, sương mù sáng sớm dần dần tản ra, mặt trời theo phía đông họ dị dồn leo lên, cho đồng ruộng dắt lên rồi một tầng bằng dự.
Vương Minh Sinh nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong miệng còn tại lẩm bẩm gặp mặt nên nói, Vương Tú Anh thỉnh thoảng an ủi hắn đôi câu.
Ước chừng hơn 2 giờ sau, xe hơi lái vào Kiến Quốc môn đồn công an gia thuộc.
Vương Kiến Quân đã sớm đứng chờ ở cửa rồi, gặp lái xe tới, vội vàng nên đón,
đại cô, cha, các người đã tới.
Lý Chiết dừng xe, Vương Tú Anh cùng Vương Vinh Sinh từ trên xe bước xuống.
Vương Vinh Sinh vội vàng hỏi, Kiến Quân, nhà gái tới sao?
Chúng ta không có tới trễ chứ?
Không có tới trễ, Hiểu Yến các nàng còn một hồi nhi mới đến.
Vương Kiến Quân cười nói, cha, cô, Tiểu Di vốn là muốn đi xuống đón các ngươi, để cho ta ngăn cản.
Nhiều năm như vậy không thấy, Tiểu Di cũng muốn theo ngài thật tốt trò chuyện một chút, chúng ta đi lên trước đi.
Vương Vinh Sinh gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu, giống như là cho mình động viên, đi, chúng ta đi tới.
Lý Chiết từ trên xe bước xuống, hướng về phía Vương Kiến Quân nói, ca, ta hôm nay hẹn bằng hữu gặp mặt, sẽ không lên rồi.
Buổi chiều ta tới đón các ngươi.
Vương Kiến Quân khoát khoát tay, không cần, ngươi bận rộn ngươi đi.
Ta kỵ xe ba bánh đến, buổi chiều ta kéo cha ta cùng đại cô trở về được.
Lý Chiết đưa mắt nhìn ba người lên lầu, xác nhận bọn họ thân ảnh biến mất tại của hành lang sau, mới xoay người lái xe rời đi.
Gần tới trưa, kinh thành Tây 4 Nam đại đường phố trên đường phố, người đi đường bọc giày áo đông đội vã đi đường, xe đạp chung trong gió rét đinh đương vang rội.
Sa Hoa Cư Sơn Đỏ đại môn rộng mở, trên đầu cửa treo phai màu chất gỗ bảng hiệu, Sa Hoa Cư ba chữ dùng thiếp vàng kiểu chữ phát họa. Cạnh góc tích tụ tầng mỏng màu xám, cửa hai bên bảy biện lưỡng chậu cong đến khô héo cây sồi xanh, dưới bậc thang chất lấy mấy túi mới vừa đưa tới cục than đá, màu nâu đen hể bại dính nhỏ vụn hạt tuyết. Lý Quá Khánh đứng ở Sa Hoa Cư cửa, trên người màu xanh đậm trung sơn trang che phủ kín, nhưng vẫn là không chống đỡ được đầu mùa đông khí lạnh, hai tay không ngừng xoa xoa, hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng dâm lấy, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua góc đường, giống như là đang chờ người nào. Đột nhiên nghe sau lưng truyền tới một tiếng hét, băng đường hồ lô, chua ngọt khai vị băng đường hồ lô nhé. Hắn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một cái bọc vải xanh khăn trùm đầu lão đầu cưỡi nhị bát đại đòn xe đạp, ghế sau xe trói cắm đầy băng đường hồ lô thảo cái địa, đỏ rực sơn trà bọc trong suốt đường y, tại dưới ánh mặt trời phá lệ mê người.
Lý Quá Khánh bước nhanh tới, cười hỏi, đại gia, ngài này băng đường hồ lô động bản à?
Là hôm nay tân làm không?
Lão đầu dừng xe, vỗ một cái ghế sau xe thảo cái địa, trên mặt chất lấy cười, tiểu tử, ta đây kẹo hồ lô tuyệt đối mới mẻ.
Sáng nay trời chưa sáng mới vừa làm, sơn trà đều là chọn lại lớn vừa đỏ, đường y nấu hỏa hầu cũng đúng lúc, không dính răng còn ngọt tí tách, nhất mao tiền một chuỗi.
Lý Quá Khánh nghe động tâm, móc ra tiền trước mua cắn hạ nhất viên, sơn trà chua sức lực trong nháy mắt tại trong miệng tản ra, ngay sau đó là đường ý nghĩ ngọt ngào, chua ngọt xuôi ngược, phá lệ ngon miệng. Hắn không nhịn được tán dương, đại gia, ngài này kẹo hồ lô thật địa đạo.
Vừa nói, lại móc ra tiền cho đại gia đưa tới, lại tới một chuỗi, ngài tay nghề này có thể được nhiều chi giữ chống đỡ.
Lão đầu nhạc ha ha đất nhận lấy tiền, đưa cho hắn một cái khắc chuỗi, còn dặn dò, tiểu tử ăn từ từ, khắc cấn lấy răng.
Ngay tại Lý Quá Khánh cầm lấy lưỡng chuỗi đường hồ lô chuẩn bị đi trở về lúc, một chiếc xe con dừng ở xa hoa cửa. Cửa xe mở ra, Lý Chiết mặc một bộ màu xám vải nỉ áo khoác ngoài xuống xe, dáng người cao ngất, mang trên mặt mấy phần lão luyện.
Lý Quá Khánh ánh mắt sáng lên, đi nhanh tiến lên, đem vừa mua nhất chuỗi đường hồ lô đưa tới, lao đệ, nếm thử một chút, mới vừa mua, vừa chua lại ngọt, đặc biệt khai vị.
Lý Chiết sửng sốt một chút, không nghĩ đến vừa thấy mặt sẽ là như vậy cảnh tượng, hắn cười nhận lấy kẹo hồ lô, cắn một cái, chua ngọt mùi vị ở trong miệng lan tràn ra, hắn gật đầu một cái, ừ, mùi vị quả thật không tệ.
Lý Quá Khánh cười vỗ vai hắn một cái, đi, chúng ta đi vào nói, ta đã sớm đặt tốt bao gian.
Vừa nói, liền dẫn Lý Chiết đi vào Sa Hoa Cư.
Vừa vào cửa, ấm áp đập vào mặt, trong tiệm đã ngồi không ít thực khách, trong không khí tràn ngập nồi đất mùi thơm.
Phục vụ viên thấy bọn họ đi vào, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, hai vị tiên sinh, mời tới bên này, ngài đặt phòng riêng ở bên trong.
Đi theo phục vụ viên xuyên qua đại sảnh, đi tới bên trong nhất cái bọc nhỏ giữa.
Phòng riêng không lớn, dựa vào tường bày đặt một cái đơn sơ chất gỗ giá treo quần áo, mặt tường là đơn giản tường trắng, không có dư thừa trang sức, lại có vẻ sạch sẽ chỉnh tề. Lý Chiết cởi xuống trên người vải nỉ áo khoác ngoài, tiện tay treo ở giá treo quần áo lên, xoay người ngồi ở bên cạnh bàn. Phục vụ viên chặt cùng theo vào, đưa lên một tờ thực đơn, hai vị tiên sinh, nhìn một chút muốn ăn chút gì không? Nhà chúng ta nổi đất hàng loạt đều là bảng hiệu, cũng không thiếu món ăn đặc sắc. Lý Quá Khánh nhận lấy menu, trực tiếp đưa cho Lý Chiết, lão đệ, ngươi xem một chút muốn ăn cái gì, hôm nay ta mời khách, không cần khách khí. Lý Chiết nhận lấy menu, đây là hắn lần đầu tiên tới Sa Hoa Cư, ánh mắt tại trong thực đơn cẩn thận xem. Nhìn một hồi, hắn chỉ trong thực đơn hai món ăn nói, vậy thì mang đến nổi đất ba bạch cùng nổ hiệu đôi, nghe liền rất có đặc sắc. Lý Quá Khánh tiếp cận sang xem liếc mắt menu, cười bổ sung nói, hai món ăn này quả thật không tệ. Lại tới cái đào miếng thịt, nước muối gan, càn long cải trắng, hai chúng ta ăn cũng không sai biệt lắm. Phục vụ viên ở một bên nhanh chóng ghi nhớ tên món ăn, lại hỏi, hai vị tiên sinh uống chút gì không trà? Chúng ta có mặt lị hoa trà cùng trà hoa cúc. Tới ấm mặt lị hoa con trà, giải chán. Lý Quá Khánh nói. Phục vụ viên đáp một tiếng, rót nước trà sau liền lui ra ngoài, thuận tay mang theo phòng riêng môn. Lý Quá Khánh cầm lên trên bàn kẹo hồ lô, lại cắn một cái, nhìn Lý Chiết nói, lao đệ, ta hôm nay cái là tới hướng ngươi thỉnh giáo. Lý Chiết nghe vậy, không nhịn cười được, Khánh ca, lời này của ngươi nói, ngươi một cái Bắc Đại cao tài sinh, còn hướng ta một cái không có học qua đại học người thỉnh giáo, đây không phải là trò cười ta sao? Lý Quá Khánh buông xuống kẹo hồ lô, vẻ mặt nghiêm túc, ôi chao, ta cũng không đùa giỡn với ngươi. Ta mấy ngày trước đã theo bên trong thể chế từ trước, chuẩn bị xuống biển buôn bán. Đang làm ăn phương diện này, ngươi nhưng là tiền bối, hơn nữa làm như vậy thành công, có thể được ngươi chỉ điểm, vậy thì thật là ta vinh hạnh. Lý Chiết khoát tay một cái, cười nói, Khánh ca, ngươi cũng đừng như vậy nâng đỡ ta. Ta nào hiểu gì đó làm ăn à, chính là vừa vặn dính phản mùa rau cải quang, đuổi kịp thời điểm tốt. Liên quan tới làm ăn chuyện, hai chúng ta có thể cùng nhau tham khảo, học hỏi lẫn nhau, chung nhau tiến bộ. Lời nói này được. Lý Quá Khánh giơ ngón tay cái lên, theo tùy thân trong túi sách xuất ra một lọ lô châu lão hầm, vặn ra nắp bình, một cỗ nồng nặc mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra, hắn cho hai ly rượu cũng rót đầy tiểu, bưng lên trong đó một ly đưa cho Lý Chiết, lao đệ, chúng ta trước cạn một ly. Lý Chiết nhận lấy ly rượu, cùng hắn nhẹ đụng nhẹ, nói, Khánh ca, ta mời ngài một ly. Chúc ngài tại hạ biển buôn bán trên đường thuận thuận lợi lợi, đại triển hoành đồ. Ngài như vậy có tài hoa, bất kể đến kia cái ngành nghề, khẳng định cũng có thể làm ra một phen thành tích, tương lai nhất định tương lai giống như cẩm. Lý Quá Khánh cũng cười nâng ly, uống một ngụm rượu, nói, mượn ngươi chúc lành. Cũng chúc ngươi làm ăn càng ngày càng đỏ hỏa, rau cải lều lớn cùng phòng ăn, rau cải tiệm cũng có thể càng ngày càng lớn, trở thành chúng ta kinh thành vang đảng đảng tự hào. Hai người để ly rượu xuống, Lý Chiết nhìn Lý Quá Khánh, tò mò hỏi, Khánh ca, vậy ngài dự định tiến quân cái nào ngành nghề ạ? Thư viện xuất bản ngành nghề. Lý Quá Khánh để ly rượu xuống, chậm rãi nói. Lý Chiết giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ tới hậu thế đại danh đỉnh đỉnh đang đang vong, chỉ là hắn mặc dù biết cái này vong cũng không rõ ràng cấm tạo dựng người ban đầu bó là hỏi tới, Khánh ca, ngài làm sao sẽ nghĩ làm cái nghề này đây? Lý Quá Khánh thở dài, nói, ta trước giúp người khác bán qua sách, biết rõ nghề này làm bản tiểu lợi đại, mạo hiểm đối lập cũng nhỏ một chút. Lý Chiết tiếp tục truy vấn, vậy ngài cụ thể định làm gì đây? Có cái gì không chi tiết kế hoạch? Ta chuẩn bị trước làm một bộ chuyên tâm thư tịch. Lý Quá Khánh dừng một chút, giải thích, ta mới vừa xuống biển, trong tay tài chính cùng tài nguyên đều có giới hạn. Chuyên tâm thư viện hoặc là có thể đưa vào bản hải ngoại quyền, hoặc là chỉnh hợp hiện có lý niệm sách lược biên soạn là được, nội dung sáng tác cùng vận hành ngưỡng cửa đối lập hơi thấp, không cần đầu nhập quá nhiều chi phí. Hơn nữa, thư viện ngành nghề ta cũng càng quen thuộc, làm trong lòng cũng nắm chắc. Hắn uống một hớp trà, nói tiếp, hiện tại quốc nội mới vừa vén lên xuống biển gây dựng sự nghiệp nhiệt chiều, thật là nhiều người theo bên trong thể chế đi ra, hoặc là dấn thân vào tân lĩnh vực, trong lòng đều cần gây dựng sự nghiệp, phấn đấu liên quan tinh thần chỉ dẫn cùng kinh nghiệm tham khảo, chuyên tâm thư viện vừa vặn có thể thỏa mãn loại tinh thần này nhu cầu. Người xem hiện tại trên thị trường, hoặc là Kim Dung, Cổ Long tiểu thuyết võ hiệp, hoặc là Quỳnh Giao tiểu thuyết tình cảm, loại này chuyên tâm thư viện đặc biệt hiếm thấy, ta cảm giác được đây là một thị trường trống không, nhất định là có tiền cảnh. Nói xong, Lý Quá Khánh nhìn Lý Chiết, mang theo mấy phần mong đợi hỏi, lão đệ, ngươi cảm thấy ta ý tưởng như thế nào đây? Cái này làm ăn có thể làm sao? Lý Chiết nghe rất nghiêm túc, hắn gật đầu một cái nói, Khánh ca, theo trên lý thuyết tới nói, ngươi phân tích rất có đạo lý. Bất quá ta chưa làm qua thư viện ngành nghề, khác nghề như cách núi, thật đúng là không có cách nào cho ngươi nói cái gì giống như đề nghị. Nhưng ngươi nếu là có cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định không hàng hồ. Nói khó khăn, thật là có một cái. Lý Quá Khánh trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, do dự một chút, mới lên tiếng nói, trong tay của ta tài chính không nhiều, vốn chỉ muốn kéo mấy cái đồng nghiệp cùng bằng hữu cùng nhau làm, bọn họ trước cũng lời thề son sắt nói ủng hộ ta, kết quả chờ ta chân chính từ chức muốn gây dựng sự nghiệp, cần tiền thời điểm, từng cái cũng đều nửa đường bỏ cuộc rồi. Chương 340, thành Lý Chiết chân mày cao lại, vị này cũng coi là một tiềm lực rồi, hỏi, vậy ngài chuẩn bị tiền kỳ đầu tư bao nhiêu tiền? Tài chính lỗ hổng có chừng nhiều ít? Ta chuẩn bị tiền kỳ đầu tư 6.000 nguyên, ta trong tay mình có 3.000 nguyên, còn kém một nửa. Lý Quá Khánh thở dài, trong giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ, ta là người từ trước đến giờ sĩ diện hao, nếu như không là thật sự không có cách nào cũng sẽ không cùng ngươi mở cái miệng này. Những thứ kia bằng hữu cùng đồng nghiệp trước nói so với ai khác đều tốt, thật đến lúc bỏ tiền sau, tuy nhiên cũng lùi về rồi. Phụ mẫu ta ngược lại nói có thể cho ta cầm 3.000 khối, nhưng ta biết đó là bọn họ tiền dưỡng lão, không phải bạn bất đắc dĩ, ta thật không muốn dùng bọn họ tiền. Lý Chiết nghe, sửng sốt một chút, không có lập tức nói chuyện. Lý Quá Khánh cho là hắn là cảm thấy là khó, vội vàng bưng chén rượu lên, cười nói, lao đệ, nếu là trong tay ngươi cũng không rộng rãi, vậy coi như xong, chúng ta không nói cái này, uống rượu uống rượu. Thật ra Lý Chiết đoạn thời gian trước xác thực thật chặt trường, lại vừa là mở phòng ăn phần điếm, lại vừa là lắp đặt thiết bị siêu thị, tài chính một mực rất khẩn trương. Nhưng từ lúc tháng 11 phản mùa rau cải đưa ra thị trường sau, mỗi ngày hiện kim lưu thủy đều có mấy vạn nguyên, hiện tại hắn có thể nói là giàu có đến mức nước đố đổ vách 3000 khối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Lý Chiết cũng bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu, sau đó theo bên cạnh trong túi công văn xuất ra một xấp tiền, đếm ra 30 tấm trăm nguyên giấy lớn, đưa cho Lý Quá Khánh, "Khánh ca, này 3000 đồng tiền coi như là ta đầu tư nhập cổ." Gặp Lý Chiết thống khoái như vậy, Lý Quá Khánh ngược lại ngây ngẩn, hắn nhìn kia xếp tiền, lại nhìn một chút Lý Chiết, nhất thời không phản ứng kịp. Hắn từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, nếu đúng như là đoạn thời gian trước, Lý Chiết nói muốn cho hắn đầu tư 3000 khối, hắn có lẽ còn sẽ không quá để ý, nhưng trải qua đồng nghiệp cùng bằng hữu lơ hẹn sau, hắn mới thật sự hiểu nói tiền tổn thương cảm tình những lời này hàm nghĩa, cũng biết vào lúc này, nguyện ý xuất ra tiền tới chống đỡ người khác có bao nhiêu khó khăn được. Qua một lúc lâu, Lý Quá Khánh mới tỉnh hồn lại, có chút không xác định hỏi, lão đệ, ta đây cũng là lần đầu làm thư viện làm ăn, một chút kinh nghiệm cũng không có, ngươi sẽ không sợ ta đem tiền thưởng, ngươi này đầu tư trôi theo dòng nước. Lý Chiết lơ đến cười một tiếng, đem tiền hướng trước mặt hắn đẩy một cái, Khánh ca, ta đầu tư không phải thư viện làm ăn, mà là coi trọng ngươi người này. Coi như thật thua thiệt cũng không quan hệ, tương lai còn dài, ta tin tưởng ngươi năng lực, sớm muộn có thể xông ra một phen thuộc về mình sự nghiệp. Nghe được Lý Chiết lời nói này, Lý Quá Khánh lại cao hứng lại có chút cảm động, mơ hồ đã đem Lý Chiết coi thành tri kỷ. Đông đông. Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lý Quá Khánh luống cuống tay chân đem tiền nhét vào trong quần áo, lôi kéo vạt áo che kín. Phòng cửa bị đẩy ra, tiểu nhị bưng nóng hổi nồi đất đi vào, bắt đầu mang thức ăn lên, nồi đất ba bạch, nổ hiệu đuôi, đào miếng thịt, càn long cải trắng, nước muối gan, năm đạo thức ăn lục tục mang lên bàn. Ngài từ từ dùng, thức ăn đủ. Hai cái tiểu nhị buông xuống thức ăn sau liền xoay người rời đi. Này nồi đất ba bạch là xa hoa cư bảng hiệu, dùng tươi mới mang đậu hũ, cải trắng hầm, tươi mới được có thể xuống lông mày, nổ hiệu đuôi là lão kinh thành món ăn đặc sắc, ngoài giòn trong mềm, phối hợp muối tiêu ăn đứng đầu hương, còn có này đảo miếng thịt, chọn là heo xương sườn thịt, trước nước sốt sau hấp lại đảo, vào miệng tan đi, một điểm không ngán. Lý Quá Khánh chỉ thức ăn giới thiệu, giọng nói mang vẻ quen thuộc, ta là thổ sinh sĩ trưởng người kinh thành, ra cách đây nhi không xa, đánh tiểu sẽ tới đây nhi ăn, những thức ăn này nhắm hai mắt cũng có thể báo ra tên. Lý Chiết xốc lên một khối đảo miếng thịt nếm nếm, thịt mềm mại non, tương hương nồng nặc, không nhịn được khen, sắp thực ăn ngon, tay nghề này thật địa đạo. Lý Quá Khánh để đũa xuống, bưng chén rượu lên kính hướng Lý Chiết, Lý lao đệ, ngươi tiền ta không thể lấy không? Ta phải đem ta gây dựng sự nghiệp ý tưởng nói cho ngươi nói, ngươi giúp ta tay cầm ngươi muốn là cảm thấy có thể làm, chúng ta không giữ quy tắc hòa khô, này 3000 khối coi như ngươi đầu tư, ngươi muốn là cảm thấy không được, tiền này ngươi bây giờ hãy cầm về đi. Lý Chiết không có sách tiền chuyện, để ly rượu xuống kêu, Thành à, ta cũng đang muốn nghe một chút ngươi kế hoạch cụ thể. Ta định đem công ty trực thuộc tại Bắc Đại Yến Vườn Đường phố nơi làm việc, bên kia học thuật không khí nồng, tìm biên tập cũng phương tiện, chính là tiền mướn phòng quý, trước mướn cái phòng ngầm dưới đất quá độ. Lý Quá Khánh thân thể đi phía trước nghiêng rồi nghiêng, trong mắt lóe lên hăng hái, lại mướn mấy cái về hưu lão biên tập cùng công nhân in, bọn họ có kinh nghiệm, biết rõ làm sao biên sách, như thế ấn sách, tiền lương còn không dùng cho quá cao. Bước đầu tiên trước biên một bộ chuyên tâm tung thư, người tuổi trẻ bây giờ cũng muốn cắn sự, chỉ thiếu kích động sách, đợi khi tìm được tiệm sách ký bao tiêu hợp đồng lại ấn, như vậy vững vàng, không ép hàng. Lý Chiết nghe gật đầu, Lý Quá Khánh là Bắc Đại cao tài sinh, còn biết qua sách, biên chuyên tâm tùng thư khẳng định không thành vấn đề, hắn bưng chén rượu lên theo Lý Quá Khánh đụng một cái, Khánh ca, ta tin ngươi năng lực này, chuyện này có thể làm. Tiệm quay đầu ta viết phần hợp đồng, chúng ta thành lập công ty, đều chiếm 50 cổ phần. Lý Quá Khánh cười ánh mắt cũng cong. Đầu tư ta không thành vấn đề, nhưng ta còn có rau cải liều lớn, phòng ăn và rau cải tiệm làm ăn muốn xem bảo, không có cách nào tham dự kinh doanh. Lý Chiết thẳng thắn nói, bất quá kinh doanh lên nếu là gặp phải vấn đề, ngươi theo ta nói, ta cũng sẽ toàn bộ một phần lực. Lý Quá Khánh cao hứng hơn rồi, Lý Chiết không hỏi tới cụ thể sự vụ, hắn vừa vặn có thể dựa theo ý nghĩ của mình thả tay khô, lập tức lại cùng Lý Chiết cụ ly, rượu xuống bụng, hai người mà nói cũng nhiều hơn. Lý ca, ngươi nguyên bản làm việc tốt như vậy, ổn định, đột nhiên xuống biển, người nhà cùng nữ bằng lưu động nhìn. Lý Chiết kẹp miệng cô long cải trắng, giòn tan mang theo hạt bừng. Ba mẹ ta ngay từ đầu sống chết không đồng ý, ta cọ sát nửa tháng, ngày ngày nói với bọn họ xuống biển chỗ tốt, mới nhả. Lý Quá Khánh thở dài, vừa cười, nữ bằng lưu xuất ngoại, người ta ở nước ngoài bận bịu đọc sách, đâu để ý ta đây dàn hàng chuyện. Vậy ngươi cùng hắn còn có liên là sao? Lý Chiết hiếu kỳ truy hỏi. Ngươi hỏi cái nào? Lý Quá Khánh nhíu mày. Xuất ngoại cái kia a? Lý Chiết nói thầm trong lòng. Hoắc, này cảm tình kinh lịch còn rất phong phú. Ta nói qua ba cái nữ bằng hữu cũng xuất ngoại, có lúc cũng sẽ thông tin, làm bằng hữu nơi chứ. Lý Quá Khánh uống một hớp rượu, giọng nói mang vẻ điểm tự rêu Khánh ca, thiệt giả? Lý Chiết trừng lớn mắt. Lý Quá Khánh bưng chén rượu lên, tư chuẩn mất một hớp rượu, còn có thể là giả. Mỗi người cũng đi, đi Mỹ Châu, đi Châu Âu, hiện tại theo ta vẫn còn kinh thành đợi. Lý Chiết cười nói, biết rõ, ngài đây là tại nói yêu thương, không biết, còn tưởng rằng ngài đang làm xuất ngoại lớp đào tạo đây. Lão đệ, ngươi cũng đừng bắt ta pha trò rồi. Lý Quá Khánh có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nói thật, nếu không phải ba mẹ ta lớn tuổi, thân thể không tốt, ta cũng sớm xuất ngoại. Vậy ngươi về sau muốn tìm một dạng gì? Lý Chiết truy hỏi. Lý Quá Khánh ánh mắt trở nên nghiêm túc, ta bây giờ cũng nhìn thấu, tìm nữ bằng hữu không cần nhiều xinh đẹp, gia thế có được hay không ta cũng không quá coi trọng, liền muốn tìm một tình đầu ý hợp có thể ở trên sự nghiệp ủng hộ ta, lý giải ta, còn có thể giúp ta xử lý chuyện vụn vặt người. Lý Chiết nghe ra hắn trong giọng nói thành khẩn, lại nghĩ tới hậu thế Lý Quá Khánh vị kia thế tử, trong lòng âm thầm đạo, hắn năm đó hẳn là đúng là ăn cái mục tiêu này tìm. Nhưng vấn đề là, vị kia một lòng phụ tá hắn hiền nội trợ, cuối cùng làm sao sẽ ầm ĩ không thể thu chàng mức độ. Mặc dù không nói rõ ràng cụ thể đi qua, nhưng theo kết quả đồ đấy, hơn phân nửa là tiền gây họa người a, cảnh ngộ thay đổi, tâm tính cũng sẽ biến, một đôi vợ chồng theo cùng nhau phấn đấu đã có trên 10 tỷ tài sản, ban đầu đồng bạn nói không chừng tiểu là lớn nhất uy hiếp. Rất nhiều sĩ nghiệp thường thường bởi vì nội bộ mâu thuẫn mà tan rã, nổi bật thân cận nhất người, thường thường có thể bị thương sâu nhất. Đến Lý Qua Trang gặp giờ học Lý Chiết kiên định hơn không kết hôn ý tưởng, yêu đương có thể nói, bên người cũng có thể có nữ nhân nhưng kết hôn tuyệt đối không bàn nữa, chỉ cần không kết hôn, chuyện hắn nghiệp cũng sẽ không bị gia đình chuyện vụn vặt ràng buộc, có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hai người uống một chai rượu, theo thư viện xuất bản Hàn Huyền tới nhân sinh lý tưởng, lại nói tới xuất ngoại nhật chiều, càng cho chuyện càng hợp ý, chủ và khách đều vui vẻ, quan hệ cũng so với trước kia càng gần nhất. Buổi chiều, Lý Chiết lái xe trở lại Tô Châu đường hẻm số 7 viện. Xe hơi mới vừa lái vào hậu viện, đổ tòa cửa phòng liền mở ra, Vương Tú Anh bỏ cáo đông ra đón, giọng sáng rỡ, lao nhị trở lại, mau vào, trong phòng có lò lửa, ấm áp. Lý Chiết vào phòng, gặp cậu Vương Vinh Sinh ngồi ở bên cạnh lò lửa hơ lửa, cầm trong tay cái khoai nướng, biểu ca Vương Kiến Quân chính đứng ở lò vừa đốt bình nước, hơi nước lượn lờ đi lên phiêu. Cậu, biểu ca. Hắn cười chào hỏi, cởi áo khoác xuống khoác lên trên ghế dựa. Chiết tử, tới ngồi bên cạnh ta. Vương Vinh Sinh mặt đầy vui mừng, vỗ một cái bên người bằng ghế, trong lò lửa than tuổi thiêu đến đỏ bừng, phản chiếu trên mặt hắn cũng đỏ rực. Vương Tú Anh kéo cái ghế ngồi xuống, trong tay bưng cái tráng men bàn, đập lấy đậu phộng, lao nhị, ngươi này nửa ngày đi đâu? Một cái bằng hữu hẹn ta nói chuyện làm ăn. Lý Chiết cầm lên viên đậu phộng đã lột ra, nhét vào trong miệng, nương, nhìn ngài sắc mặt này, khẳng định nói được không tệ chứ? Đầu chỉ không tệ. Vương Tú Anh cười ánh mắt cũng híp thành kẽ hở, mẫu thân đều là thông tình đạt lý người, điều kiện gia đình cũng không kém, đã nói tốt trước cuối năm đính hôn, sang năm đầu mùa xuân liền kết hôn. Nhanh như vậy? Lý Chiết lấy làm kinh hãi, hắn còn tưởng rằng lại muốn các loại đoạn thời gian. Hai người bọn họ chỗ cũng có đoạn thời gian, số tuổi đều không nhỏ rồi, nên kết hôn rồi. Vương Vinh Sinh tiếp lời đầu, vừa nhìn về phía Lý Chiết, Chiết tử, ngươi không phải theo Vương gia cô nương nơi đối tượng sao? Ngươi dự định khi nào kết hôn? Ta không gấp, trước lập nghiệp lại lập gia đình. Lý Chiết cười tránh đề tài. Vương Tú Anh khuôn mặt lập tức trầm xuống. Hắn đã sớm từ nhỏ thúc tử kia nghe nói Vương Đình muốn xuất ngoại chuyện, trong lòng một mực không hài lòng, cảm thấy cô gái ra xuất ngoại chính là tâm dã, không nhờ bà được. Vương Kiến Quân mau đánh giảng hòa, đem rót trà ngon cho ba người rót, hướng về phía Lý Chiết nói, Chiết tử, ta chuẩn bị mướn nhà, các loại đính hôn sau liền dọn ra ngoài, ngươi cảm thấy tại kia cái phiến khu thuê tốt. Ngươi bây giờ phụ trách phòng ăn mua sắm, thuê tại hai cái phòng ăn phụ cận cũng phương tiện. Lý Chiết suy nghĩ một chút, còn nói, bất quá ta đề nghị ngươi lại tại này ở đoạn thời gian, các loại cuối năm hoặc đầu mùa xuân có tiền, trực tiếp mua một bộ nhà ở, so với mướn phòng có lời. Mua nhà. Vương Kiến Quân trong tay ly trà lung lay, nước trà thiếu chút nữa vậy ra, hắn trừng lớn mắt, tại kinh thành mua nhà. Kia nhiều lắm thiếu tiền a. Vương Minh Sinh cũng nhíu mày lại, đúng vậy, kinh thành giá phòng cao như vậy, chúng ta kia gom góp lên tiền. Cậu, các ngươi không phải tại Tứ Quý Thanh công ty tham cổ rồi sao? Lý Chiết uống một hớp trà, trầm khoan thai nói, tiền lương không nói trước, cuối năm cổ đông nhất định phải chia hoa hồng, đến lúc đó nói không chừng là có thể tiếp cận đủ mua nhà tiền. Thật. Vương Minh Sinh cùng Vương Kiến Quân chăm miệng một lời, trong mắt cũng toát ra kinh hỉ quang, vốn cảm thấy được cao không thể chạm kinh thành nhà ở. Tựa hồ cũng không như vậy xa về 10 giờ sáng nhiều, Tây Đan đầu đường đã là nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Lui tới người đi đường bước chân vội vã, tiếng chung xe đạp liên tiếp, bên đường cửa hàng bảng hiệu ở trong đám người phá lệ nổi bật, chợt có hàng dòng tiếng la lẫn vào dòng xe chạy âm thanh, đem phố phường yên hỏa khí kéo tràn đầy. Thủ hương cư phòng ăn giả bộ mắt sáng, mặt đông là một mặt thông suốt thủy tinh tường, xuyên thấu qua thủy tinh có thể rõ ràng nhìn đến bên trong vị quay phòng, lò nướng đứng ở trung tâm, mặc đồ trắng đầu bếp phục sư phụ chính vây quanh lò nướng bận rộn. Phòng ăn rời trạm xe buýt bài không xa, một chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại lúc. Không ít đi ngang qua người đi đường cũng không nhịn được hướng thủy tinh trong tường nhìn, hiếu kỳ này tiệm mới bộ dáng. Lúc này phòng ăn mới vừa lắp đặt thiết bị xong, môn phanh hóng mát, còn không có chính thức buôn bán. Một chiếc màu trắng vỏ gạ xe con vững vàng ngừng ở cửa, Lý Chiết tắt hỏa xuống xe, sau đó Vương Tú Anh cùng Vương Bình Sinh cũng bước xuống xe. Ngày hôm qua làm xong việc sau, hai người không có trở về đại doanh thôn, tại Lý Chiết trong tứ hợp viện ở một đêm, hôm nay Lý Chiết cố ý dẫn bọn hắn tới tham quan tân phòng ăn. Cửa nhà hàng đầu treo một khối sơn đỏ một bài, phía trên mạ vàng tiểu chữ sáng rỡ lại dễ thấy mới vừa đẩy cửa ra. Một cỗ hơi nóng liền bọc vịt quay mùi thơm đập vào mặt. Vương Tú Anh thò đầu hướng bên trong liếc nhìn, không nhịn được thán phục, mẹ nha, này tân phòng ăn cũng quá lớn hơn rồi, so với trước kia sùng văn môn tây đường lớn tiệm cũ lớn hơn. Lý Chiết cười kêu, này tân phòng ăn sắp tới 500 thước vuông, so với tiệm cũ lớn còn nhiều gấp đôi. Đàm Tĩnh Nhã đã sớm tại bên trong phòng khách chờ, gặp mấy người đi vào, đội vàng bước nhanh về phía trước, người bắt chuyện, Lý tổng, a gì, Vương thúc, nhanh mời vào bên trong. Vương Tú Anh nhìn Đàm Tĩnh Nhã, thuận miệng hỏi, Đàm quản lý, có chút thời gian không gặp, nghe Lý Chiết nói ngươi theo tứ hợp viện rời đi. Đúng. Đây không phải là mở ra tiệm mới sao? Về sau ta chủ yếu phụ trách xử lý tiệm mới làm ăn, ở tại tứ hợp viện bên kia không có phương tiện, liền ở phụ cận đây thuê cái nhà ở. Đàm Tĩnh Nhã ôn nhu giải thích. Hả, đó là nên ở gần một chút, phương tiện làm việc. Vương Tú Anh đáp một tiếng. Lúc trước hắn luôn cảm thấy, Đàm Tĩnh Nhã cùng Lý Chiết cùng ở tứ hợp viện hậu viện không tiện lắm, sợ ngoại nhân nói lời ong tiếng ve, bây giờ Đàm Tĩnh Nhã rời ra ngoài, hắn đối Đàm Tĩnh Nhã thái độ cũng thêm mấy phần thân thiện. Vương Minh Sinh đột nhiên chỉ phía Đông Thủy Tinh Tường, mũi còn ngửi một cái, ta nói vừa vào cửa đã nghe lấy mùi thơm, nguyên lai nơi này có cái vịt quay phòng. Nay Thủy Tinh Tường làm cho tốt khách nhân ngồi lấy là có thể nhìn thấy vịt quay, mới mẻ. Lý Chiết cười gật đầu, không sai, bên này cố ý lấy trong suốt tường, khách nhân có thể nhìn sư phụ vịt quay, cũng coi là tiệm chúng ta một cái đặc sắc. Theo hắn mà nói nhìn lại, thủy tinh sau tường, quả mục thiêu đốt khói xanh lượn lờ dâng lên, hai vị sư phụ chính vây quanh lò nướng làm việc bóng loáng bóng lượng con vịt treo ở bên trong lò, vỏ ngoài đang dần dần hiện ra và nóng, tí tách bốc lên dầu âm thanh giống như cũng có thể xuyên thấu qua thủy tinh chuyển tới, liền váng mỡ lăn xuống bộ dáng cũng thấy rõ ràng. Vương Tú Anh nhón chân hướng thủy tinh trong tường nhìn, không nhịn được nhẹ giọng khen ngợi, biện pháp này mới mẻ, nhìn thì có ý tứ. Vương Minh Sinh cũng đi theo gật đầu, chỉ lò nướng đạo, này lò cụ nhìn liền chuyên nghiệp, không sai được đường, cậu, ta mang bọn ngươi đi lầu 2 nhìn một chút. Lý Chiết vừa nói, dẫn hai người hướng thang lầu đi, lại quay đầu đối một bên Đàm Tĩnh Nhã nói, Đàm quản lý, ngươi trước đi làm ngươi đi, có chuyện ta gọi ngươi. Tốt Lý tổng, có chuyện ngài tùy thời phân phó. Đàm Tĩnh Nhã đáp ứng sau, liền xoay người đi bếp sau. Ba người trước đi dạo dưới lầu tán tòa khu, sau đó lên lầu 2. Lầu 2 phòng riêng môn cũng rộng mở thông gió, trên tường dán đạm nhã in hoa giấy dán tượng, trên bàn chỉnh tề bày biện đồ sứ trắng chén đĩa, nhìn sạch sẽ lại thể diện. Vương Tú Anh đưa tay sờ một cái phòng riêng lưng ghế, quay đầu đối Lý Chiết nói, lầu này lên an tĩnh, phòng riêng sửa sang cũng càng tinh xảo, so với tiệm cũng hoàn cảnh tốt hơn. Nương, ngài thích cái nào phòng riêng, một hồi thì chúng ta đi đó căn phòng nhỏ ăn cơm. Lý Chiết nói. Vương Tú Anh suy nghĩ một chút, khoát tay một cái, ta cái nào đều không chọn, chúng ta hay là đi lầu 1 ăn đi, ta liền yêu thích vậy có thể nhìn thấy vịt quay địa phương, đầu năm nay, tới kinh thành ăn vịt quay, không riêng gì vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, càng thành một loại thời thượng. Chương 341, trông đợi chương 341, trông đợi Lý Chiết không nhịn cười được, được, vậy chúng ta phải đi lầu 1, vừa nhìn vịt quay, một bên ha ăn cơm. Nói xong, hắn lại dẫn hai người trở lại dưới lầu, tìm banh đua bàn tròn lớn ngồi xuống. Mới vừa ngồi vững, Đàm Tĩnh Nhã liền đi tới, hỏi nhỏ, Lý tổng, bếp sau bên kia cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, có muốn hay không hiện tại thử thức ăn? Có thể, vậy thì thử thức ăn đi. Lý Chiết gật đầu, lại bổ sung nói, ngươi và Vương quản lý cũng tới, cùng nhau nếm thử một chút. Không bao lâu, Vương Kiến Quân liền từ phía sau đi ra, tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Vương Tú Anh nhìn lấy hắn, thuận miệng hỏi, Kiến Quân, về sau ngươi cũng ở đây tiệm mới bên này đợi sao? Vương Kiến Quân đáp, vậy không nhất định, hai cái phòng ăn nguyên liệu nấu ăn mua sắm cũng phải ta phụ trách, về sau được hai bên chạy. Vương Tú Anh gật đầu một cái, cười trêu ghẹo, vậy cũng tốt, tiệm cũng rời Kiến Quốc môn đồn công an gần, ngươi cũng phương tiện đi xem một chút hiểu yến. Vương Kiến Quân nghe, trên mặt dâng lên một tia ngượng ngùng. Đang nói, Đàm Tĩnh Nhã liền mang theo lưỡng người phục vụ viên bưng thức ăn tới. Người thứ nhất lên bàn là đồ sấy hấp hấp, thịt muối, thịt cá xếp ở đồ sứ trắng trong chén, vỏ ngoài bóng loáng, còn mang theo nhàn nhạt hun khói vị. Đây là đồ sấy hấp hấp, Đàm Tĩnh Nhã đứng ở bên cạnh bàn giới thiệu, dùng là tương tây phượng hoàng cổ thành hun khói đồ sấy, thịt muối chọn là 3 tầng 5 hoa, thịt gà và thịt cá cũng là nhà nông chính mình ước. Hấp thời điểm không có thả khác gia vị, phải dựa vào đồ sấy bản thân sau đó, tê cay gà con, xôi chảo miếng cá, sợi tóc nhưu đậu phụ lá, canh ngâm bụng sắc nhọn cũng lục tục lên bàn. Tê cay gà con, gà xé phay bọc hồng dầu, phía trên giải cắt nhỏ hoàng công tiêu, mới vừa bưng lên bàn đã nghe đến một cỗ cay hương. Xôi chảo miếng cá chứa ở đồ sứ trắng trong chậu, cá quả mảnh nhỏ ngâm ở tê cay canh nội tình bên trong, mặt ngoài còn thổi một lớp đỏ quả ớt. Sợi tóc nhưu đậu phụ lá mảnh nhỏ giống như châm, trồng chất tại trong khay, bên cạnh còn bày đặt một đĩa nhỏ giấm, canh ngâm bụng sắc nhọn cắt ra cửa chấp ăn, ngâm mình ở trong chèo trong canh gà. Còn giải mấy nén nhang thức ăn. Đàm Tĩnh Nhã đem này 4 đạo thức ăn cũng cặn kẽ giới thiệu một phen, hắn vốn là hội kỹ thuật nấu nướng, rất rõ những thức ăn này phẩm cách làm cùng đặc sắc. Mọi người cầm đũa lên, lần lượt nếm lên. Lý Chiết kẹp một khối thịt muối, nhai nhai, hun khói vị tại trong miệng tản ra, còn mang theo điểm mặn hương, không nhịn được gật đầu, này đồ sấy hợp hấp không tệ, đồ nhắm vừa vặn. Vương Tú Anh thì có khuynh hướng thích xôi chảo miếng cá, thịt cá non vào miệng tan đi, cay sức cũng vừa tốt, hắn ăn ánh mắt cũng sáng, này cá làm thật tốt, ta còn là lần đầu ăn làm như vậy cá, tươi mới rất. Một chiếc đũa sợi tóc như đậu phụ lá, ngai giòn non ngon miệng, còn mang theo điểm giấm hương, này nưu đậu phụ lá làm chính hiệu, mảnh nhỏ cực kỳ, khẩu vị cũng tốt. Bất quá ba người cũng nâng lên một ít ý kiến, Vương Tú Anh cảm thấy tê cay gà còn có chút quá cay, Vương Minh Sinh nói canh ngâm bụng sắc nhọn cháo gà có thể lại tươi mới một điểm, Lý Chiết thì đề nghị đồ sấy hợp hấp tịch cá có thể lại hấp mềm mại một điểm. Đàm Tĩnh Nha cầm lấy cuốn sổ, đem ý kiến từng cái nhớ kỹ, gật đầu nói, ta lập tức theo Ngô sư phó nói, khiến hắn lại điều chỉnh điều chỉnh. Phòng ăn chính thức khai trương trước, muốn tiến hành nhiều lần thử thức ăn, đi qua tổng hợp suy tính, xác định thức ăn mùi vị. Đang nói, thủy tinh sau tường vịt quay sư phụ đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới, trên xe bày đặt một cái mới ra lò vịt quay. Vịt sơn ra dầu lượng, hiện lên màu hổ phách sáng bóng, mùi hương ngây ngất thẳng hướng người chóp mũi chui. Đẩy xe nhỏ chính là Trương Thủ Nghĩa sư phụ, tay hắn giữ mỏng đao, thủ pháp thành thạo mảnh nhỏ lấy vịt mảnh nhỏ, mỗi một mảnh nhỏ cũng mang ra mang thịt, dày mỏng đều đặn, mảnh nhỏ tốt sau chỉnh tề bày vào đồ sứ trắng bàn, bên cạnh sấn xanh biết hành tia cùng trắng như tuyết bánh mì, nhìn liền phá lệ có thêm ăn. Vương Tú Anh trước kẹp một mảnh thịt vịt, chấm điểm tương ngọt, chùm lên hành tia cuốn thành quyển, đưa vào trong miệng. Vịt ra súp giòn, dầu nhuận cũng không chán, thịt vịt tươi non mọng nước, ngay miệng đầy mùi thơm, hắn ánh mắt sáng lên, liên tục khen ngợi, ô kìa, này vịt quay cũng ăn quá ngon, so với ta lần trước đi toàn tụ Đức ăn còn đúng khẩu vị. Vương Minh Sinh cũng kẹp một khối, từ từ nhai, gật đầu nói, người sư phụ này tay nghề thật không có lại nói, vị mảnh nhỏ độ dày vừa vặn, ăn không tủi, cũng không chán. Lý Chết nhìn hai người phản ứng, cười giới thiệu, vị này là Trương Thủ Nghĩa Trương sư phó, trước kia là toàn tụ Đức đại sư phó, mới vừa về hưu không bao lâu, ta nâng bằng hưu quan hệ, mới đem Trương sư phó mời đi theo. Vương Minh Sinh bưng lên trên bàn ly trà, hướng về phía Lý Chết giờ, Chết tử, ngươi tiệm này mở tương đối có thành tựu. Vừa có món cay tứ xuyên lão mùi vị, lại bỏ thêm vịt quay loại này nhiều kiểu mới, nhất định hỏa. Trong lòng của hắn cũng thay Lý Chết cao hứng, không chỉ cháu ngoại có bản lãnh, con mình Vương Kiến Quân tại phòng ăn làm mua sắm quản lý, cũng là một thể diện làm việc, bằng không cũng không tìm được Bạch Hiểu Yến tốt như vậy đối tượng. Vương Tú Anh nhìn trên bàn thức ăn, lại nhìn một chút thủy tinh sau tường bận rộn sư phụ, hốc mắt đột nhiên có chút nóng lên. Năm ngoái lúc này, trong nhà vẫn là đại doanh thôn bình thường nông hộ, ngày lễ ngày Tết tài năng ăn thịt, vịt quay càng là liền nghe thấy đều không ngửi qua. Này mới thời gian một năm, nhi tử liền mở ra lớn như vậy bữa ăn, xin toàn tụ đức sư phụ làm, về sau muốn ăn phong bằng, trực tiếp tới trong tiệm là được. Nghĩ được như vậy, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm khái, cảm thấy cuộc sống này thật là càng ngày càng có triển vọng. Buổi trưa bữa cơm này, Vương Tú Anh ăn hài lòng. Lý Chiết muốn cho hắn tại kinh thành ở thêm 2 ngày, nhưng nàng còn băn khoăn trong nhà. Buổi chiều liền cùng Vương Vinh Sinh ngồi chung thức ăn xe tải trở lại hành lang phương màu xanh quân đội xe tải trong buồng lái. Vương Tú Anh cùng Vương Vinh Sinh sóng vai ngồi lấy, trò chuyện khí thế ngất trời. Tài xế Lương sư phụ cầm tay lái, tình cờ cũng sẽ tắm một đôi lời. Trong buồng xe bầu không khí phá lệ náo nhiệt. Chuyến này kinh thành chuyến đi, không chỉ có quyết định Vương Kiến Quân cùng Bạch Hiểu Yến hôn sự, còn hôn mắt nhìn thấy Lý Chiết tại kinh thành mới mở thuộc hương cư phần điếm, kia khí phái cửa hàng cùng lắp đặt thiết bị, để cho hai người đánh trong đáy lòng là Lý Chiết cao hứng. Hơn nữa kia bữa dầu nhuận thơm nước bị quay, càng làm cho chuyến hành trình này thu hoạch tràn đầy. Xe hơi lái vào Vạn An trấn phạm vi, đường đi bộ biến thành hầm đường đất, bánh xe nghiền qua hố đất lúc phát ra bịch bịch âm thanh, tốc độ xe không thể không thả chậm xuống. Vương Tú Anh đỡ vách thùng xe, thò đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, quen thuộc đồng ruộng, thớt bé gạch phòng dần dần đập vào mi mắt, trong đầu về điểm kia đối kinh thành lưu luyến, trong nháy mắt bị về nhà cảm giác thật thay thế. Xe tải lái đến Dương Mã thôn đầu đông, cách một mảnh chuỗi lùi ruộng lúa, xa xa liền trông thấy một tòa sáng choang rau cải lều lớn đứng ở đó nhi, tại rộng rãi đồng ruộng ở bên trong mắt Vương Vinh Sinh híp mắt nhìn một chút, mở miệng nói, cái kia chắc là Tuệ Lan gia lều lớn chứ? Không biết nhà nàng lều màng đổi xong chưa? Vương Tú Anh theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, khỏe miệng cong cong, ta đây nghe nói đã đổi xong, ngày hôm nay vừa gặp, nếu không chúng ta xuống xe đi nhìn một chút. Tuy nói trước bởi vì Mã trưởng Hà nhất định phải tái sinh nhi tử sự kiện náo loạn chút ít không thoải mái, nhưng Vương Vinh Sinh trong lòng từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy cái này nhị muội, Vương Tú Anh cũng muốn nhìn một chút chính mình kế hoạch có thành công hay không, hai người ăn nhịp với nhau. Vương Vinh Sinh hướng về phía một bên tài xế nói, Lương sư phụ, làm phiền ngài tại ven đường dừng một chút xe, bọn ta đi nhà thân thích lều lớn nhìn hai mắt thì trở lại. Lương sư phụ đáp lại thành chậm rãi đem xe ngừng ở ven đường. Vương Vinh Sinh cùng Vương Tú Anh trước sau xuống xe tải, mới vừa đứng vững, cũng cảm giác được mặt trời chiếu lên trên người ấm ấm áp áp, cảm giác so với kinh thành khí trời muốn hòa hoãn một ít. Hai người hướng lều lớn đi tới, càng đến gần, càng có thể thấy rõ lều màng lên phản xạ mặt trời quang, sáng chói mắt. Vương Tú Anh đi tới lều lớn phía đông, cách lều màng mơ hồ nhìn thấy bên trong có mấy cái đung đưa thân ảnh, hắn đưa tay vén lên treo ở lều cửa giày bông rèm, một cỗ mang theo bùn lên cùng hơi nước hơi nóng đập vào mặt để cho nàng không nhịn được lui về phía sau nửa bước đợi tầm mắt thích ứng trong giảm nhiệt độ. Hắn nhìn thấy hai nữ nhân mỗi người ôm lấy một cái con nít, đang đứng tại lều lớn trung gian trên đất trống nói chuyện, phía sau bờ ruộng bên trong trồng đầy dưa leo đằng, xanh mơn mởn. Dây leo theo cái giá leo lên, đằng lên treo không ít tươi non dưa chuột, đỉnh hoa có gai, nhìn liền khả quan. Đến gần lều màng một mảnh kia trong đồng, thì trồng chỉnh tề rau xà lách, lá cây như nước trong eo. Vương Tú Anh có chút ngoài ý muốn, mở miệng hô, "Tuệ Lan, khoái chủy ra, hai người không ở nhà thật tốt mang hài tử, động chạy đến này trong lều lớn tới." Vương Tuệ Lan nghe thanh âm, quay đầu nhìn lại, thấy là Vương Tú Anh cùng Vương Vinh Sinh. Trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, ôm hải tử đi nhanh tới, chị, ca, các ngươi đọc tới. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Hắn vừa nói, vừa lấy ra hai cái xếp ghế xếp, đưa tới trong tay hai người, ta tại trong nhà đợi cũng không chuyện gì, suy nghĩ trong lều lớn ấm áp, hải tử đợi cũng thoải mái, liền ôm tới chơi, thuận tiện giúp trường hạ phụ một tay. Khoái trùy nàng dâu cũng ôm hải tử lại gần, mang trên mặt cười, ta đây cũng nghĩ như vậy, trong nhà lạnh bớt, trong lều lớn nhiều thoải mái, so với sinh lò còn ấm áp. Hơn nữa, nhìn những thứ này xanh mơn mận dưa leo, rau xà lách, ta đây trong lòng liền thoải mái. So với ở nhà đợi có ý tứ hơn nhiều. Vương Minh Sinh nhận lấy ghế xếp ngồi xuống, ánh mắt tại trong lều lớn quét một vòng, nó bằng tân lều màng nhìn rất thâm hậu, xuyên thấu qua quang tính cũng không tệ. Hắn gật đầu một cái hỏi, này trong lều lớn xác thực ấm áp, đoán chừng được có 24-25 độ, lều màng là đổi thành mới đi. Vương Tuệ Lan vừa muốn mở miệng, khoái trí nàng dâu liền giành nói trước, đổi tiểu nửa tháng. Bọn ta sớm nghe tin tức khí tượng, chọn một nhiệt độ cao nhất thời gian, buổi trưa đầu đem cũ màng phá hủy thay mới, một điểm không có chế mãi chuyện. Ngươi nhìn một chút này màng, là tại kinh thành ngoại ô nhà máy mua, kia chất lượng lao được rồi. So với chấn trên bán giày không ít, kháng phong lại giữ ấm. Vương Tuệ Lan đi theo bổ sung nói, này lều màng vẫn là Thanh Sơn giúp bọn ta liên lạc, hắn đi theo Lý Chiết khô lâu như vậy, biết những thứ này con đường, nói này màng chất lượng không thể so với hành lang phương thành phố tợ lặt tiệc sửa sai. Cũng không phải sao, khoái trùy nàng dâu nói tiếp, này lều màng là bọn ta Tam gia mua một lần, chất lượng không nói, chính là giá cả không tiện nghi. Tam gia? Vương Tú Anh hơi kinh ngạc. Ban đầu hắn biết rõ nhà muội muội lều lớn lều màng xảy ra vấn đề, lại không tiền thay đổi, liền cố ý tại tiêu thụ dùng tiệm đem chuyện này nói. hắn biết rõ Tiêu Thụ dùn tiệm những thứ kia cô nàng trong nhà cũng muốn trồng liều lớn, mong đợi các nàng có thể cùng nhà muội muội hợp tác. Bây giờ nhìn đến khoái trùy nàng dâu ở chỗ này, hắn đoán được khoái trùy nàng dâu khả năng chính là trong đó một cái người đầu tư trùng quy khoái trùy trước đi Nam Phương đi làm, hẳn là cất không ít tiền, xác thực có năng lực này, nhưng nghe khoái trùy nàng dâu ý tứ, tựa hồ còn có thứ ba ra. Còn có nhà ta. Vương Đại Cước theo bờ ruộng bên trong đi ra, trên chân dính bùn đất, cầm trong tay cái cuốc. Hắn đi theo phía sau hai người, chính là khoái trùy cùng Mã Trường Hà, trong tay hai người cũng xách chiếu nặng phân hóa học túi, xem bộ dáng là mới vừa ở vườn rau bên trong làm xong, ông quần cũng dính bùn. Vương Tú Anh nhìn bọn hắn nói, các ngươi tam gia cùng nhau làm cũng tốt, nhân thủ đầy đủ, cũng tiết kiệm lại mướn bên ngoài người. Mã Trường Hà đem phân hóa học túi để dưới đất, vỗ tay một cái lên màu xám, hướng về phía Vương Vinh Sinh cùng Vương Tú Anh khách khí chào hỏi, đại ca, tỷ, các ngươi đã tới, mệt không? Các ngươi trước nghỉ một lát, ta đi đốt chút nước uống. Vương Vinh Sinh vội vàng khoát tay, không cần làm phiền, bọn ta uống nước xong mới đến, không khát. Vương Tuệ Lan này mới chú ý tới hai người mặc lấy, Vương Tú Anh xuyên cái tân áo khoác, cổ áo còn khảm một vòng lông thú nhân tạo, nhìn dương khí lại vừa người. Vương Vinh Sinh thì mặc một bộ phẳng màu xanh da trời trung sơn trang, tóc chải thật chỉnh tề, một điểm không giống bình thường xuống đất làm việc dáng vẻ. Hắn tò mò hỏi, ca, các ngươi đây là từ đâu nhi trở lại ạ? Xuyên được như vậy chỉnh tề. Vương Tú Anh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, giọng nói mang vẻ mấy phần kiêu ngạo, bọn ta mới từ kinh thành trở lại. Kiến Quân nói chuyện cái kinh thành đối tượng là một cảnh sát, dáng dấp tinh thần, người cũng có thể khô, lần này là đi theo nhà gái gia phụ mẫu gặp mặt. Mẹ nha. Vương Tuệ Lan ánh mắt thoáng cái sáng, Kiến Quân khi nào nói chuyện cái kinh thành đối tượng à? Ta đây động không có chút nào biết rõ. Đứa nhỏ này, miệng cũng quá. Cũng không phải sao, Vương Tú Anh cười nói, hắn cũng là đoạn thời gian trước mới theo bọn ta nói. Ngày hôm nay song phương cha mẹ gặp mặt, ta đây liền đi theo. Nhà gái gia điều kiện cũng tốt, cha nàng là cảnh sát, nương là nhà máy công nhân, đều là người thành thật. Không sai biệt lắm cuối năm là có thể đính hôn, sang năm đầu mùa xuân sẽ làm chuyện. Ô kìa, này có thể quá tốt. Vương Tuệ Lan thật lòng là Kiến Quân cao hứng, đính hôn thời điểm có thể được nói cho ta đây cũng đi tham gia náo nhiệt. Được, đến lúc đó khẳng định thông báo các ngươi. Vương Tú Anh cười đáp ứng, đưa tay ra nhận lấy hài tử, treo chọc trong ngực tiểu gia hỏa đến, nhường gì cả nhìn một chút tên tiểu tử thúi này, bao nhiêu nguyện không thấy, lại mạnh ra thực, còn có biết hay không gì cả rồi hả? Tiểu gia hỏa tựa hồ nghe hiểu, tay nhỏ cầm lấy Vương Tú Anh vào áo, cười khanh khách lên. Vương Vinh Sinh đứng lên thân, đi tới dưa leo bờ ruộng một bên, không người sờ một cái dưa leo đằng lên lá cây lại non lại lụm, lộ ra sinh cơ. Hắn quay đầu đối Mã Trường Hà nói, Trường Hà, ngươi này dưa leo dáng dấp khá tốt ta, không sai biệt lắm cũng có thể hái. Mã Trường Hà trên mặt tươi cười, giọng nói mang vẻ mấy phần đắc ý, đúng vậy, bọn ta ngày ngày nhìn chằm chằm tưới nước, bón phân, lớn lên là rất tốt, ngày hôm nay buổi trưa bọn ta còn hái được mấy cây nếm nếm, giò tan, lượng nước đặc biệt đủ. Ngày mai bọn ta liền định đi trong thành bán, trước thử nghiệm một chút. Đến bán rau, chung quanh vài người trên mặt đều lộ ra mong đợi thần sắc, khoái chủy xoa xoa đôi bàn tay, hiển nhiên cũng mong đợi có thể sớm một chút đem thức ăn bán ra thu hồi tiền vốn. Vương Vinh Sinh nhưng nhíu mày, nhìn Mã Trường Hà nói, các ngươi là định đem thức ăn bán được hành lang phương thành phố. Đúng, Mã Trường Hà gật đầu một cái, trấn trên chợ rau cho giá cả quá thấp, không có lợi lắm, kinh thành lại quá xa, bọn ta cũng không xe kéo qua đi, chỉ có thể cưỡi xe đạp đi hành lang phương thành phố bán người bên kia nhiều, giá cả cũng cao. Vương Vinh Sinh suy nghĩ một chút, khuyên đủ, Trường Hà, không phải ta đây dội ngươi nước lạnh, này lều lớn tiền rau quý, 50kg là có thể bán mấy trăm đồng tiền, mắt nhìn thấy nhanh cuối năm, trên đường không thái bình. Vạn nhất bị người cố ý để mắt tới, thức ăn bị cướp rồi là chuyện nhỏ. Nếu là bị thương người, kia có thể gặp phiền toái. Ta đây nói cho ngươi, ngươi không bằng đem thức ăn bán được tứ quý thành công ty thu gọi món ăn, bên kia cho giá là 3 khối tiền một cân, tuy nói so với thành phố khả năng thấp một chút, nhưng bất lo à, không cần chính mình chạy trốn, một ngày cũng có thể kiếm mấy trăm khối, không ít. Khoái trùy nàng dâu nghe một chút, lập tức hỏi, Vinh Sinh ca, bọn ta ra thức ăn cũng có thể bán được tứ quý thành công ty thu gọi món ăn. Vương Vinh Sinh cười gật đầu, đương nhiên có thể, tứ quý thành tại thôn Đông, thôn Bắc Đô xếp đặt thu gọi món ăn, các ngươi sớm một chút đi, khác lỡ thời gian là được. Mã Trưởng Hạ nhưng có chút do dự. Hắn nhìn trong lều lớn dưa leo, trong lòng tính toán, đại ca, bọn ta tam gia cùng nhau trồng rau, nhân thủ đủ, đi hành lang phương thành phố bán rau cũng có thể chiếu ứng tới. Hơn nữa, thành phố giá cả có thể so sánh thu gọi món ăn cao, một chuyến đi xuống là có thể kiếm nhiều không ít, ta đây cảm thấy hay là đi thành phố bán có lời. Vương Vinh Sinh thấy hắn thái độ kiên quyết, biết rõ mình khuyên nữa cũng vô dụng, dù sao cũng là người ta chính mình làm ăn, liền không có tiếp theo nói. Vương Tú Anh cùng Vương Vinh Sinh lại tại trong lều lớn đợi trong chốc lát, theo Vương Việt Lan, khoái trí nàng dâu trò chuyện chút ít chuyện nhà, mắt thấy mặt trời ngã về tây. Liền đứng dậy cáo tử, bọn ta cũng nên trở về đại doanh thôn rồi, trong nhà còn băn khoăn đấy. Mã Trưởng Hà cùng Vương Tuệ Lan đưa hai người đến bên đường, nhìn xe tải chậm rãi chạy xa, mới xoay người trở về lều lớn. Mới vừa vào lều, Vương Đại Cước liền hướng trên đất phun một cái, ngựa khí bất mãn nói, cái này Vương Vinh Sinh, muốn còn rất mỹ. Nhưng bọn ta tân tân khổ khổ trồng ra tới thức ăn giá thấp bán cho tứ quý thanh công ty, bằng cái gì a khoái trùy nàng dâu nhưng có chút do dự, nhỏ giọng nói, ta đây lại cảm thấy, đem thức ăn bán cho tứ quý thanh công ty cũng là một biện pháp, bớt lo tiết kiệm sức lực, còn không dùng gánh phong hiểm. Vương Đại Cước nghe một chút, có chút ngoài ý muốn liếc hắn liếc mắt, khoái chủy ra, ngươi không phải một mực theo Vương Tú Anh không vừa mắt sao? Động vào lúc này còn hướng nhà nàng nói chuyện này, đều là một cái thôn, trộn mấy câu miệng không phải thường có chuyện sao? Sớm liền đi qua. Khoái chủy nàng dâu lơ đến nói, chúng ta đi hành lang phương thành phố bán, một cân ít nhất có thể bán 4-5 khối, không thể so với 3 khối tiền một cân bán cho tứ quý thanh công ty có lời. Vương Đại Cước phản bác. Khoái Trùy nàng dâu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lo âu nói, ngươi quên ta đây nói với ngươi Triệu Đại Sơn chuyện. Lão tiểu tử kia chính là cưỡi xe đạp đi hành lang phương thành phố bán rau, kết quả nửa đường gặp cướp bóc, không chỉ thức ăn bị cướp rồi, người còn bị đánh cho một trận, ta đây chính là lo lắng cái này. Mã trưởng Hà tiếp lời đầu, chuyện này ta đây cũng nghe nói, muốn trách thì trách Triệu Đại Sơn chính mình chỗ dạng. Hắn thức ăn là len len thu, cho nên mới dạng sáng cưỡi xe đạp vác giá trị hơn ngàn lều lớn thức ăn ra ngoài, khẳng định không an toàn. Chúng ta lại không ăn trộm không cướp, không cần học hắn. Chúng ta cũng không cần đến sớm thành phố, liền lên trưa cưỡi xe đạp đi hành lang phương, vượt qua buổi trưa bán rau là được, buổi chiều cũng thật sớm trở lại, còn ai dám ban ngày cướp đường à? Vương Đại Cước gật đầu một cái, ta đây cảm thấy Trường Hà nói có đạo lý. Này hơn một cân bán 1-2 khối, một ngày là có thể kiếm nhiều 100-200, một tháng qua chính là mấy ngàn đồng tiền, bằng cái gì tiện nghi tứ quý thanh công ty. Vương Tuệ Lan đứng ở một bên, trong lòng thật ra càng nghiêng về đem thức ăn bán cho thu gọi món ăn, ổn thỏa lại không cần chạy trốn, nhưng nhìn trượng phu cùng Vương Đại Cước thái độ kiên quyết, Khoái Trùy cũng túi đầu không lên tiếng, hiển nhiên là thẩm chấp nhận đi vào thành phố bán rau ý tưởng, hắn liền đem đến bên mép mà nói lại nuốt trở vào, không có quyền nữa. Mã trưởng Hà gặp không người phản đối, liền vỗ tay một cái, nói, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chuyện này liền định. Nếu nói đến bán rau rồi, chúng ta không giữ quy tắc tính toán cộng lại, ngày mai vài người đi hành lang phương thành phố bán rau, đi đâu cái chợ rau bán, người nào chịu trách nhiệm xứng cân, người nào chịu trách nhiệm thu tiền, cũng phải an bài xong. Khoái Trùy lúc này ngẩng đầu lên, nói, ta tại Nam Phương đi làm thời điểm, gặp qua người ta bán rau, được chọn người lưu lượng đại địa phương, tỉ như hành lang phương thành phố Nam chợ rau, người bên kia nhiều, mua đồ cũng chịu xài tiền. Còn nữa, chúng ta phải đem thức ăn thu thập sạch sẽ, dùng sạch sẽ giỏ chứa, nhìn liền mới mẻ, bán chạy. Vương Đại Cước nói tiếp, ta đây cảm thấy ngày mai sẽ ba người các ngươi các lao ra đi, nữ nhân ở ra trong nhà, thuận tiện trông nom hải tử, còn có thể cho trong đồng thức ăn tưới tưới nước. Đến hành lang phương thành phố, các ngươi lại đi Nam chợ rau hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không mướn cái gian hàng. Mã trưởng Hà gật đầu một cái, được, liền theo chân to nói đến. 6 giờ sáng ngày mai, chúng ta tại trong lều lớn tập họp, hái xong thức ăn cưới xe đạp đi, tranh thủ 10 điểm trước đến thành phố, trước ở buổi trưa nhiều người thời điểm đem thức ăn bán đi. Mấy người lại trò chuyện tiếp rồi chút ít chi tiết, tỉ như có muốn hay không mang một ít lương khô trên đường ăn, bán rau tiền làm sao chia, cho đến mặt trời nhanh xuống núi, trong dạp nhiệt độ dần dần hạ xuống, mỗi người mới ôm hài tử, cầm lấy nông cụ, ôm mong đợi tâm tình ai đi đường ấy. Chương 342, khách tới ngoại ý muốn chương 342, khách tới ngoại ý muốn Tô Châu đường hẻm số 7 viện hậu viện, còn mang theo đầu mùa đông sáng sớm dùng mình. Vương ông. Kim tử tiếng kêu trước phá vỡ an tĩnh, thanh âm kia không hùng, ngược lại giống như đang nhắc nhở người trong nhà trời đã sáng thấu lý chết mở mắt ra, ngoài cửa sổ quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trong phòng sáng trưng. Hắn tự tay sờ lên tủ trên đầu giường đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ bên trong cây kim chỉ đã qua 8 điểm. Đẩy cửa sổ ra lúc, gió lạnh bọc trong đường hẻm yên hỏa khí tràn vào, lý chết theo bản năng rụt cổ một cái. Viện coi chừng cây sớm mất lá cây, chuối lùi chạc cây chỉ màu lam sáng thiên. Kim tử đã chạy đến dưới bệ cửa sổ, thấy hắn mở cửa sổ, cái đuôi lắc giống như đóa tách ra hoa, hướng về phía hắn lại nhẹ kêu một tiếng. Hắn mặc quần áo tử tế, mới vừa mở cửa phòng, Kim Tử lập tức tiến lên trước, lông xù đầu cọ sát hắn ống quần, ấm áp núc ních nhiệt độ xuyên thấu qua vải bóc chuyển tới hắn không người sờ một cái Kim Tử đầu, sau đó xuyên qua sân đi về phía Thủy Hoa môn, vừa mới mở ra môn, hỏa diễm cũng chạy vào, dùng móng vuốt nhẹ nhàng dựng ở trên người hắn. Lý Chất cũng sờ một cái hỏa diễm đầu, cười nói, được rồi, đi chơi đi, ta đây liền đi làm cho các ngươi cơm. Hai cái cho giống như là nghe hiểu, một trước một sau chạy đi, ở trên không đặng trong sân đuổi theo chơi đùa, móng vuốt giẫm ở gạch xanh trên đất, phát ra lộc vang. Lý Chất xoay người hướng phòng bếp đi. Đi ngang qua buồng tây lúc, hắn không nhịn được nghiêng đầu nhìn một cái, mấy ngày trước Đàm Tĩnh Nhã dọn đi sau, hậu viện cũng chỉ còn dư lại một mình hắn, đồ có vẻ hơi lạnh canh. Đơn giản ăn sáng xong sau, Lý Chết nóng ngày hôm qua đồ ăn thừa, lại phù hợp hôm nay cây ngô cháo cùng bánh bao, xen lẫn cùng nhau đút cho hai cái chó. Hì hục hì hục. Nhất Kim một đỏ hai cái cho ăn phá lệ hài lòng, cơm nước xong, Lý Chết đang chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài viện đông nhiên chuyển tới tiếng gõ cửa. Lý Chết trong lòng buồn bực, cái điểm này sẽ là ai? Hắn sau khi mở ra cửa viện, sửng sốt một chút. Vương Đình đứng ở cửa, mặc lấy cái màu hồng áo khoác. Phong đem nàng tóc thổi có chút loạn, gò má cóng đến đỏ bừng, giống như chín mùi á tổ. Trong tay nàng nắm chặt cái màu đen túi sách, gặp Lý Chết mở cửa, ánh mắt đầu tiên là bày ra, lại thật nhanh tối xuống đi, mang theo điểm nhút nhát bộ dáng. Đình đình. Lý Chết ngoài ý muốn nhíu mày, nghiêng người để cho nàng đi vào, như thế không nói trước gọi điện thoại. Ta muốn là sớm một chút ra ngoài, hai ta coi như đi ngõ khác. Vương Đình không động, đứng ở cửa xoa xoa đôi bàn tay, thanh âm có chút phát run, ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài, cũng không phải là cái gì việc gấp. Lý Chết đem cửa mở lại lớn một chút. Ta tại Á Bận thôn bên kia mở ra một siêu thị, ngày hôm qua công nhân viên mới vừa huấn luyện xong, hôm nay qua đi xem bọn họ một chút luyện thế nào. Hắn gặp Vương Đình còn đứng ở trong gió lạnh, lại thúc giục câu, trước đi vào ngồi đi, bên ngoài lạnh lẽo. Vương Đình này mới bước chân đi vào, đi theo Lý Chết hướng hậu viện đi. Hắn có lúc chưa đến đây, trong sân cây hải đường, góc tường chậu nước, đều là quen thuộc bộ dáng, cũng không biết như thế, dưới bàn chân nhưng cảm thấy câu nệ, mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Vào bắt phòng, Lý Chết cho nàng rót ly nước nóng, khí trời lạnh, uống chút nước nóng ấm áp. Vương Đình hai tay dâng ly, đầu ngón tay chống đỡ lấy ấm áp hang vết tường, lại không dám ngẩng đầu nhìn Lý Chiết. Không khí tĩnh một lúc lâu, vẫn là Lý Chiết mở miệng trước, thanh âm rất ổn, nghe ta nhị thúc nói, ngươi báo trường học ẻ tở rằng sở tiểu đần hạng mục, dự định đi nước Mỹ du học. Vương Đình bả vai đột nhiên run lên một cái, trong tay ly lung lay, nước nóng thiếu chút nữa vẩy ra. Hắn vội vàng túi đầu xuống, thanh âm nhỏ giống như mũi kêu, Lý Chiết, thật xin lỗi, ta đã đáp ứng ngươi, không đi. Hắn hít một hơi thật sâu, giống như là tích góp rất đại dũng khí mới nói tiếp, ngày đó sau khi trở về, ta vốn là đã bỏ đi ghi danh ý niệm, có thể sau đó theo ba mẹ nhắc lên chuyện này, bọn họ đặc biệt hy vọng ta có thể xuất ngoại du học, nói như vậy có thể được thêm kiến thức, học càng nhiều kiến thức, trở về sau đáp đền tổ quốc. Mẹ ta còn khóc nhìn nói, đây là đời ta cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ liền lại cũng không có ta rõ ràng. Lý Chiết nhẹ giọng nói, ở niên đại này, xuất ngoại hai chữ giống như khối nam châm, hút tất cả mọi người ánh mắt. Có thể đi nước Mỹ du học, không chỉ là có thể học kiến thức, càng là có thể vượt cấp tầng cơ hội, bao nhiêu người chèn phá túi đầu cầm đến một trường xuất ngoại vé phi cơ, Vương Đình cha mẹ sẽ như vậy muốn, không thể bình thường hơn được. Ta biết ngươi không nỡ bỏ ta đi. Vương Đình để ly xuống, đầu ngón tay nắm áo khoác vào áo, đốt ngón tay cũng hiện lên rồi bạch, ta cũng cảm thấy thời gian 2 năm có chút dài, nhưng ta không có cách nào cự tuyệt mẹ ta. Hắn vì cho ta tiếp cận lộ phí, đem nàng của hồi môn vòng tay bán tất cả, nói liền mong đợi ta có thể có tiền đồ, hắn thanh âm mang theo nước nở, hơn nữa chính ta cũng lòng tham, ta muốn nhìn một chút nước Mỹ là dạng gì, muốn biết bên ngoài thế giới rốt cuộc có bao nhiêu, ta sợ về sau nhớ tới chuyện này sẽ hối hận ban đầu không đi. Chính ngươi nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Lý Chiết ngữ khí rất bình tĩnh, không có chút nào oán giận hoặc kéo dài, hắn vốn cũng không phải là đắm chìm trong nhi nữ tình trường người, huống chi bên người còn có cái Tĩnh Nhã, cũng không tư cách chỉ trích Vương Đình. Vương Đình đưa tay ra, tựa hồ muốn kéo Lý Chiết tay, nhưng lại nửa đường rụt trở về, ta có lỗi với ngươi, không có thể tuân thủ hứa hẹn. Nếu như ngươi không muốn chờ ta, ta có thể lý giải, nếu là ngươi nguyện ý chờ, ta mỗi tháng cũng sẽ viết thư cho ngươi, đem nước Mỹ hết thảy đều nói cho ngươi biết, 2 năm sau, ta nhất định trở lại tìm ngươi. Lý Chiết ngưng mắt nhìn Vương Đình ánh mắt, hắn ánh mắt rất chân thành, Lý Chiết tin tưởng giờ phút này nàng là thật lòng. Có thể thứ cảm tình này, giống như khí trời giống nhau hay thay đổi, hiện tại là nghĩ như vậy pháp, các loại thật đến nước Mỹ, thấy không giống nhau thế giới, ý tưởng nói không chừng liền đổi từ lúc theo Lý Quá Khánh nói qua sau đó, Lý Chiết đối chuyện tình cảm nhìn càng thêm phai nhạt, thưởng thụ yêu đương quá trình là tốt rồi, cho tới cái khác, tùy duyên đi. Hắn cười một tiếng, không có nhận mà nói, ngược lại chủ động đưa tay nắm Vương Đình tay. Tay nàng thật lạnh, Lý Chiết dùng bàn tay bọc tay nàng, nhẹ nhàng trà sát, đừng làm cho thương cảm như vậy, về sau chuyện, sau này hãy nói. Hắn đứng dậy, kéo Vương Đình đi tới cửa, ngươi hôm nay nếu là không được gì, đi với ta Tân Siêu thị nhìn một chút. Vương Đình là người, bước chân đi theo hắn động, trong miệng theo bản năng hỏi ngược lại, Siêu thị? Ngươi nói Siêu thị rốt cuộc là gì đó? Lý Chiết quay đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo điểm nụ cười, ngươi không phải muốn đi nước Mỹ sao? Bên kia khắp nơi đều có Siêu thị, cũng coi là sớm quen thuộc. Đi thôi. Á Vật thôn. 365 bên trong Siêu thị. Ánh sáng vẩy vào giá hàng cùng sáng bóng trên mặt đất, trong không khí còn lưu lại nhiều chút lắp đặt thiết bị sau nhàn nhạt vật liệu gỗ vị. Tân Đại Vĩ đưa lưng về phía cửa siêu thị, đem 19 tên nhân viên triệu tập trung một chỗ, các nhân viên mặc lấy thống nhất ít màu xám quần áo lao động, chỉnh tề đất đứng thành hai hàng, trước ngực thẻ làm việc ở dưới ngọn đèn hiện lên ánh sáng nhạt. Tân Đại Vĩ trước điểm một lần số người, sau đó ánh mắt quét qua mỗi người, kiểm tra cẩn thận đại gia nghi dung dáng vẻ, so với mới vừa huấn luyện lúc hỗn loạn bộ dáng, hiện tại toàn bộ mọi người nghi dung dáng vẻ đều đã phù hợp quy định. Tân Đại Vĩ âm thầm gật đầu, đối với chính mình huấn luyện thành quả khá là hài lòng, lập tức mở miệng giáo huấn, khoảng thời gian này đại gia đều khổ cực, huấn luyện cũng cơ bản kết thúc, lập tức phải chính thức khai trương. Hôm nay Lý tổng sẽ tới kiểm nghiệm chúng ta huấn luyện kết quả, chúng ta mô phỏng một lần thử buôn bán. Đại gia không cần khẩn trương, dựa theo huấn luyện lúc giáo chương trình làm là được, có cái gì không rõ vấn đề. Bây giờ có thể xách Tần Đại Vĩ vừa dứt lời, trong đội ngũ một người vóc dáng gầy nhỏ, buộc lấy bím tóc đuôi ngựa cô gái trẻ tuổi do dự giơ tay lên, "Tần quản lý, ta có một vấn đề." Trương Hiểu Mai thanh âm có chút nhỏ, mang theo vẻ khẩn trương. Tần Đại Vĩ nhìn về phía hắn, ôn hòa nói, "Trương Hiểu Mai, ngươi nói." Được đến khích lệ, Trương Hiểu Mai thanh âm hơi lớn chút ít, "Tần quản lý, ta phụ trách quả vật khu hàng hóa trồng nhiều, đợi lát nữa mô phỏng thử buôn bán lúc, nếu là gặp phải khách nhân hỏi hàng hóa hạn sử dụng, ta nhớ không rõ thời gian cụ thể rồi nên làm cái gì, cũng không thể mỗi lần cũng chạy đi kho hàng tra chứ." Xuân Đại Vĩ nghe vậy, kiên nhẫn giải thích, mỗi một giá hàng mặt bên cũng dán hàng hóa tin tức tạp, phía trên ghi rõ đối ứng khu vực sản xuất hàng hóa ngày tháng, hạn sử dụng cùng sản địa, ngươi không nhớ được thời điểm, liếc mắt nhìn thẻ là có thể trả lời khách nhân. Mặt khác, mỗi ngày đi làm trước, đại gia phải tốn 10 phút quen thuộc chính mình phụ trách khu vực trọng điểm hàng hóa tin tức, thời gian dài dĩ nhiên là có thể nhớ, hiểu chưa? Nữ nhân viên liền vội vàng gật đầu, biết, cảm ơn Tần quản lý. Tần Đại Vĩ lại bổ sung đôi câu chú ý sự hạng, đưa tay nhìn đồng hồ một cái, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền vây tay để cho mọi người giải tán, được rồi, tất cả mọi người trở về cương vị của mình đi. Huấn luyện yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng, giải tán. Các nhân viên có thứ tự đất tản ra, mỗi người đi về phía chính mình phụ trách khu vực, có bắt đầu sửa sang lại trên giá hàng hàng hóa, bảo đảm sắp xếp gọn gàng, có cầm lên rẻ lau, lau chùi giá hàng mặt ngoài cho bụi, có thì đứng ở chính mình phụ trách khu vực lối vào, điều chỉnh lối đứng, chuẩn bị nên đón khách nhân. Tân Đại Vĩ cũng không có nhàn rỗi, hắn tại trong siêu thị từ từ vòng vo một vòng. Theo thực phẩm khu đến nhật hóa khu, rồi đến tạp hóa khu, từng cái giá hàng cũng cẩn thận kiểm tra, hàng hóa bày ra được lộn xộn hấp dẫn, giá cả ký hiệu từng cái đối ứng, chưa từng xuất hiện sai vị hoặc thiếu sót tình huống. Mặt đất được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, liền giá hàng ở giữa khe hở cũng sạch sẽ. Các nhân viên đều tại cương vị mình lên các ti kỳ trước, chưa từng xuất hiện tán gẫu, trễ tình huống, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Cứ tại lúc này, cửa truyền tới nhân viên thanh thúy thanh âm, hoan nên đến chơi. Tần Đại Vĩ nghiêng đầu nhìn lại, thấy Lý Triết đi vào siêu thị, bên người còn đi theo một người tuổi còn trẻ nữ hài, nàng mặc lấy màu hồng áo khoác mắt to sáng ngời động lòng người, khí chất hết sức xuất chúng. Tần Đại Vĩ vội vàng bước nhanh lên đón, trên mặt chất lên nụ cười, "Lý tổng, ngài tới." "Tần quản lý, đều chuẩn bị xong chưa?" Lý Triết cười hỏi, giọng nói nhẹ nhàng. Tần Đại Vĩ cười đáp lại, cũng không cố ý chuẩn bị, chính là dựa theo bình thường trong huấn luyện dung tới an bài. Khẳng định cũng không thiếu chưa đủ địa phương, ngài cứ việc chỉ bảo, chúng ta lập tức đổi. Lý Triết nhìn người, chỉ bên người nữ hải, giới thiệu, đây là ta nữ bằng hữu, Vương Đình. Tần Đại Vĩ lập tức nhìn về phía Vương Đình, lễ phép chào hỏi, "Vương tiểu thư tốt, ta là 365 siêu thị quản lý, Tần Đại Vĩ." "Xin chào, Tần quản lý." Vương Đình ôn nhu đáp một tiếng, nhất đôi mắt to đã bị bên trong siêu thị bộ cảnh tượng hấp dẫn. Ở niên đại này, trong nước còn không có siêu thị loại này kinh doanh hình thức, hắn cũng là lần đầu tiên thấy như vậy kiểu cởi mở mua đồ nơi, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn không nhịn được xít lại gần Lý Triết, nhỏ giọng hỏi, "Nơi này đồ vật thật có thể tự cầm sao? Kia sau khi chọn xong làm như thế nào tính tiền đây?" Lý Triết theo dựa vào tường vị trí kéo qua một chiếc xe đẩy nhỏ, vừa chỉ bên cạnh gấp lại chỉnh tề khung giỏ bóng rổ, kiên nhẫn giải thích, "Nơi này có đẩy xe cùng khung giỏ bóng rổ, ngươi chọn xong đồ vật có thể đặt ở bên trong, các loại chọn xong sở hữu muốn, trực tiếp đi tới trước mặt quầy thu tiền tính tiền là được." Vừa nói, hắn giơ tay chỉ hướng siêu thị cửa vào cách đó không xa quầy thu tiền, nơi đó đã có nhân viên thu ngân tại cương vị đợi lệnh. Vương Đình bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười, "Ta hiểu được, nguyên lai mua đồ còn có thể như vậy, nay còn thật có ý tứ." Lý Triết đẩy xe đẩy nhỏ, tỏ ý Vương Đình đuổi theo, "Đi, chúng ta một khối đi dạo một chút, nhìn một chút có hay không ngươi thích đồ vật, muốn cái gì liền lấy gì đó." Vương Đình hưng phấn gật đầu, đi nhanh tiến lên, ôm Lý Triết cánh tay, hai người cùng nhau hướng bên trong siêu thị bộ giá hàng khu đi tới. Lý Triết một bên phụng bồi Vương Đình đi dạo, một bên bất động thanh sắc quan sát bên trong siêu thị tình huống. Hàng hóa bày ra được ngay ngắn có thứ tự, mỗi dạng dưới hàng hóa phương cũng thiếp được rồi giá cả ký hiệu, mặt đất cũng quét dọn được không nhiễm một hạt bụi, liền xó xỉnh cũng không có cho bụi. Bất quá những thứ này đều là yêu cầu cơ bản nhất, nếu là Tần Đại Vĩ liền những thứ này cũng làm không được, cũng không xứng làm người quản lý này rồi. Hai người đi tới quả vặt khu, Vương Đình ánh mắt sáng lên, đưa tay cầm lên một bọc sữa đường, ngựa khí mang theo hưng phấn, lúc trước mua quả vặt cũng phải nhường mua bán xã nhân viên bán hàng cầm, còn phải xếp hàng, kia giống như bây giờ, muốn nhìn cái nào liền lấy cái nào. Lý Triết nhìn hắn tung tăng dáng vẻ, cười nói, thích liền cũng thả trong xe đẩy, giúp tiểu bản tử cũng mang một ít trở về, ta gần đây bận việc, cũng không thời gian đi xem hắn. Vương Đình cười nói, ta đây coi như không khách khí á, vừa vặn ta buổi chiều dự định đi một chuyến nhà bà ngoại. Nói xong, hắn lại đem rồi một túi bánh bích quy bỏ vào trong xe đẩy. Lý Triết đang muốn đáp lời, Trung Quy lại cảm thấy có người sau lưng đi theo. Hắn bất động thanh sắc quay đầu nhìn lại, phát hiện là một giữ lại tóc ngắn nữ nhân viên, chính không xa không gần đi theo phía sau bọn họ. Lý Triết không có coi là chuyện to tát, tiếp tục phụng bồi Vương Đình đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến giá hàng nổi bật vị trí bày biện một hàng hảo tư vị bài cháo bát bảo, phía dưới còn chỉnh tề đất bày đặt một hàng đảo vàng đồ hộ. Lưu tại lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua lại liếc thấy cái kia tóc ngắn nữ nhân viên, đối phương như cũng đi theo phía sau bọn họ cách đó không xa. Lý Triết mơ hồ nhớ kỹ cái này nhân viên tên, hắn dừng bước lại, xoay người, nhìn về phía cái kia nữ nhân viên, "Trần Lệ Lệ, ngươi có chuyện gì không?" Trần Lệ Lệ không nghĩ đến Lý Triết lại đột nhiên kêu tên mình, có chút bối rối đất trả lời. "Không có, không có a, lão bản." "Vậy ngươi tại sao cứ đi theo chúng ta?" Lý Triết nghi ngờ hỏi. Trần Lệ Lệ lấy lại bình tĩnh, liền vội vàng giải thích, "Ta chính là muốn phục vụ hiếu khách người." Sợ khách nhân ở mua đồ trong quá trình có cần gì hỗ trợ địa phương, Lý Triết nghe, gật gật đầu, ngựa khí dịu đi một chút, ngươi có cái này phục vụ ý thức là rất tốt, đáng giá khích lệ. Bất quá chúng ta siêu thị là tự do kiểu mua đồ, khách nhân càng hy vọng có độc lập mua đồ không gian, ngươi một mực đi theo khách nhân sau lưng, ngược lại có thể sẽ nhường khách nhân cảm thấy không tự tại, ảnh hưởng mua đồ thể nghiệm. Về sau chú ý một chút, tại khách nhân có sáng tỏ nhu cầu, tỉ như chủ động hướng ngươi nhờ giúp đỡ thời điểm, tiến lên nữa cung cấp trợ giúp là được rồi. Ta biết rồi, lão bản, ta về sau nhất định chú ý, sẽ không còn như vậy. Trần Lệ Lệ liền vội vàng gật đầu, nói xong liền xoay người trở lại chính mình phụ trách khu vực. Giải quyết cái này tiểu nhạc đệm, Lý Triết cùng Vương Đình tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh thì đến Nhật Hóa khu. Nhật Hóa khu trên giá hàng bày đầy đủ loại nước gội đầu, xà bông thơm, mỹ phẩm dưỡng da các loại, Vương Đình bị một cái đóng gói tinh xảo kem dưỡng hấp dẫn, hắn cầm lên kem dưỡng, muốn nhìn một chút phía trên nói rõ, nhưng cái niên đại này sản phẩm tin tức đánh dấu thiếu đáng thương. Vì vậy, hắn hướng bên cạnh một vị phụ trách Nhật Hóa khu hướng dẫn mua nữ nhân viên vẫy vẫy tay, "Ngài khỏe chứ? Phiền vái hỏi một chút, cái này kem dưỡng thích hợp gì đó chất da người dùng ạ?" Hắn chủ yếu công hiệu là cái gì chứ? Vị kia nữ nhân viên vội vàng đi tới, mang trên mặt có chút cứng ngắc nụ cười, nhận lấy Vương Đình trong tay kem dưỡng, nhìn một chút đóng gói, cũng nói, "Này, cái này kem dưỡng hẳn là thích hợp đại đa số chất da chứ?" Công hiệu mà nói, thật giống như là bảo đảm mà bước. "Ta..." Vương Đình nghe, trên mặt mong đợi thần sắc phai nhạt chút ít, Lý Triết cũng có chút nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Mỹ phẩm và thương phẩm khác bất đồng, cần phải có nhất định chuyên nghiệp tính, nếu không, rất khó cho khách nhân cung cấp hữu hiệu mua đồ đề nghị đây. Khách nhân nếu là bởi vì hướng dẫn mua viên không chuyên nghiệp, đối hàng hóa sinh ra nghi ngờ, rất có thể cũng sẽ không mua, lúc này trực tiếp ảnh hưởng siêu thị lượng tiêu thụ. Lý Triết không có tại chỗ phát tác, chỉ là lôi kéo Vương Đình tay, nhẹ nói, "Được rồi, chúng ta nhìn thêm chút nữa cái khác đi." Vương Đình gật gật đầu, đem kem dưỡng thả lại đi tới thứ hai tạp hóa khu. Tạp hóa khu trên giá hàng để thóc gạo, bột mì, ăn dầu các loại, còn có một chút bình sắp xếp hoa màu. Lý Chiết ánh mắt rơi vào giá hàng xó xỉnh mấy bình quốc sản dầu mỡ lên, loại này dầu mỡ tại đương thời trong nước cũng không thường gặp, bình thường chỉ có ngoại quốc khách nhân hội mua tới rán thịt bò bít tết hoặc là chế tạo kiểu Tây phương điểm tâm. Hắn muốn thử một chút hướng dẫn mua viên ngoại tiếng nói năng lực, liền đối với Vương Đình nói: "Đình Đình, ngươi dùng tiếng Anh hỏi một chút bên cạnh hướng dẫn mua viên, cái này dầu mỡ sản địa, đặc điểm còn có giá cả, xem hắn có thể không thể trả lời đi lên." Vương Đình biết Lý Chiết dụ ý, gật gật đầu, đi tới phụ trách tạp hóa khu hướng dẫn mua viên bên người, dùng lưu loát tiếng Anh hỏi: "Ngài khỏe chứ? Xin hỏi cái này dầu mỡ sản địa là nơi nào? Hắn có đặc điểm gì? Mỗi hộp bao nhiêu tiền?" Vị kia hướng dẫn mua viên là một hơn 20 tuổi tiểu tử, hắn nghe được Vương Đình nói tiếng Anh, nhất thời hoảng hồn, trên mặt biểu hiện trở nên thập phần khẩn trương. "Đây là..." Hắn há miệng, muốn nói gì, nhưng một cái tiếng Anh từ đơn cũng nhớ không nổi đến, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ. Lý Chiết đi lên trước, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Triệu Cường, huấn luyện thời điểm không có dạy qua ngoại ngữ sao? Cơ bản hàng hóa giới thiệu tiếng Anh hẳn là cũng học qua chứ?" Triệu Cường liền vội vàng gật đầu, thanh âm mang theo vẻ run rẩy: "Giáo, dạy, tôn phó quản lý đặc biệt cho chúng ta học bổ túc qua đơn giản tiếng Anh, nói là có thể thỏa mãn theo khách nhân cơ bản trao đổi nhu cầu, ta đương thời cũng học được, còn theo đồng nghiệp lẫn nhau luyện tập qua. Có thể mới vừa khẩn trương, trong đầu liền trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi tới." Lý Chiết nghe, khe khẽ thở dài, xem ra nhân viên mặc dù đón nhận huấn luyện, nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít, vừa gặp phải tình huống thực tế liền dễ dàng khẩn trương sai lầm. Lý Chiết cùng Vương Đình lại tại trong siêu thị đi dạo trong chốc lát, Vương Đình chọn lựa mấy thứ mình thích hàng hóa, xe đẩy nhỏ bên trong đã thả không ít thứ, hắn cười đối Lý Chiết nói: "Không sai biệt lắm, ta chọn rất nhiều đồ vật, chúng ta đi tính tiền đi." Lý Chiết gật đầu một cái, đẩy xe đẩy nhỏ, mang theo Vương Đình hướng quầy thu tiền đi tới. Đến quầy thu tiền, Vương Đình móc ra túi tiền mình, chuẩn bị trả tiền, Lý Chiết nhưng đưa tay bấm tay nàng, cười nói: "Ta tới đi. Ngươi đem hàng hóa theo trong xe đẩy lấy ra, thả vào quầy thu tiền lên là được." "Hả? Tốt." Vương Đình nghe lời đem xe đẩy nhỏ bên trong hàng hóa nhất vừa lấy ra, vậy ra tại quầy thu tiền lên. Phụ trách thu bạc là một vị mang mắt kính, thoạt nhìn rất lão luyện nữ nhân viên, một cái tay cầm lên hàng hóa kiểm tra, một cái tay tại tính toán lên thật nhanh cơ động. Đùng đùng thanh âm trong trẻo dễ nghe. Rất nhanh, hắn liền tính toán được rồi giá cả, hắn ngẩng đầu đối Lý Chiết nói: "Lý tổng, ngài mua những thứ này hàng hóa tổng cộng là 35 đồng tiền." Lý Chiết theo trong bao tiền móc ra 4 tấm 10 nguyên tiền giấy đưa tới. Nhân viên thu ngân nhận lấy tiền, theo quầy thu tiền trong ngăn kéo xuất ra 5 khối tiền tiền lẻ, đưa cho Lý Chiết: "Lý tổng, đây là tìm ngài tiền." Nói xong, hắn lại đem lên Vương Đình đưa tới túi, đem quầy thu tiền lên hàng hóa bỏ vào. Lý Chiết nhận lấy tiền lẻ, đẩy hết rồi xe đẩy nhỏ, cùng Vương Đình cùng nhau qua quầy thu tiền. Tân Đại Vĩ một mực chờ ở cửa siêu thị, nhìn đến bọn họ đi tới, lập tức nên đón, mang trên mặt mong đợi vẻ mặt: "Lý tổng, lần này mua đồ thể nghiệm, ngài có hài lòng không?" Lý Chiết dừng bước lại, ngữ khí khách quan nói: "Toàn thể tới nói cũng không tệ lắm, nhân viên tinh thần diện mạo rất tốt, tình trạng vệ sinh cùng hàng hóa bày ra cũng đều phù hợp yêu cầu. Bất quá, mới vừa rồi mô phỏng trong quá trình, ta cũng phát hiện một vài vấn đề, còn cần cải thiện lại một hồi." Tần Đại Vĩ từ trong túi móc ra một cái quyển sổ nhỏ cùng một cây viết, ngài nói: "Lý tổng, ta cũng nhớ kỹ, sau khi trở về lập tức chỉnh sửa." Chương 343, kiếm tiền rồi. Chương 343, kiếm tiền rồi. Lý Chiết suy nghĩ một chút, nói: "Ta đây liền nói 3 điểm vấn đề. Điểm thứ nhất, tiếng Anh huấn luyện mặc dù làm, nhưng nhân viên thực tế vận dụng năng lực còn chưa đủ, giống như mới vừa rồi tạp hóa khu hướng dẫn mua viên, vừa gặp phải khách nhân dùng tiếng Anh, câu hỏi liền hoảng hồn, không nói ra lời. Về sau được tăng cường thực chiến luyện tập, thì như nhường nhân viên 22 một tổ, mô phỏng cùng ngoại quốc khách nhân đối thoại cảnh tượng, nếu không thật gặp phải ngoại quốc khách nhân, câu thông không khoái, người ta lần sau cũng sẽ không trở lại. Điểm thứ hai, hướng dẫn mua viên đối hàng hóa hiểu còn phải tăng cường, mới vừa rồi tại Nhật hóa khu, Vương Đình hỏi một cái kem dưỡng chất da vừa vặn phối tính cùng thành phần, hướng dẫn mua viên cũng không trả lời được, cái này sao có thể được? Khách nhân mua đồ, nhất là mỹ phẩm dưỡng da, coi trọng nhất những tin tức này, nếu là hướng dẫn mua viên đều không rõ ràng, khách nhân như thế yên tâm mua. Về sau muốn nhằm vào khu vực khác nhau hàng hóa, làm chuyên hạng huấn luyện, tỉ như Nhật hóa khu, thì phải nhường hướng dẫn mua viên nắm giữ cơ sở dưỡng da kiến thức, hàng hóa thành phần đặc điểm, ta sẽ để người tìm chuyên nghiệp người đưa cho bọn hắn giờ học. Điểm thứ ba, chính là thu bạc phương diện vấn đề. Lý Chiết ánh mắt chuyển hướng quầy thu tiền phương hướng, mới vừa rồi ta xem Chu Tuệ tính toán đánh rất nhanh, tính toán tốc độ không thành vấn đề, nhưng thu tiền kinh nghiệm khả năng còn chưa đủ. Tân Đại Vĩ sửng sốt một chút, mới vừa rồi hắn đứng tại không xa nơi, không cảm thấy có vấn đề gì, vì vậy nghi ngờ hỏi: "Lý tổng, thu bạc phương diện này có vấn đề gì không?" "Ta xem Chu Tuệ tính sổ, thu tiền, lấy lẻ cũng rất mau lẹ a." Lý Chiết không có trực tiếp trả lời, chỉ là chỉ quầy thu tiền: "Ngươi tự mình đi tới nhìn một chút." Tân Đại Vĩ vội vàng đi nhanh tới, theo nhân viên thu ngân nói mấy câu, nhận lấy mới vừa rồi Lý Chiết cho kia 4 tấm 10 nguyên tiền giấy. Hắn cầm lên một tờ trong đó, dùng ngón tay sờ một cái tiền giấy đường vân, vừa hướng ánh đèn nhìn một chút, chân mày trong nháy mắt nhíu lại: "Này trương, là giả tiền." Lý Chiết đi tới, gật đầu xác nhận: "Không sai, này trương là ta cố ý đem ra khảo sát tiền giả." Nhân viên thu ngân nghe một chút, nhất thời nóng nảy, hốc mắt từng đỏ, mang theo ủy khuất nói: "Lý tổng, bởi vì là ngài đưa tiền, ta sẽ không hướng tiền giả phương diện kia muốn, cho nên không có kiểm tra cẩn thận, ngươi có ý nghĩ này cũng bình thường, dù sao cũng là người quen." Lý Chiết ngữ khí hòa hoãn chút ít, kiên nhẫn giải thích: "Nhưng về sau ngươi phụ trách thu bạc, sẽ gặp phải muôn hình muôn vẻ người, khó tránh khỏi có người dùng tiền giả. bọn họ có thể sẽ dùng đủ loại phương thức quấy nhiễu ngươi, tỉ như cố ý tại ngươi tính sổ lúc nói chuyện với ngươi, hoặc là vài người cùng nhau xếp hàng, thừa dịp ngươi bận rộn lúc lăn lộn giao nộp tiền giả không ít mới khai trương cửa hàng cùng nghiệp vụ không thuần thục nhân viên, đều ăn qua loại này thua thiệt, cho nên phân biệt tiền giả phương diện này cần phải coi trọng. Nhân viên thu ngân liền đội vàng gật đầu, ngựa khí kiên định, Lý tổng, ta nhớ kỹ rồi. Về sau bất kể là ai tới tính tiền, ta cũng sẽ kiểm tra cẩn thận mỗi một chương tiền, tuyệt đối sẽ không ra lại loại này sai lầm rồi. Lý Chiết gật đầu một cái, toàn thể đến xem, lần này mô phỏng thử buôn bán hiệu quả coi như không tệ, lại nhằm vào mà cải tiến một hồi này mấy vấn đề, liền có thể an bài chính thức thử buôn bán. Trung quanh nhân viên nghe nói như vậy, cũng không nhịn được lộ ra cao hứng thần sắc, trước căng thẳng thần kinh cũng buông lỏng xuống. Tần Đại Vi thấy vậy, lập tức sắc mặt nghiêm nghị mắng, đừng cao hứng quá sớm. Lý tổng khoan dung, không so đo với các ngươi những thứ này vấn đề nhỏ, nhưng ở ta đây nhi không thể được. Mấy ngày kế tiếp, đại gia đem trước trong huấn luyện dung lại cẩn thận học tập một lần, nhất là tiếng Anh cùng mỗi người phụ trách khu vực hàng hóa kiến thức, ta một hồi còn muốn từng cái khảo sát, nếu là người nào không có vượt qua kiểm tra, cứ tiếp tục lưu lại làm thêm giờ luyện tập. Các nhân viên nghe được Tần Đại Vĩ mà nói, nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, rối rít túi đầu xuống, không dám nói nữa. Tần Đại Vĩ trách mắng xong nhân viên, rồi lập tức thay cung kính thần sắc, hướng về phía Lý Chiết làm một mời thủ thế, nói: "Lý tổng, đi dạo lâu như vậy, ngài cũng mệt mỏi, chúng ta tới phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi đi." "Được." Lý Chiết gật gật đầu. Sau đó mang theo Vương Đình cùng Tần Đại Vĩ hướng siêu thị xó xỉnh phòng làm việc đi tới. Vào phòng làm việc, Tần Đại Vĩ xuất ra hai cái tráng men lọ thả một ít lá trà, thêm vào nước nóng, nói: "Lý tổng, Vương tiểu thư, ngài nếm thử một chút trà này, là ta tức quê nhà bên kia đặc sản, mùi vị cũng không tệ lắm." Lý Chiết nâng chung trà lên, thổi thổi tung bay ở phía trên lá trà, uống một hớp, gật gật đầu: "Ừ, mùi vị quả thật không tệ, rất nhẹ nhàng khoan khoái." Tần Đại Vĩ gặp hai người thích, trên mặt tươi cười, sau đó lời nói xoay chuyển nói: "Lý tổng, liên quan tới ngài mới vừa nói ba người kia vấn đề, ta đã nhớ, sau khi trở về nhất định sẽ tăng cường huấn luyện, mau chóng giải quyết những vấn đề này." Hắn dừng một chút, nói tường tận đạo: "Tiếng Anh khối này, chính ta tiếng Anh tài nghệ không tốt, sẽ không mụ chỉ huy, nhường tôn phó quản lý nhìn chằm chằm." Khiến hắn định kỳ tổ chức nhân viên tiến hành tiếng Anh đối thoại mô phỏng, lại tìm một ít thường gặp mua đồ cảnh tượng tiếng Anh tài liệu, nhường các nhân viên thuộc lòng trí nhớ, bảo đảm mỗi một nhân viên cũng có thể thuần thục ứng đối ngoại quốc khách nhân cơ bản tư vấn. Hướng dẫn mua viên đối hàng hóa chưa quen thuộc vấn đề, ta sẽ tự mình phụ trách. Ta sẽ đem mỗi cái thương nghiệp cung ứng cung cấp hàng hóa nói rõ sửa sang lại thành sách, phân phát cho mỗi một hướng dẫn mua viên, để cho bọn họ mỗi ngày đều rút ra chút thời gian học tập. Mỗi ngày tan sở trước, ta sẽ ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm mấy cái hướng dẫn mua viên, đặt câu hỏi hàng hóa liên quan kiến thức, nếu là không trả lời được, liền lưu lại làm thêm giờ học tập, cho đến học hội mới thôi. Nếu như gặp phải ta cũng không hiểu vấn đề, ta liền liên lạc thương nghiệp cung ứng, xin bọn họ phái nhân viên chuyên nghiệp đến cho các nhân viên huấn luyện. Cho tới thu bạc phân biệt ngụy phương diện này, trước là ta không có cân nhắc chú đáo, bỏ quên một điểm này. Trong nhà của ta còn giữ mấy tờ lúc trước nhận được tiền giả, ngày mai ta liền mang đến siêu thị, cho sở hữu nhân viên thu ngân công giảng giải tiền giả đặc điểm, dạy bọn họ phân biệt ngụy kỹ xảo. Tỷ như sở tiền giấy đường vân, nhìn hình mờ, điều chỉnh ánh sáng nhận rõ sợi, những thứ này đều là ta lúc trước tại mua bán xã công làm, chính mình bị thua thiệt tổng kết ra kinh nghiệm. Lý Chiết nghe Tần Đại Vĩ hoạch định, hài lòng gật gật đầu, giờ đi làm. Có cần gì ta hỗ trợ, tùy thời nói với ta. Cảm ơn Lý tổng. Tần Đại Vĩ cảm kích nói, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói, Lý tổng, ngài hôm nay cũng nhìn thấy, chúng ta trong siêu thị hàng hóa không ít, quốc nội phẩm loại cơ bản cũng đầy đủ hết, duy chỉ có thiếu hàng hóa nhập khẩu. Lần trước ngài nói muốn theo bằng hữu hỏi thăm hàng hóa nhập khẩu con đường, không biết hiện tại nói được thế nào. Nếu có thể vào điểm hàng hóa nhập khẩu, chúng ta siêu thị nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Lý Chiết uống một hớp trà, nói, yên tâm, chuyện này ta một mực nhớ kỹ, đã theo bằng hữu bước đầu tán gẫu qua rồi. Như vậy, người trước liệt một phần hàng hóa nhập khẩu nhập hàng danh sách, đem chúng ta muốn vào phẩm loại, cách thức cũng biết rõ ràng, chờ ta theo bằng hữu nói thời điểm, cũng không đến nỗi luống cuống. Tần Đại Vĩ nghe vậy, liền vội vàng đứng lên mở ra bên cạnh tủ, lấy ra một phần đã sớm chuẩn bị xong văn kiện đưa cho Lý Chiết. Lý tổng, ngài yên tâm, ta đã sớm liệt được rồi. Lý Chiết nhận lấy danh sách, cúi đầu nhìn một cái, không nhịn được thán phục, hoặc chủng loại thật đúng là không ít, theo nhập khẩu quả vật đến đồ dùng hàng ngày, rồi đến điện gia dụng đều có. Tần Đại Vĩ cười giải thích, ta biết hàng ngoại không tốt nhập khẩu, con đường khó tìm, cho nên muốn lấy nhiều liệt mấy loại, luôn có thể nói thành. Dù là cuối cùng chỉ có thể mua trên danh sách một nửa, không, coi như chỉ có 1/3 hàng hóa nhập khẩu, ta cũng thỏa mãn rồi. Đến lúc đó chúng ta đem hàng hóa nhập khẩu đặt ở đặc biệt trên giá hàng, dán lên dễ thấy ký hiệu, nhất định có thể hấp dẫn không ít khách nhân. Lý Chiết nhìn Tần Đại Vĩ tràn đầy mong đợi ánh mắt, cười nói, ngươi tâm tư rất nhỏ, cân nhắc cũng chu toàn. Ta sẽ mau chóng theo bằng hữu liên lạc, tranh thủ sớm một chút đem hàng hóa nhập khẩu con đường nói tiếp. 9 giờ sáng nhiều, hành lang phương thành phố thành Nam đệ nhất chợ rau đã sớm là tiếng người huyên áo. Coi như hành lang phương thành phố lớn nhất chợ rau, nội bộ phân chia nhiều chức năng khu vực, trừ rau cải bên ngoài, còn bao gồm tạp hóa, sinh thịt tươi loại, hoa quả các loại phẩm loại, trong đó rau cải khu vực ở vào chợ rau cửa đông. Cửa đông quán rau củ nối thành một mảnh, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là đẩy xe đẩy nhỏ, bày biện giỏ làm bằng trúc chủ quán mùa này, trong gian hàng cơ hồ thuần một sắc là củ cải, cải trắng, khoai tây cùng đại thông, những thứ này chịu đựng chứa đựng rau cải là trong ngày mùa đông dân chúng trên bàn ăn khách quen. Thức ăn quán phía tây xó xỉnh có một khối chuỗi lùi đất trống, không có bất kỳ gian hàng vết tích, cùng chung quanh tràn đầy đàng đàng thức ăn quán tạo thành so sánh rõ ràng. 3-4 cái người bán rau vây ở xung quanh chỗ đất trống, tay chỉ đất trống thấp giọng nghị luận, cái khác thức ăn buông buông chủ cũng thỉnh thoảng dừng lại trong tay công việc, hướng bên kia nhắm vào mấy lần, phảng phất trên đất chống ẩn tàng gì đó chân bảo hiểm thế. Hừ, chúng ta những thứ này bán rau cái nào không phải dậy thật sớm, 4-5 điểm liền sờ soạng đi ra dọn quầy ra, liền mong đợi có thể nhiều bán chút tiền. Tên này nông dân ngược lại tốt, này cũng hơn 9 giờ, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Nói chuyện là một lao hán, trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn, giống như là bị 5 tháng qua thổ địa, trên cằm giữ lại một đống hoa dâm tròm dâu dê, lúc nói chuyện dâu mép vánh lên vánh lên. Lao bang tử, ta nhưng không có cách nào cùng người ta so với. Chúng ta bán là củ cải cải trắng khoai tây, những thứ này mỗi nhà đều có, không đến sớm bán, các loại mặt trời nhất cao, sẽ không người tình muốn mua. Người ta bán là dưa leo cùng rau xà lách, đây chính là vật hi hãn, không lo bán. Tiếp lời nam tử kêu Ma Quân, thân hình không cao nhưng rất bằng bỡ. Hắn mãi cứ mang đỉnh đầu màu xanh quân đội cái mũ, đè thấp vành nón che ở hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một cái cao thẳng sống mũi cùng một trương biết ăn nói miệng. Lão bang tử liếc Ma Quân liếc mắt, hôm nay là càng ngày càng hơn lạnh, ta đều mặc lên áo đông miên cố rồi, cũng không biết tên này nông dân còn đến hay không. Nói thật, bọn họ trồng dưa leo là thực sự không tệ, lại non vừa giòn, những người có tiền kia ra là tốt rồi, cái này tôi mới, xác thực không lo bán. Ma Quân vỗ ngực một cái, tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, bọn họ khẳng định tới. Lão bang tử nhíu mày, nghi ngờ hỏi, ngươi động khẳng định như vậy? Ma Quân cười hắc hắc, lại không nói chuyện. Ngày hôm qua hắn đặc biệt đi chợ rau quản lý nơi nghe, biết rõ tên này người ngoại địa thoáng cái nộp nửa năm gian hàng phí, nhưng bọn họ tổng cộng mới tới 3 ngày. Nếu là không dự định lâu dài ở nơi này bán rau, phải xài nhiều tiền như vậy thuê lâu như vậy gian hàng. Đồng thời, Ma Quân trong lòng cũng lẩm bẩm, mắt nhìn thấy đều nhanh tháng 12 rồi, hành lang phương thành phố mùa đông gió lạnh thấu xương, trong đồng đã sớm chùi lủi rồi, này dưa leo cùng rau xà lách bọn họ rốt cuộc là từ đâu lấy được? Qua chừng 10 phút đồng hồ, cửa đông phương hướng mơ hồ chuyển tới một trận tiếng huyên náo, xen lẫn xe đạp linh đang ken chung âm thanh. Đứng ở đất trống bên cạnh Mã Quân cùng Lao Bang Tử lập tức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam tử đẩy xe đạp hướng đi tới bên này, hai người cũng che phủ chặt chẽ, trên đầu mang màu xanh đậm mũ đông tử, vành nón xuống lộ ra lỗ tai còn đến đỏ bừng, trên người áo đông dính đầy bụi đất, vừa nhìn chính là đi đường xa. Lưỡng chiếc xe đạp chỗ ngồi phía sau đều đỡ hai cái giỏ trúc giỏ, rổ phía trên đang đắp thật dày đông tấm đệm bên bờ cũng dính chút ít thảo tiết cùng bùn đất. Nhìn đến này hai nam tử, Mã Quân cùng Lao Bang Tử lập tức nên đón. Mã Lao Ca, Trần Lao Ca, các ngươi xem như tới. Mã Quân trên mặt chất lấy cười, đi nhanh tiến lên, từ trong túi móc ra một hộp hồng tháp sơn khói, rút ra hai cái đưa tới. Người cao nam tử chính là Mã Trường Hà, hắn nhận lấy điếu thuốc, thuở tay đừng tại rồi lỗ hai phía sau, thanh âm hiện ra vẻ bề ngoài, ngày hôm nay ngực gió, cưới xe tốn sức, đi chậm rãi điểm, nhường các vị đợi lâu, xin lỗi. A thấp một ít nam tử là Trần Lao Yên, hắn cũng đi theo gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm, cũng không phải sao, này gió thổi được sủng ái làm đau, kỵ lập tức được đi xuống ngừng miệng. Mới bắt đầu ra bán thức ăn thời điểm, Mã Trường Hà, Trần Lao Yên cùng khoái trụy ba người là cùng nhau tới. Bọn họ ba trong lòng đều không đáy, sợ trên đường gặp phải phiền toái, cũng sợ tại chợ rau bên trong bị người khi dễ. Có thể liền với bán 3 ngày thức ăn, dọc theo đường đi bình an, tại chợ rau bên trong cũng không người gây chuyện, bọn họ lá gan dần dần lớn lên mùa đông cưới xe đạp chạy xa như vậy đường bán rau, không chỉ mệt mỏi, còn lạnh đến quá sức, gió thổi vào mặt theo đao cắt giống như. Vì vậy ba người thương lượng một chút, quyết định thay nhau tới hành lang phương thành phố bán rau, hôm nay vừa vặn đến phiên Mã Trường Hà cùng Trần Lao Yên. Trung quanh vài món thức ăn con buôn gặp Mã Trường Hà cùng Trần Lao Yên tới, cũng đều bu lại, muốn nhìn một chút hôm nay dưa leo cùng rau xà lách phẩm chất thế nào. Mã Trường Hà cười ha ha, hướng về phía mọi người nói, tất cả mọi người nhường một chút, chúng ta trước tiên đem thức ăn mang lên. Vừa nói, Mã Trường Hà cùng Trần Lao Yên liền đem xe đạp dừng lại xong, không người đem khung giỏ bóng rổ theo trên xe tháo xuống. Bọn họ động tác cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đụng hỏng rồi bên trong thức ăn. Mở ra trong đó hai cái khung giỏ bóng rổ đông tấm đệm, bên trong rau cải trong nháy mắt lộ ra. Nhất giỏ là dưa leo, từng cây một dưa leo đỉnh hoa có gai, xanh biếc, còn hiện lên nhàn nhạt hạt sương, nhìn liền mới mẻ. Một cái khác giỏ là sống thức ăn, phiến lá như nước trong veo, nhan sắc xanh nhạt, khiến người nhìn thì có thèm ăn. Mã Quân trà sát cóng đến phát cương tay, tiến tới khung giỏ bóng rổ vừa nhìn rồi nhìn, cười hỏi, Mã ca, hôm nay này dưa leo động bán à? 5 khối tiền một cân. Mã Trường Hà thẳng người, vỗ tay một cái lên màu xám, ngữ khí rất dứt khoát. Lão bang tử nghe một chút, chân mày lập tức nhíu lại, tròm dâu dê cũng bật lên, hoắc, ngày hôm qua không phải mới bán 4 khối 5 sao, ngày hôm nay động lại lên giá. Ngài giá tiền này nhưng là càng ngày càng cao hơn a. Mã Trường Hà thở dài, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, lão ca, ngài cũng biết, thời tiết này càng ngày càng lạnh, thức ăn trong rạp nhiệt độ khó khăn khống chế, đốt than, tuổi chi phí cũng cao không ít. Thức ăn càng ngày càng khó trồng, tiêu phí càng ngày càng hơn nhiều, không tăng giá mà nói, chúng ta thì phải thường tiền, thật sự là không có biện pháp à. Mã Quân cũng như mày, hắn xác thực muốn vào chút ít dưa leo bán, có thể 5 khối tiền một cân giá cả thật sự quá cao, lão ca, ngài này dưa leo ta là thật muốn, có thể hay không hơi rẻ. Dù là tiện nghi 3 len sợi cũng được, ca tiện nghi không được. Mã Trưởng Hà lắc đầu một cái, ngựa khí không nghi ngờ gì nữa. Giá tiền này là chúng ta ba thương lượng xong, thiếu một phân cũng không được. Thật sự không thể tiện nghi. Bên cạnh một cái dáng lùn người bán rau bu lại, hắn thân hình so với Mã Quân còn thấp, đại khái chỉ có khoảng 1m60, mặc một bộ giặt bạc màu vải xanh áo đông cổ áo cũng mài hỏng rồi. Hắn nhìn chằm chằm trong vòng rổ dưa leo, trong ánh mắt tràn đầy quân quyết. Không thể. Trần Lão Yên ở một bên đúng thanh đúng khí tiếp lời, hắn bình thường không nói nhiều, nhưng ở giá cả trong chuyện này cũng rất kiên trì. Dáng lùn người bán rau nghe một chút, lập tức nóng nảy, được, kia ta đây không mua. Lại dám bán 5 khối tiền một cân, biết rõ ngươi là bán dưa leo, không biết còn tưởng rằng ngươi kim mụn ở đây. Nói xong, hắn vây vây tay, dẫn đùng đùng đi một cái khác người bán rau cũng đi theo nhổ theo. Đúng vậy, các ngươi một cân bán 5 khối, chúng ta mua lại lại bán, căn bản không kiếm được tiền, làm không cẩn thận còn phải thường tiền, làm ăn này phát làm. Nói nhược, cũng xoay người đi mấy cái khác người bán rau cũng cảm thấy giá cả quá cao, trong miệng hùng hùng hổ hổ nghị luận, từ từ tàng ra. Mã Quân vẫn còn do dự, hắn tiến tới Mã trưởng Hà bên người, hạ thấp giọng nói, lao ca, chúng ta cũng họ Mã, đi lên số mấy thế hệ không đúng vẫn là thân thích đây. Ngươi liền cho ta tiện nghi chút ít, tiện nghi lưỡng mao cũng được, ta nhiều vào điểm. Mã trưởng Hà vẫn lắc đầu một cái, mang trên mặt ấy nấy, lao đệ, không phải ta không nể mặt ngươi, đây không phải là ta một nhà làm ăn, ta muốn là bán rẻ cho ngươi, quay đầu động theo một cái khác tiểu nhị giao phó à. Ngươi cũng đừng làm có ta. Mã Quân bất đắc dĩ thở dài, được rồi, kia cho ta tới 6 cân. Không, 10 cân dưa leo. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhiều vào điểm, mặc dù giá cả cao, nhưng này dưa leo xác thực bán chạy, chỉ cần tìm đúng môn lộ, luôn có thể kiếm ít tiền. Mã trưởng Hà nghe một chút, lập tức cầm lên cân, động tác nhanh nhẹn đất hợp 10 cân dưa leo, cho 10 cân, không ít sưng. Trần Lão Yên ở một bên nhận lấy Mã Quân đưa tới 50 đồng tiền, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn đem tiền rẻ đặt nhét vào áo đông bên trong bọc, hướng về phía Mã Quân nói, Mã lao đệ, lần sau còn tới mua à, chúng ta này dưa leo phẩm chất không nói. Lão Bang Tử ở một bên nhìn hồi lâu, do dự trong chốc lát, cũng đi tới. Ta muốn 5 câu dưa leo. Mã trưởng Hà cười đều, được rồi. Rau xà lách 4 khối tiền một cân, 5 cân dưa leo 25, 5 cân rau xà lách 20, tổng cộng 45 đồng tiền. Lão Bang Tử trả tiền, xách thức ăn, bước chân vội vã đi, rất sợ chậm liền không bán ra được. Sau đó lại có vài món thức ăn còn mua tới, có mua 2-3 cân dưa leo, có mua mấy cân rau xà lách, mặc dù ngoài miệng than phiền giá cả cao, nhưng vẫn là không nhịn được muốn vào chút ít yêu thích thức ăn. Làm xong này một làn sóng, Mã trưởng Hà theo sau hai bắt lại cái kia Hồng Tháp Sơn, đốt sau hút, khói mù lượn lờ bên trong, hắn trên mặt lộ ra mệt mỏi nhưng thỏa mãn vẻ mặt. Trần Lão Yên thì xuất ra một cái quyển sổ nhỏ, nhất bút nhất họa đất nhớ kỹ sổ sách, hắn đếm đếm trong tay tiền, trên mặt hồi hộp, "Trường Hà, chúng ta mới vừa rồi tổng cộng bán 56 cân thức ăn, thu 246 đồng tiền. So với hôm qua còn nhiều hơn đây." Mã trưởng Hà hít một hơi thuốc lá, gật gật đầu, "Không sai, chiếu cái này tình thế, không bao lâu là có thể đem kiến đại lều tiền bốn kiếm về." Các loại bận rộn qua khoảng thời gian này, chính ngươi nhìn hội gian hàng, ta đi thịt khu mua mấy cái móng heo cho ta nàng dâu xuống sữa. Nhà ta tiểu tử túi kia ăn được nhiều, vợ ta sữa không đủ, được cho nàng thật tốt bồi bổ mới được. Vừa nhắc tới mới sinh ra nhi tử, Mã trưởng Hà trên mặt liền tràn đầy đủ cười, đó là hắn chờ mong bao nhiêu năm nhi tử, hiện tại cuối cùng được như nguyện. Trần Lão Yên cũng cười theo, ha ha, được. Ngươi cũng giúp ta đây cắt 5 cân thịt heo, nhà ta chân to đã sớm lẩm bẩm muốn ăn thịt hoàn giáo tử, lúc trước thời gian chặt, không mua nổi thịt, hiện tại có tiền, phải để cho nàng nếm thử một chút. Hai người trò chuyện vui mừng, cách đó không xa có cái thân hình phúc hậu nam tử chính nhìn chằm chằm bọn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét, lại mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu.